Chương 22, Tạ Mộ Lạn, hắn là một vị tuyệt vô cận hữu kỵ sĩ thiên tài. Chương 22, Tạ Mộ Lạn, hắn là một vị tuyệt vô cận hữu kỵ sĩ thiên tài. Xích Hồ lâu đài, phòng tiếp khách. Hồi lâu sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại, Rồ Sa ngồi tại trên ghế sofa nâng chén trà nhấp nhẹ, lại khôi phục lúc trước ưu nhã phong độ. Joy Jolene hai người thì là bụ mặt đứng tại phía sau ghế sofa, lo lắng nhìn qua bọn họ mẫu thân. Điện hạ, thực tế xin lỗi, không nghĩ tới ta thanh này niên kỷ phụ nhân cũng sẽ nghẹn ngào khóc giống, để ngài chê cười. Nhìn xem ngồi tại đối diện thanh niên tóc đen, tóc bạc trắng Rồ Sa trên mặt hiện ra một tia ấy nấy. Bá tước các hạ, bất cứ lúc nào, nước mắt chưa từng là một loại sai lầm, ngược lại nói rõ ngài tâm vẫn như cũ nhiệt thành. Ha Mỹ Nịu nói khẽ. Ngài ngôn ngữ phảng phất người ngâm thơ dong thơ tốt đẹp, nếu là ngày xưa trượng phu của ta có thể có ngài nửa phần hay nói, sợ là ta tại biết hắn năm thứ nhất liền sẽ bị hắn triệt để bắt được trái tim. Mặt hạ bá tước cảm thán nói, sau đó đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên tay trên tờ giấy. Điện hạ, ngài có thể cho phép ta xem một chút trên thư trượng phu ta để lại cho ngài sao? Đây coi như là ta một cái sắp xuống mồ lão nhân khi còn sống lớn nhất lòng hiếu kỳ. Nghe vậy Ha Mỹ Nịu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Bởi vì cái này có lẽ xác thực sẽ làm hắn trên thân tinh tinh chi hỏa bí mật bị người biết được, thế nhưng lập tức trọng yếu nhất vẫn là được đến Rồ Sa vị này nam cảnh chi chủ tín nhiệm cùng trợ giúp. Dù sao hắn cũng không cảm thấy vị này nhìn như hiền lành kỳ thực được vinh dự nam cảnh quỷ hồ lao phụ nhân sẽ vẻn vẹn bởi vì trượng phu để lại một câu nói liền không để ý lợi ích người nhà, bằng hữu, lập trường, đánh cược tất cả đi trợ giúp hắn. Tín nhiệm là lẫn nhau, như hắn muốn đạt được một vị thật lòng chiến hữu như vậy cũng nhất định phải đối nó bộc lộ chân tướng. Hắn muốn trở thành mang đến quang minh vương mà không phải một cái che lấp lấp câu đấu người. Có thể ngài cùng ngài hai vị nhi tử đều có thể đọc phong thư này, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể lấy vinh dự phát hiện, không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ nội dung trong thư. Ha Mỹ Nị đưa ra yêu cầu. Tất nhiên quyết định bộc lộ chân tướng, vậy liền thuận tiện lại thêm vừa lúc ở đây Joy Jolene hai huynh đệ à, dù sao hai vị trăng non kỵ sĩ chiến lực cũng là vô cùng đáng giá tranh thủ. Rồ Sa cùng sau lưng các nhi tử liếc nhau, lập tức mở miệng nói, ta, Rồ Sa mặt hạ, lấy tự thân vinh dự phát hiện, tuyệt không hướng về bất kỳ ai. Ta, Joy mặt hạ, lấy tự thân vinh dự. Ta, Jolene. Chờ ba người đều lấy vinh dự lập thể sẽ không tiết lộ nội dung trong thư về sau, Joy Jolene liền không kịp chờ đợi chen tại mẫu thân sau lưng, cùng nhau đọc lên phụ thân lưu lại di tin. Nhìn một chút, bọn họ thần sắc càng ngày càng hoảng sợ, nhất là khi thấy câu kia ta xem hắn như phụ thân sùng kính về sau, hai huynh đệ trên mặt bắp thịt đều giống như bị lực lượng vô hình đánh trúng không bị khống chế điên cuồng run rẩy. Con mắt càng là trừng tròn xoe, miệng há lớn đến liền lưỡi đều lộ ra. Tôn kính điện hạ, ngài năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi a? Jolene nhìn về phía trước mặt thanh niên trong ánh mắt nhiều một tia sợ hãi. Hắn hoài nghi vị này thân phận cao quý vô cùng điện hạ chỉ là nhìn như tuổi trẻ, thực sự là sớm đã sống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lão cổ đồng, so hắn cái kia đã là gần đất xa trời mẫu thân tuổi tác còn muốn lớn một vòng. Còn bên cạnh Joy thì là cả người đều lâm vào to lớn kinh hỉ bên trong. Điện hạ phụ thân gia gia ta thê tử ta trong bụng hải tử tặng tổ phụ gia hộ ổn. Gia gia. Joy thâm tình hô lớn. Đang muốn mở miệng giải thích Ha Mỹ Nị trực tiếp bị một tiếng này gia gia cho làm trầm mặc, khóe miệng của hắn không quản được điên cuồng co rúm. Liên thân là nam cảnh chi chủ Rồ Sa giờ phút này trong lúc nhất thời cũng là xấu hổ vô cùng chặn lại mặt. Người kêu điện hạ ra ra, vậy ta nên gọi hắn cái gì, cha sao? Cha ta còn tại trong mộ đây. Chỉ có đối với chính mình huynh trưởng không đứng đắn trình độ sớm đã biết rõ Jolene lộ ra một bức quả là thế thân sắc. Jolene, để hắn tỉnh lại. Là, mẫu thân. 3. Ta gia hộ bên trên có một đạo năng lực, có thể vượt qua không gian thậm chí thời gian cùng ta có đồng dạng ý chí người đối thoại. Mà leo tại hắn vẫn là cái ăn mày lúc bị ta triệu hoán. Chờ mọi người một lần nữa tỉnh táo lại về sau. Ha Mỹ Nị hướng bọn họ đơn giản miêu tả bên dưới chính mình năng lực, đương nhiên giảm bớt cụ thể chi tiết. Thì ra là thế, vậy mà có thể vượt qua thời gian, không hổ là 14 nước gia hộ. Rồ Sa sợ hai thằng nói, mà hai huynh đệ cũng giống như thế, bọn họ thậm chí hoàn toàn không có một tia chất vấn. Cái này có chút xuất phát từ Ha Mỹ Nị dự liệu, hắn cho rằng còn muốn phí không ít miệng lưỡi, dù sao vượt qua thời gian chuyện này tại người bình thường xem ra thực sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng với cái thế giới này người mà nói, có 14 nước người tín nhiệm gia hộ, cho dù là có khả năng vượt qua dòng sông thời gian, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tại giải xa xôi đi qua phát sinh tất cả ngọn nguồn về sau, Rồ Sa mang theo nàng hai đứa nhi tử, hướng về Ha Mỹ Nị cùng nhau quỳ một chân trên đất. Một màn này nếu là bị nam cảnh bất kỳ một cái nào quý tộc nhìn thấy về sau, đều tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi có phải là xuất hiện ảo giác. Bởi vì mặc dù vũ lực không tốt, nhưng vô luận như Hà La Toa đều là sổ xì ạ vương quốc công nhận một cảnh chi chủ, cho dù là trí cao quân vương đích thân đến, nàng cũng không cần quỳ xuống. Bây giờ lại hướng một cái niên kỷ nhẹ nhàng thanh niên hạ mình quỳ xuống, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm a. Điện hạ, chính như trượng phu ta cảm ơn ngài ban cho hắn một đoạn tốt đẹp nhân sinh như thế, ta cũng cảm ơn ngài ban cho ta một cái hoàn mỹ như vậy trượng phu, để ta có thể thu được mấy chục năm hạnh phúc, sẽ không bởi vì tóc trắng xóa mà than thở, sẽ chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cảm ơn ngài, ngài là toàn bộ Mạt Thạ gia tộc đại ân nhân, ta sẽ lấy Mạt Thạ thân phận của gia chủ tận lực hướng ngài cung cấp hiệp trợ, mong rằng ngài không tiếc mở miệng. Nói xong, Rồ Sa sâu sắc túi đầu, sau lưng Joy Jolene cũng giống như thế. Dù sao, nếu là không có điện hạ lời nói, bọn họ sợ là căn bản sẽ không đi đến thế này. Như thế xem ra, Ha Mỹ Nị theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là xem như là bọn họ tổ phụ. Chờ Ha Mỹ Nị đem Rồ Sa nâng lên, hai người một lần nữa ngồi tại trên ghế sofa về sau, hắn liền thử đưa ra thỉnh cầu của mình. Dô xạ phu nhân, ta có thể hướng ngài cầu lấy một chút phẩm chất cao ma tinh sao? Ta cần bọn họ đến mau chóng để cao ma lực của ta lượng, lấy sớm ngày tấn thăng thần tinh giai vị. Ha Mỹ Nị thận trọng nói. Hắn cũng không phải loại kia rõ ràng cần trợ giúp còn ngậm miệng không nói người, vì để sớm ngày đạt tới trong lòng lý tưởng, hắn nhất định phải bắt lấy tất cả có thể lợi dụng cơ hội đến mau chóng tăng lên hắn thực lực. Dù sao, ngồi tại đối diện cùng hắn đánh cờ kỳ thủ có thể là vị kia thống trị nhân tộc ba đại vương quốc một trong bạo thực chi vương. Mà phẩm chất cao ma tinh thạch không thể nghi ngờ là hắn lập tức cần nhất vật phẩm, bởi vì dựa vào chính mình tưởng tăng lên ma lực tốc độ thực sự là quá chậm, nào có trực tiếp cắn ma tinh tới cũng nhanh. Nghe vậy rồ xạ kêu đến Jolen, thì thầm vài câu phía sau đối phương liền đội vàng rời đi đại sảnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang một cái thị nữ về tới phòng tiếp khách. Tên đưa thị nữ hai tay nâng một cái phủ lên màu đỏ thấm nhung tơ khay, khay trung ương giá đỡ bên trên để đó một khối quyền đầu lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh. Khối này thủy tinh toàn thân hiện ra thâm thúy màu đỏ thấm, nội bộ phảng phất có hỏa diễm đang lưu động, lúc thì nổi lên màu đỏ thấm gợn sóng, lúc thì lóe ra màu da cam vầng sáng. Cực phẩm a. Tại nhìn đến khối này hỏa ma tinh ngay mắt, Ha Mỹ Nị thân là ma thuật sư bản năng cũng đã có phán đoán. Chỉ từ phẩm tướng đến xem, khối này ma tinh nhận chứa trong đó ma lực độ tinh khiết cùng lượng cấp, sợ là so với lần trước Mạt Thạ đưa cho hắn khối kia băng ma tinh cao hơn rất nhiều. Ít nhất giá trị 5 viên. Không, 6 cái văn số. Điện hạ, phẩm chất cao ma tinh thuộc về cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, mà còn thường thường mỗi lần bị người được đến, liền sẽ bị cấp tốc chế tạo thành ma võ, ma cụ, sách ma pháp. Bởi vậy cho dù là xích hồ lâu đài, cũng chỉ có cái này một khối phẩm chất cao hỏa ma tinh còn chưa sử dụng có thể tặng cho ngài tăng lên ma lực, nhìn ngài tha thứ. Dô xà mang theo một ít xin lỗi nói. Dô xà phu nhân, ngài có thể đem chân quý như thế bảo vật tặng cho ta, ta đã vô cùng cảm kích, làm sao đến tha thứ câu chuyện. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói. Điện hạ, mặc dù lâu đài lập tức chỉ có cái này một khối phẩm chất cao ma tinh, nhưng nơi này là Nam Cảnh Hải Tâm, cũng chỗ vương quốc giao thông yếu đạo, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số du thương mang theo các loại hàng hóa tới đây giao dịch, trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện ma tinh. Điện hạ ngài không ngại tạm ở Xích Hồ lâu đài, trong khoảng thời gian này ta sẽ lấy Hoàng Hôn Thành chi chủ thân phận trọng kim treo thưởng phẩm chất cao ma tinh, một khi tìm tới liền lập tức đưa đến trước mặt của ngài. Dô xạ suy tư một lát, thần sắc nghiêm mặt nói. Mà Joy Jolen khi nghe đến câu nói này nháy mắt, con mắt lập tức liền phát sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn qua trên ghế sofa thanh niên tóc đen. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cả rèn tiểu tử kia không phải liền là bởi vì điện hạ ở tại hắn Hắc Lang lâu đài, mới có thể để cho hắn lên làm điện hạ dạy con sao? Nếu là điện hạ có thể dài ở Xích Hồ lâu đài, cái kia bằng vào hai người bọn họ định nọt chi thuật, chưa hẳn bọn họ hài tử được đến gia hộ liền so hơn kém. Tạm ở Xích Hồ lâu đài, Ha Mỹ Nị chỉ là đơn giản suy tư bên dưới, liền cảm giác cái lựa chọn này tương đối có sức hấp dẫn. Vừa đến chỗ Hoàng Hôn Thành tòa này, toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc đều có thể đứng vào phía trước mấy phồn hoa thành bang, hắn có thể tiếp xúc đến cái này thế giới càng nhiều phong thổ cùng tin tức, cùng với nhiều loại người để tăng trưởng kiến thức. Thứ hai, như thật không ngừng có phẩm chất cao ma tinh dùng để hấp thu tu luyện, vậy hắn ma lực tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ đề cao đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Thứ ba, Xích Hồ lâu đài an toàn tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ so Hắc Lang lâu đài muốn cao hơn mấy cái cấp độ, hắn ở sẽ càng yên tâm hơn. Dô xạ phu nhân, cảm ơn ngài thịnh tình mời, vậy ta khoảng thời gian này liền quấy rầy ngài. Ha ha, ngài quá khách khí, đây là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Mắt thấy điện hạ cuối cùng nhà ra đáp ứng, cho dù là Dô xạ giờ phút này trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ gió xuân nụ cười sáng lạ. Rồi, Jolen, thất thần làm cái gì, nhanh, đi phái người cho điện hạ thu thập ra tốt nhất gian phòng. Còn có, đem sệ dẹt kêu đến làm điện hạ tư nhân quản gia. Được rồi, mẫu thân đại nhân. Joy Jolen hớn hở ra mặt, giống như là sợ Ha Mỹ Nị vừa đổi ý trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lâu đài phòng khách, Ha Mỹ Nị tại thị nữ dẫn dắt bên dưới, đẩy ra tượng một cửa bước vào nơi này. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là bao trùm lấy màu đậm lông nhung thiên nga vách tường bảy bách tường, phía trên treo lên tinh tế đồ án màu vàng nóng. Mà cách đó không xa còn có một tòa thạch xây lò sưởi trong tường, nóc lò bên trên trưng bày mấy cái làm bằng bạc đến, lò sưởi trong tường phía trên treo một mặt mạ vàng tấm gương. Mà đầu đội trần nhà từ gỗ xà ngang chống đỡ, trên xà ngang điêu khắc tinh xảo rườm rà hoa văn, khiến người không khỏi cảm thán công tượng kỹ thuật cao. Thoải mái a. Ha Mỹ Nị cũng không có quan tâm quá nhiều gian phòng này xa hoa, mà là trực tiếp đi tới có quắp tại mềm dẻo đến cực điểm tơ lụa giường lớn bên trên, hài lòng duỗi bên dưới thắt lưng. Một tháng qua 43, hoặc là ngủ ở trên xe ngựa, hoặc là ngủ ở thôn trang giường cứng bên trên, sắp thực sắp đem eo của hắn cho bẻ gãy. Bất quá bởi vì bở cùng ăn lì ạ đều một bộ thành thói quen bộ dáng, hắn cũng thực tế ngượng ngùng nói ra. Dù sao hắn tốt xấu là ở tại buồng xe hoặc là án lì ạ trên đùi, mà bở có thể là cả ngày ngồi tại xe ngựa phía trước phòng bên trên vì hắn lái xe, án lì ạ càng là một thiếu nữ yếu đuối. Bọn họ đều có thể quen thuộc lời nói, Ha Mỹ Nị tự nhiên cũng phải kiên trì. Là thời điểm, nên làm chính sự. Tại trên giường tê liệt sau nửa canh giờ, nhìn qua ngoài cửa sổ đã một mảnh đen kịt bầu trời, Ha Mỹ Nị cái này không nỡ đến bỏ lên. Hắn nhìn qua trên bàn gỗ thị nữ đưa tới, tại giá đỡ bên trên lóe hồng quang nhàn nhạt đỏ thâm thủy tinh, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cực nóng. Hút khối này ma tinh, trong cơ thể hắn ma lực lượng nói không chừng có thể trực tiếp tăng gấp đôi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn liền hướng khối kia ma tinh đưa bàn tay ra. Tê. Trên ngón tay chạm đến ma tinh mặt ngoài máy mắt, hắn liền bị nóng nháy mắt rời đi ngón tay. Cái đồ chơi này, sợ là mặt ngoài cũng không chỉ 50 độ, khó trách phải đặt ở giá đỡ bên trên. Ha Mỹ Nị nhìn xem đỏ lên lòng bàn tay, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Bởi vì loại này đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng cảnh tượng, chính nói rõ khối này hỏa ma tinh phẩm chất cao. Dù sao lúc ấy khối kia băng ma tinh cũng không có làm đến có thể đem ngón tay hắn tổn thương do giá rét tình trạng. Xem ra tại hấp thu nó phía trước, tốt nhất trước hạ nhiệt một chút. Đông kết, gió, xung kích. Ha Mỹ Nị tại đầu ngón tay ngưng tụ ma lực, trong khoảnh khắc liền tại trên không vẽ ra ba đạo ma văn, sau đó đưa bọn họ đập ra, phóng thích. Xa xa xa. Một luồng hơi lạnh vô căn cứ tuôn hướng giá đỡ bên trên đỏ thâm thủy tinh, liền bàn gỗ mặt ngoài cũng hiện ra một vệt nhàn nhạt băng xương. Nhiệt độ có thể bị thời gian dài chạm đến. Ha Mỹ Nị sờ lên ma tinh mặt ngoài, tuy vẫn mang theo một ít cực nóng, nhưng đã không đến mức bị bỏng ra. Cân nhắc đến lần trước hấp thu băng ma tinh tạo thành toàn bộ gác chuông đỉnh đều bị đông cứng cảnh tượng, hắn quyết định đổi chỗ hấp thu. Dù sao nếu là mới vừa vào ở đến liền để tòa này đối phương tỉ mỉ chuẩn bị gian phòng biến thành một cái biển lửa, vậy nhưng quá không khách khí. Lâu đài một gian phong bế mật thất bên trong, nơi này toàn thân đều từ màu xám đen tảng đá chế tạo, tĩnh mịch đến cực điểm. Ha Mỹ Nị ngồi xếp bằng tại băng lãnh trên mặt đất, hai tay nâng khối kia màu đỏ thâm ma tinh. Hắn giống ngày xưa minh tưởng như thế bắt đầu đảo tưởng hắn linh hồn thoát ly nhục thể, một thân một mình đứng tại đầy tháng bên trên, nóng nhìn đen như mực đại lục, nóng nhìn thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn còn muốn tưởng tượng thấy đem trên tay cái kia phần ấm áp tinh khiết ma lực hấp thu đến trong cơ thể của mình. Theo minh tưởng tiến hành, cũng không lâu lắm, đỏ thâm ma tinh bên trên liền toát ra từng đoàn hào quang màu đỏ, liên tục không ngừng truyền lại đến Ha Mỹ Nị trên thân, cuối cùng đem hắn triệt để bao khỏa. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng vọt, từng đoàn sóng nhiệt từ Ha Mỹ Nị trên thân phóng thích, tạo dựng tòa này mật thất xám đen hòn đá. Giờ phút này đã sóng nhiệt cọ rửa nóng bỏng, nếu không phải châm cực cao, sợ là đã biến thành một cái biển lửa. Lốt buốt, từng đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đem Ha Mỹ Nị chìm ngập, nhưng chẳng biết tại sao chỉ đem hắn quần áo thiêu đốt hầu như không còn, lại chưa từng thương tới da thịt của hắn sợi tóc mảy may. Giờ phút này hắn đã không tì vết bận tâm ngoại giới, tại hắn giác quan bên trong, từng đoàn nhiệt lưu tràn vào thân thể của hắn, khắp nơi lưu chuyển, phản phất có vô số con kiến tại của hắn huyết quản bên trong bò đồng dạng, vừa nóng vừa nhột. Thật khó chịu a, nhanh lên hấp thu xong đi. Đây là hắn mất đi ý thức phía trước cái cuối cùng suy nghĩ. Tinh hỏa cung điện, 11 cây đen nhánh hình lăng trụ ảm đạm bên dưới, duy nhất cái kia khắc đầy sinh động như thật nhân vật bích họa, như mỹ ngọc chân bóng đỏ thâm hình lăng trụ liền lộ ra đặc biệt. Bởi vậy Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt chính vây quanh tại căn này hình lăng trụ một bên quan sát phía trên bích họa, thần sắc kinh ngạc thất thần. Chờ Ha Mỹ Nị sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng đã đến nơi này. Không nghĩ tới minh tưởng ma tinh rơi vào thất thần về sau, vậy mà cũng có thể đi tới trong cung điện, như vậy ngược lại là ít nhận thật nhiều tội. Ha Mỹ Nị hồi tưởng lại lúc trước kỳ dị cảm giác, không khỏi cảm thán nói: "Điện hạ, ngài biết trong cung điện căn này hình lăng trụ phát sinh dị biến nguyên nhân sao? Phía trên khắc bích họa chẳng lẽ là leo nhân sinh kinh lịch sao? Hắn đã một tháng không có tới, đến cùng đi đâu rồi?" Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tạ Mỡ Lạn trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét đi tới trước mặt hắn, thần sắc lo lắng liên tiếp ném ra mấy cái nghi vấn. "Ai?" Cũng là thời điểm nói cho bọn họ chân tướng. Nhìn qua thanh niên tóc vàng trên mặt bối rối, Ha Mỹ Nị ở trong lòng thở dài trong lòng nói: "Việc đã đến nước này, mốc thời gian bên trên tất nhiên hoàn thành đóng vòng, cũng không có cần phải lại giấu giếm hai người." "Tỉnh táo, Tạ Mỡ Lạn, Hờ Cú Lẹt, làm phiền các ngươi đều ngồi tại các ngươi chỗ ngồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết liên quan tới leo tất cả." Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Thanh đồng bàn dài phía trước, Ha Mỹ Nị ngồi ở chủ vị bên trên, bên tay phải Tạ Mỡ Lạn, bên tay trái Hờ Cú Lẹt, mà ngày xưa leo ngồi tấm kia đồng tòa, giờ phút này phía trên đã trống rỗng. Đang giải đáp các ngươi nghi vấn phía trước, ta nghĩ trước cho các ngươi nói một cái cố sự, là liên quan tới Nam Cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ, Đỏ Thâm Chi Hỏa cố sự. Ha Mỹ Nị yên lặng lấy ra bản kia xích hồng chi hỏa truyện ký sau đó nhẹ giọng đọc. Một cái xuất thân từ khu ổ chuột ăn mày, bị một vị đại tiểu thư xe ngựa đụng ngã, giống như là tất cả chuyện cổ tích bên trong như thế bị đại tiểu thư mang về lâu đài, sau đó ăn mày khắc khổ rèn luyện, trở thành một tên anh dũng kỵ sĩ. Kỵ sĩ lại giống là tất cả chuyện cổ tích bên trong như thế lấy đại tiểu thư, sinh con dưỡng cái. Cuối cùng bên trên chiến trường, tham dự một tràng bất công chiến tranh, gặp một vị chính trực địch nhân, dùng tính mạng của hắn đổi lấy một cái đem vô số người từ trong địa ngục cứu thoát ra nguyện vọng. Theo Ha Mỹ Nị niệm tụng, Tạ Mỡ Lạn thần sắc không ngừng thay đổi, khiếp sợ, vui mừng, đau thương. Chờ đọc xong cố sự về sau, Tạ Mỡ Lạn tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên đã gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Điện hạ, đây là leo cố sự a. Hắn tồn tại ở quá khứ, một năm mới là chúng ta một ngày đúng không? Cứ việc sớm đã thông qua lúc trước leo trên thân các loại dấu vết để lại cùng Đỏ Thâm Chi Hỏa cố sự ở trong lòng xác nhận đáp án, nhưng Tạ Mỡ Lạn vẫn là ôm một tia may mắn hỏi. Hắn hy vọng cỡ nào, điện hạ có thể hung hăng khiển trách hắn, nói đây bất quá là hồ tư loạn tưởng của hắn mà thôi. Nhưng mà, tại hắn khẩn trương nhìn kỹ, Ha Mỹ Nị chỉ là yên tĩnh nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cỗ bành trướng nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận màu xanh đậm ma lực từ trên thân Tạ Mỡ Lạn bộc phát, khiến đối diện cảm nhận được uy hiếp Hở Cụ Lẹt đều vô ý thức dựa theo bản năng làm ra tư thế chiến đấu. Nhưng mà, cỗ này ma lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền tiêu tán. Mà Tạ Mỡ Lạn chỉ là yên lặng cúi đầu, thần sắc cảm đạm. "Ngươi còn tốt chứ?" "Tạ Mỡ Lạn, ta rất tốt, điện hạ." Tạ Mỡ Lạn ngẩng đầu, hắn cái kia xanh thẳm đôi mắt giờ phút này có chút lóe ra sương mù, tựa như trên mặt biển mưa bụi, có thể trên mặt lại mang theo một vẻ sán lạn đến cực điểm nụ cười. "Đỏ Thâm Chi Hỏa?" "Không, leo, hắn là ta dạy qua tuyệt nhất đồ đệ, ta rất vinh hạnh có thể coi hắn sư phụ." "Hắn là một vị tuyệt vô cận hữu kỵ sĩ thiên tài." Chương 23, hàng ngày cùng cờ lệ thương nhân chương 23, hàng ngày cùng cờ lệ thương nhân xích hồ lâu đài. Mật thất. Ha Mỹ Nị từ từ mở mắt, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một trận mát mẻ. Hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện lúc trước trên thân quần áo đã tại hấp thu hỏa ma tinh quá trình bên trong bị đốt thành một đoàn đen xì cho tàn rơi tại trên mặt đất. Lần này thân thể trần truồng làm sao trở lại gian phòng a? Khoe miệng của hắn kéo ra. Mặt trời, hỏa, viên cầu. Tạm thời đem cái vấn đề khó khăn này để ở một bên, Ha Mỹ Nị huấn ngưng tụ chống không ma lực tại lòng bàn tay bên trên, cấp tốc tại trên không vẽ ra ba đạo ma văn, điệp ra. Lốt bút. Trong khoảnh khắc, một cái đường kính ước chừng nửa mét hỏa cầu vô căn cứ hiện lên, lơ lửng tại mật thất chính giữa. Nó mặt ngoài nhảy lên hừng hực hỏa diễm, vàng rực cùng đỏ thấm đan vào, một cỗ sóng nhiệt từ trong đẩy ra, thổi đến Ha Mỹ Nị cái chán đều toát ra mồ hôi. So trước đó thả ra hỏa cầu nhiệt độ tăng lên không ít, mà còn trong cơ thể ma lực còn có thể phóng thích vài chục lần dạng này hỏa cầu, dạng này tính ra lời nói, trong cơ thể ma lực lượng có lẽ ít nhất để cao nhiều gấp đôi. Tính ra cái kết luận này về sau, Ha Mỹ Nị khỏe miệng không nhịn được hơi dương lên. Hắn tự học sẽ nguyệt quang minh tưởng pháp về sau, mỗi ngày đều ít nhất phải minh tưởng vượt qua 6 giờ, có đôi khi thậm chí một cả ngày đều ở minh tưởng. Nhưng dù cho như thế, minh tưởng tinh luyện đến ma lực lượng, còn không có hấp thu một khối ma tinh đến nhiều lắm. Không đúng, nếu là đi khối kia băng ma tinh mang tới ma lực, sợ là liền 1/5 cũng chưa tới. Giờ khắc này, Ha Mỹ Nị hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn biến thành cường giả, liền tính hắn tại tu luyện ma pháp bên trên thiên phú mạnh hơn, chỉ dựa vào minh tưởng cũng là không thể nào làm được. Chỉ có cắn thủy tinh mới là vương đạo, cắn một khối đỉnh bất và minh tưởng mấy tháng, càng cắn càng mạnh. Nếu là mỗi ngày đều có dạng này một khối phẩm chất cao hỏa ma tinh hấp thu, Ha Mỹ Nị đoán chừng, sợ là không bao lâu nữa hắn cũng có thể giống nghệ lì sệ như thế một cái ma thuật đánh vỡ sâu hơn một thước cửa thành. Không đúng, nghệ lì sệ không thể tấn thăng thần tinh, hắn nếu là có như vậy nhiều ma lực, khẳng định đã sớm tấn thăng thần tinh, giác tỉnh độc thuộc về mình bản mệnh ma pháp. Cũng không biết ta bản mệnh ma pháp sẽ là cái gì. Ha Mỹ Nị nâng cầm lên, không khỏi lâm vào ảo tưởng bên trong. Cái này thế giới tất cả ma pháp đều là xây dựng ở bảy thần quyền trôi phía dưới, mặt trời, ánh trăng, phong bạo, lôi đình, đại địa, biển sâu, đất đông cứng, mộng đẹp. Hắn nếu là giác tỉnh bản mệnh ma pháp cũng đồng dạng hướng những nguyên tố này, chỉ là không biết là cuồng bạo lôi đình, vẫn là cực nóng bó đốt hỏa, hoặc là băng lãnh xương lạnh. Là thời điểm nên đi ra. Ha Mỹ Nị từ dưới đất đứng lên thân, theo bản năng muốn đẩy ra mật thất cửa lớn. Cửa mở một ít, liền có một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân mát mẻ cảm giác nháy mắt làm hắn nhớ tới, chính mình giờ phút này là thân thể trần truồng. Không ổn a, ta còn không muốn tại trong nhà của người khác chạy trần truồng. Hạ Sáng cơ mặt có chút co rúm, lâm vào khó xử bên trong. Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi sao? Lúc này, một đạo thanh truyền giọng nữ ôn nhu từ ngoài cửa truyền đến. Là Án Lì ạ, lần này được cứu rồi. Án Lì ạ, y phục của ta. Ha Mỹ Nị đang muốn mở miệng, đã thấy một cái mảnh khảnh tay xuyên thấu qua khe cửa đưa tới một bộ y phục. Điện hạ, Cê Dẹt quản gia đã nói cho ta biết, ngài tại hấp thu ma tinh lúc y phục sẽ bị cháy hỏng, cho nên ta mới ở chỗ này chờ đợi ngài. Án Lì ạ giải thích nói. Cê Dẹt, chính là rổ xạ chuẩn bị cho hắn vị kia tư nhân quản gia sao? Ha Mỹ Nị một bên suy tư, một bên cấp tốc tiếp nhận y phục mặc. Điện hạ, cần ta hầu hạ ngài mặc quần áo sao? Không cần, ta tự mình tới liền được. Nha. Thiếu nữ ngữ khí tựa hồ có chút ưu ái. Đi ra mật thất cửa lớn về sau, Ha Mỹ Nị mang theo Án Lì ạ sóng vai đi tại lâu đài trên hành lang. Thiếu nữ hôm nay mặc một bộ lam nhạt váy dài, vai trần trụi, mái tóc dài vàng nóng tùy ý kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại bên hai, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Vợ tiểu tử kia đâu? Điện hạ, tại ước chừng 2 giờ phía trước, hắn đã tại Xích Hồ lâu đài trong luyện võ trường đi theo nơi này các kỵ sĩ cùng nhau tu luyện. Thật sự là cần cù a. Ha Mỹ Nị không khỏi vì chính mình lười biếng cảm thấy hổ thẹn. Hắn nhưng là ở trên xe ngựa nằm một tháng sau, ngay lập tức liền đi tìm giường mềm, dập đầu thủy tinh liền không nghĩ lại đi minh tưởng lười biếng người a. Hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ tiếc bên ngoài là từng tòa cao ngất thành lâu, không gặp được trong luyện võ trường các kỵ sĩ đổ mồ hôi như mưa phong cảnh. Tòa này Xích Hồ lâu đài, so Hắc Lang lâu đài diện tích ít nhất lớn 3 lần trở lên a. Đi đi, hai người liền đi đến cuối hành lang, mà giờ khắc này một vị mặc áo đuôi tôm lão giả đang đứng tại nơi đó yên tĩnh chờ hắn. Tóc của hắn sợi râu sớm đã hoa râm, nhìn qua rất lớn tuổi, dáng người hơi có vẻ gầy gò, có thể lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Tôn kính Mỹ Nị đại nhân, ta là Cê Dẹt, hầu hạ Xích Hồ lâu đài hai đời gia chủ quản gia. Bây giờ mặc dù đã từ chức, nhưng dựa theo rổ xạ phân phó của đại nhân, ta sẽ tại ngài ở Xích Hồ lâu đài trong khoảng thời gian này đảm nhiệm ngài tư nhân quản gia, vì ngài dâng lên tất cả ta có thể cung cấp trợ lực. Cê Dẹt đem mang theo bao tay trắng tay phải đắp lên trên vai trái, có chút không mình hành lễ. Hắn động tác cùng tư thái có thể nói tựa như nước chảy mây trôi tốt đẹp, phảng phất diễn luyện vô số lần, sớm đã khắc vào trong xương. Đa tạ ngươi để Án Lì ạ đưa tới quần áo. Ha Mỹ Nị hồi lễ phép nói. Vì chủ nhân phục vụ, là quản gia thiên chức, ngài có thể khen ngợi ta, nhưng còn mời không muốn ngỏ ý cảm ơn, cái kia cùng ngài thân phận cao quý không hợp. Cê Dẹt tấm giọng nói. Vị lao giả này mặc dù cao tuổi, nhưng trên thân tựa hồ có một loại để người như tắm gió xuân sức sống. Mỹ Nị đại nhân, dù xạ gia chủ mời ngài cùng nhau hưởng dụng bữa sáng, dám hỏi ngài có phải không tiếp thu? Mang ta tới đi. Phòng ăn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lâu đài cao ngất hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, vẩy vào hình chữ nhật tượng mộc trên bàn ăn. Trên bàn phủ lên trắng tinh cây gây khăn trải bàn, bằng bạc bộ đồ ăn chỉnh tề bày ra tại dùng món ăn người trước bàn. Bàn ăn trung ương là chất đầy bánh mì trắng hay, ra ngoài vàng rực sốt giòn, tản ra một cô mê người mạch hương. Bên cạnh là dâu tây, đen dâu, hay ba loại khẩu vị mức hoa quả, sau đó cái bàn hai bên bên trên còn có mật ong trà, cháo yến mạch, sữa tươi, giam đông, thịt muối. Chờ nhiều loại đồ uống cùng đồ ăn. Dô Sa ngồi tại bàn dài chủ vị, nàng tóc bạc chỉnh tề kéo thành một cái châm gài tóc, lộ ra đoan trang mà ưu nhã. Mặt mũi của nàng mặc dù che kín nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, mang theo một cô uy nghiêm cùng hiền lành. Điện hạ, vì ngài chuẩn bị gian phòng, ngài còn hài lòng? Nhìn qua đối diện chủ vị thanh niên tóc đen, lão phụ nhân ân cần nói: rất tốt, xem như là ta đến sau này ở qua tốt nhất gian phòng. Ha Mỹ Nị huy một bên cho bánh bao bên trên tăng thêm mức hoa quả, một bên mỉm cười nói: ngài thị nữ, thật đúng là xinh đẹp à, liền ta một cái lão phụ nhân nhìn thấy đều lòng sinh chịu mến. Một trận hàn huyên về sau, Dô Sa nhìn qua đứng tại sau lưng Ha Mỹ Nị huy, vì hắn ngược lại mật ong trà cùng sữa tươi thiếu nữ tóc vàng, không khỏi cảm thán nói: như ánh mặt trời sán lạn tóc vàng, như bầu trời trong suốt mắt lam, đứa nhỏ này đã có thể cùng nàng lúc còn trẻ so. Bị Dô Sa vị này nam cảnh người có quyền thế nhất khích lệ, An Lì ạ trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, nàng xách theo ấm trà tay run nhẹ nhẹ, may mà không có đem nghiêng đổ nước trà vẩy ra chén bên ngoài. Một màn này nhìn đến Dô Sa hơi nhíu lên lông mày. Lại xinh đẹp thị nữ, nếu là làm không tốt thị nữ bản trước, cũng không đáng đến khoe. Đúng vậy à, An Lì ạ có thể là ta bảo vật chân quý, nếu là có thể cả một đời ta đều không muốn nàng rời đi ta. Ha Mỹ Nị hơi nhẹ nhàng nắm chặt An Lì ạ mu bàn tay, ôn nhu nói. Dô Sa thần sắc sững sờ, nháy mắt từ trong lời của hắn phát giác được hai người không bình thường tình cảm. Vì vậy nếu mày lại lập tức giãn ra. Ha ha, thật sự là một cái đáng yêu hài tử, xin lỗi vừa vặn ta lão phụ nhân này hình như hù đến ngươi. Dô Sa mang theo xin lỗi nói. Nơi nào, có thể được đến ngài khích lệ, là vinh hạnh của ta. Án lì ạ liên tục xua tay, sau đó cấp tốc để bình trà xuống, một lần nữa đứng tại sau lưng Ha Mỹ Nị. Dùng cơm kết thúc phía sau. Điện hạ, xem ra ngài đối ma tinh hấp thu dẫn đầu, khá cao ha. Thân là ma pháp sư Dô Sa cảm giác một lát, liền lập tức phát hiện Ha Mỹ Nị trong cơ thể ma lực lượng so lúc trước lật gần như nhiều gấp đôi. Cái này đều dựa vào ngài tặng cho ma tinh của ta chất lượng vô cùng cao, ta mới có thể có như vậy đột phá. Dô Sa cười nhẹ lắc đầu. Khối kia viêm ma tinh chất lượng xác thực cao không giả, có thể đổi một người đến thu nạp, tuyệt đối không đạt tới như vậy kinh khủng hiệu quả. Nàng có chút lý giải vị này điện hạ tại sao lại đem chân quý phẩm chất cao ma tinh dùng cho tu luyện, mới đầu vốn cho rằng là quen thuộc lúc trước xa xỉ hành động, hiện tại xem ra đổi nàng cũng sẽ như vậy. Dù sao nếu là nàng có phần này thu nạp ma tinh thiên phú, lại dốc hết ra sản trọng kim treo thưởng ma tinh, sợ là thời gian một năm liền có thể đột phá trăng non, 2 năm huyền nguyện, 3 năm liền có thể thành tựu, có thể phóng thích diệt thành ma pháp huy nguyện giai bị ma đạo sư. Điện hạ, ta đã tại toàn bộ hoàng hôn thành gián tiếp thông báo, trọng kim treo thưởng phẩm chất cao ma tinh, chắc hẳn rất nhanh liền có lẽ có người đưa tới. Dô Sa nói. Đa tạ ngài. Ha Mỹ Nị sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh, vậy hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái rung động tất cả mọi người cấp độ. Điện hạ, hoàng hôn thành bên trong có thật nhiều giải trí, ngài tại tu luyện ma lực buồn khổ thời điểm, cũng có thể để sệ dẹp mang theo ngài đi ra giải sầu một chút. Ha ha, có thời gian nhất định đi nhìn xem. Cùng lúc đó, bên kia, một vị du thương tại hướng giữ cửa kỵ sĩ nộp lệ phí vào thành về sau, dẫn hắn mấy cái người hầu thành công bước vào hoàng hôn thành. Hắn dáng người cao gầy, hất lên một kiện màu nâu đậm lông dê áo choàng, mà làm người khác chú ý nhất là trên mặt hắn cái kia cao ngất mùi hương, cho một loại khôn khéo sắc bén cảm giác. Hô, hạnh phúc dường nào đám người a, không hổ là duy nhất không cần giao nộp lương thực thuế nam cảnh. Nhìn qua nội thành mang theo nụ cười lui tới, như nước chảy đám người, ủ cất cờ lại hít một hơi thật sâu, dùng hắn cái kia thanh âm khàn khàn cảm thán nói. Nếu là có thể để những nụ cười này biến thành mong mà không được kêu khóc, vậy coi như quá mỹ diệu, quá làm cho ta hạnh phúc. Câu nói này ủ cật ở trong lòng tự nhủ, mặt ngoài hắn chỉ là quỷ bí cười một tiếng. Nên đi gặp mặt vị tiên nam cảnh quỷ hồ. Liếc mắt trên tường bố cáo, ủ cật xài bước đi thẳng về phía trước. Ai ôi! Trong đó một vị bán hoa nữ không cẩn thận bị hắn đụng ngã, lăng hoa bên trong nở rộ hoa tươi rơi vãi đầy đất. Nhìn qua trên mặt đất bị bụi đất làm bẩn hoa cỏ, cái này người trẻ tuổi nữ hài khó chịu đến nước mắt đều muốn chảy ra. Nàng tội nghiệp nhìn qua ủ cật, tựa hồ là hy vọng được đến một điểm an ủi hoặc là bồi thường. Nhưng mà Edith chỉ là lạnh lùng liếc mắt nàng, liền lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Nữ nhân này khuôn mặt không sai, đưa đến nô lệ chi đô nhất định có thể bán ra một cái giá tiền không tệ, đáng tiếc hiện tại thời gian đang gấp, lần sau gặp lại liền tìm cơ hội bán nàng đi. Thương nhân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà sau lưng hai tay chắp lại, là những này hoa cỏ mặc niệm nữ hải, hoàn toàn không biết chính mình vừa vặn tránh đi một nguy cơ lớn. Xích hồ lâu đài. Lâu đài trước cửa chính. Ngươi nói là ngươi muốn cầu kiến bá tước đại nhân. Người giữ cửa đánh giá trước mặt mũi ứng du thương, nhíu mày. Cái này thế giới người đối thương nhân cũng không quá có hảo cảm. Đúng vậy, ngài có thể vì ta thông báo sao? U cất cười dạng dỡ nói. Bá tước đại nhân chính là nam cảnh chi chủ, há lại ngươi một cái bình thường thương nhân có thể nhìn thấy. Lập tức rời đi lâu đài. Người giữ cửa gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. U cất trầm mặc một lát, cắn răng từ trong túi áo lấy ra một cái bạc sổ, đầy mặt không muốn lén lút đưa cho người giữ cửa. Khụ, kỳ thật bá tước đại nhân một mực coi trọng hoàng hôn thành thương nghiệp phát triển, cũng không phải không thể tiếp kiến thương nhân. Nói một chút ngươi có mục đích gì à? Người giữ cửa rất bình tĩnh tiếp nhận ngân tệ, háng giọng một cái hỏi. Ta ngưỡng mộ bá tước đại nhân uy danh, bởi vậy đặc biệt đi tới hoàng hôn thành, muốn tại cái này mở một cái thương hội, trước đó cần được đến bá tước đại nhân đồng ý. U cất giải thích nói. Nghe vậy người giữ cửa lập tức thần sắc biến đổi, bởi vì một cái thương nhân muốn mở thương hội, đây cũng là mang ý nghĩa nghề nghiệp của hắn giai vị tỷ lệ lớn đã đạt đến. Tựa hồ là để ấn chứng suy đoán của hắn, tại u cất cái kia màu trắng bình dân gia hộ bên cạnh, lại nhiều một hàng chữ màu tím sầm phú thương. Ta cái này liền vì ngươi thông báo. Thấy thế, người giữ cửa cũng không ngăn cản nữa, lòng bàn chân bôi dầu hướng lâu đài bên trong chạy đi. Dù sao, một cái thương nhân việc nhỏ, một cái thương hội liền không đồng dạng, cái sau nếu là thuận lợi xây thành, vậy có thể cho toàn bộ thành bang đều mang đến không ít lợi ích. Cũng không lâu lắm, U Cật liền thuận lợi được đến triệu kiến. Trong phòng tiếp khách, Dô Sa ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trước mặt quỳ một chân xuống đất thương nhân, rất có vài phần không giận tự uy khí thế. Hướng ngài chào hỏi, anh minh hoàng hôn thành chủ, tôn kính mặt thả bá tước, vĩ đại nam cảnh chi chủ, ta là U Cật Cớ Lạy, rất vinh hạnh được đến ngài triệu kiến. U Cật đầy mặt cung kính nói, mặc dù thái độ của hắn rất tốt, nhưng tại nghe đến Cớ Lạy cái họ này lúc, Dô Sa lông mày vẫn là xít sao nhíu lại. Dù sao Cớ Lạy thương nhân ở cái thế giới này phong bình, thật đúng là một lời khó nói hết. Thông báo nói ngươi nghĩ thành lập một cái thương hội, chủ yếu bán cái gì loại hình thương phẩm? Dô Sa tiếp tục hỏi, nàng đã quyết định, nếu là thương phẩm dính đến dân sinh, liền lập tức cự tuyệt đối phương. Nếu là độc quyền bán hàng bán cho các quý tộc xa xỉ phẩm, ngược lại là còn có thể cho phép. Nghe vậy U Cật lập tức từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một bao lá trà, cẩn thận từng ly từng tí có đến Dô Sa trước người. Bá tước đại nhân, ta chủ yếu mua bán thương phẩm, là ta tự mình bồi dưỡng ra lá trà, ta đem mệnh danh là Dô Sa trà. Dừng. U Cật háng giọng một cái, còn chưa nói xong liền bị Dô Sa đánh gãy. Ta cũng không thích tên của ta được mệnh danh là lá trà, ngươi vẫn là tiết kiệm tâm tư đi. Dô Sa mặt không chút thay đổi nói. Khụ khụ, ta đem mệnh danh là Hoàng Hôn trà, ta cho rằng miệng của nó cảm giác tuyệt không yếu tại nam cảnh đặc thù mộ sát trà. U Cật đầy mặt tự tin nói. Tiểu nói này, Dô Sa ngược lại là hứng thú. Dù sao nàng từ nhỏ uống đứng đầu nhất mộ sát trà lớn lên, uống mấy chục năm, khẩu vị sớm đã xảo trá đến dung không được mặt khác lá trà. Cái này thương nhân tất nhiên dám nói như thế, vậy xem ra hắn bồi dưỡng ra lá trà có lẽ xác thực có mấy phần ưu điểm. Dô Sa vỗ xuống bàn tay, liền có thị nữ tiếp nhận đủ cật đưa tới lá trà, đem ngâm tại đựng đầy nước nóng bạc trong ấm. Khẽ đung đưa cùng lặng chờ một lát, đem nghiêng đổ tại trong chén trà, lại có người phụ trách chuyên môn đến kiểm tra có độc hay không về sau, cái này chén Hoàng Hôn trà liền bị đưa đến Dô Sa trên tay. Người nước trà trong chén tán phát mùi thơm ngát, Dô Sa mang theo chờ mong nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Trà thang vào cổ họng, phản phất bị trời chiều quang huy bao phủ, cảm giác cấm áp từ lồng ngực lan tràn đến toàn thân, không hiểu làm nàng hồi tưởng lại ngày xưa trượng phu cùng nàng ôm nhau. Rất tốt lá trà, xác thực không kém gì mộ sát trà. Đặt chén trà xuống về sau, Dô Sa cũng ca ngợi nói, như thế lá trà ngon, ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu tiền một bao a? U Cật khẽ mỉm cười, yên lặng đưa ra một ngón tay. Một cái vàng sầu khó tranh quá đắt. Dô Sa cao mày nói, cái này so đứng đầu tiêu chuẩn mộ sắt trà còn muốn đắt không ít, đắt như vậy sợ là đại quý tộc đều không bỏ được hàng ngày uống. Là một cái đồng sổ, tôn kính bá tước đại nhân. U Cật mặt tươi cười nói, chương 24, đỉnh cấp lôi ma tinh chương 24, đỉnh cấp lôi ma tinh trong phòng tiếp khách. Một cái đồng sổ. Khi nghe đến đáp án này về sau, dù cho là Dô Sa, tang thương trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Một cái vàng sổ một bao lá trà, chỉ có đại quý tộc mới có thể hưởng dụng lên. Có thể một cái đồng sổ. Hoàng Hôn thành bình dân cố gắng công tác một tháng thu vào, cũng có 6-7 cái đồng sổ, ý vị này liền phổ thông bình dân khẽ cắn môi đều có thể hưởng dụng đến lên như vậy mỹ rượu lá trà. Bán thấp như vậy, ngươi thật có thể kiếm được tiền sao? Dô Sa nghi ngờ nói. Trên thực tế, bá tước đại nhân, ta tuy là thương nhân, lại một mực có một cái mộng tưởng, chính là hy vọng mỗi người đều có thể hưởng dụng đến lên chất lượng cao lá trà, đây cũng là vì sao ta có thể bồi dưỡng tính ra Hoàng Hôn trà nguyên nhân. Nói thật, U Cật đây mặt chính khí diễn thuyết ta có một cái mộng tưởng, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Dô Sa không nhịn được đánh gãy. Tin một cái cờ lệ thương nhân có loại này trách trời thương dân lý tưởng, nàng còn không bằng tin trượng phu mình có thể từ trong mộ bỏ ra ngoài càng thật một điểm. Khu khu, nhưng thật ra là vì tấn thăng, ngài biết ta muốn tấn thăng thương hội lãnh chúa cần đại lượng uy tín, còn nếu là có thể làm Hoàng Hôn thành thậm chí nam cảnh mỗi một cái bình dân đều uống ngon miệng nước trà, như vậy tên của ta tất nhiên có thể tại những này lòng mang cảm kích các bình dân trong miệng nhấc lên. U Cơ Sở lấy cái hót lung tung nói, hắn khom lưng cúi người xuống, muốn hôn hôn Dô Sa mũi dày bày tỏ kính cẩn nghe theo, lại bị lão phụ nhân ghét bỏ né tránh. Cốc cốc cốc. Dô Sa gõ cái bàn tay vịn rơi vào trầm tư. Thương nhân vì tấn thăng mà tàn tài. Mặc dù hiếm thấy nhưng xác thực cũng có một chút tiền lệ, dù sao vô luận như thế nào, giai vị tấn thăng xác thực mới là trọng yếu nhất, cho dù là cỡ lệ người cũng đều vì cái này tạm thời thả xuống đối tiền bạc tham lam. Như thế nhìn, đáp ứng ngủ cất tại Hoàng Hôn thành thành lập thương hội, đúng là một kiện bẹn cả đôi đường chuyện tốt, vừa đến gia tăng thu thuế, thứ hai có thể để cho nội thành các bình dân hưởng dụng đến chất lượng cao lá trà, cũng là một kiện việc thiện. Chỉ là, thật sẽ thuận lợi như vậy sao? U Cơ, hiện tại đem trên người ngươi trong bọc hành lý lá trà toàn bộ đặt lên bàn. Dô Sa ra lệnh. Nghe vậy thương nhân lập tức hốt hoảng từ trong bọc hành lý lấy ra mấy chục cái trà bao, rất cung kính để lên bàn. Sau đó, toàn bộ Hoàng Hôn thành bên trong có chút danh khí người bảo chế thuốc bọn họ gần như đều bị Dô Sa chiêu mộ đến Xích Hồ lâu đài bên trong. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, dòng dã thời gian một ngày bên trong, bọn họ vận dụng các loại gia hộ năng lực đối với mấy cái này lá trà tiến hành kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là những này lá trà hoàn toàn vô hại, dùng lâu dài thậm chí đối thân thể hữu ích. Khi nghe đến cái kết luận này về sau, Dô Sa mặc dù vẫn mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm đã khuynh hướng trong lòng cán cân nghiêng bên trên đồng ý một mặt. Nếu như ngươi có thể bảo đảm chỗ mua bán lá trà đều có hôm nay những này lá trà chất lượng, ta liền có thể cho phép ngươi tại Hoàng Hôn thành thành lập thương hội. Dô Sa thản nhiên nói, cảm ơn ngài, vĩ đại mà nhân từ mặt thả bá tước, hướng vĩ đại chúa sáng thế phát thệ, ta cam đoan ta chỗ bán ra lá trà, chất lượng sẽ chỉ càng ngày càng cao. U Cơ hớn hở ra mặt, hắn quỳ một chân trên đất, khiêm tốn đem đầu gần như thấp tới đất trên nệm. Cho dù là từ trước đến nay bất kính bảy thần cơ lệ người, nhưng đối với hướng Chúa sáng thế lập xuống lời thề, tại trong tộc cũng có cực mạnh lực kết thúc. Bởi vậy khi nghe đến cái này lời thề về sau, Dỗ Xạ thần tình lạnh như băng làm dịu không ít. Bá tước đại nhân, ta tại vào thành lúc nhìn thấy ngài gián tiếp bố cáo, đây là ta tặng cho ngài lễ gặp mặt. U Cật đưa tay hư hỏa một cái vòng tròn, một đạo bạch quang hiện lên, hắn đem bàn tay vào trong bạch quang, lục lọi. Đây là phú thương gia hộ năng lực thương phần kho, có thể tùy thân mang theo một cái chứa đựng vật phẩm không gian, lại sẽ theo giai vị tấn thăng mà mở rộng chứa đựng không gian. Có truyền luôn cỡ lệ người tiên hiền du thương phở giả trần tiền, hắn tùy thân thương phần kho, trong đó chứa đựng không gian lớn nhỏ thậm chí đủ để sắp xếp một cái chấn nhỏ. Tìm đòi một lát sau, U Cật từ trong bạch quang lấy ra một viên bị vải đông bá khỏa, ước chừng hai cái quyền đầu lớn nhỏ làm từ sắt thủy tinh. Viên này thủy tinh mặt ngoài lóe ra u lam cùng màu tím sẫm đan vào địa quang, phản phất có vô số nhỏ bé thiểm điện trong đó bộ du đầu. Đây là một khối cực kỳ hiếm thấy lôi ma tinh, đồng thời chất lượng cao, thậm chí so với nàng lúc trước tặng cho điện hạ khối kia hỏa ma tinh còn phải cao hơn quá nhiều. Tại nhìn thấy nó nháy mắt, Dỗ Xạ thân là nam cảnh chi chủ kiến thức cũng đã cho ra đáp án. Dạng này chất bảo, ngươi lại cam lòng đưa cho ta? Dỗ Xạ thần sắc kinh dị. Nàng không phải là không có nhận qua so cái này càng thêm bảo vật quý giá, nhưng bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, đúng là lần thứ nhất có cỡ lệ người đưa tặng loại này cấp độ lễ vật. Nếu biết rõ cho dù phỏng đoán cẩn thận, khối này lôi ma tinh đặt ở tùy ý một cái cỡ lớn đấu giá hội bên trên, đều sẽ bị muốn chế tạo lôi thuộc tính ma võ người đánh ra ít nhất 20 cái bằng sổ, cũng chính là một cái kim long tệ giá cao. Ngài là vĩ đại nam cảnh chi chủ, ta về sau đều đem dựa vào ý chí của ngài sinh hoạt, ngài ban ân là ta cam lộ, ngài lửa giận là ta lôi đỉnh, cầu ngài nhận lấy ta lễ vật, cho ta một cái đáng thương thương nhân che chở đi. U Cật quỳ rạp xuống đất trên nệm, thanh âm khàn khàn bên trong giờ phút này tràn đầy cầu xin. Nội tâm hắn trên thực tế cũng tại nhỏ máu. Khối kia lôi ma tinh là hắn một lần tình cờ từ một cái đồng tộc du thương bên trong giết người cướp của được đến, một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy chuẩn bị tìm tới thích hợp công tượng chế thành ma võ phía sau lại bán hơn giá trên trời kiếm một món hời. Nhưng vì chiếm được Dỗ Xạ vị này nam cảnh chi chủ hảo cảm để đến tiếp sau mở rộng thương hội thuận lợi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu mất đi tiền lúc cái này tim như bị đao cắt cảm nhận sâu sắc. Xem ra, ngươi đúng là một cái không giống cờ lệ người. Dỗ Xạ nhìn về phía U Cật trong ánh mắt nhiều một tia khen ngợi. Sau đó nàng vỗ xuống bàn tay, thị nữ liền đem tại U Cật không muốn ánh mắt bên dưới, đem hắn nâng lôi ma tinh lấy đi. U Cật, ngươi tại Hoàng Hôn Thành thành lập thương hội thỉnh cầu ta đáp ứng, hy vọng ngươi có thể tuân theo ngươi lời thề, đồng thời ngươi bây giờ có thể đi theo ta thị nữ đi gặp quản gia của ta, để hắn cho ngươi 20 cái vàng sổ xem như ngươi dâng lên khối này lôi ma tinh quá đáp lễ. Dỗ Xạ khẽ mỉm cười nói, "À, vĩ đại bá tước, ngài là cỡ nào hào phong à, cầu ngài nhất định muốn cho phép ta hôn ngài mũi dày." Cùng tiến mất mà được lại U Cật mừng như điên nói, bất quá rất nhanh liền bị Dỗ Xạ mệnh lệnh người hầu mang ra gian phòng. Đang lúc hoàng hôn lâu đài, cao ngất ngọn tháp đâm rách chân trời, tường đá bị trời chiều nhuộm thành ấm áp màu hổ phách. Phòng ăn. Tại cùng nhau hưởng dụng xong phong phú tiệc tối về sau, Dỗ Xạ liền để thị nữ đem U Cật đưa tới lôi ma tinh có đến ha mì nịu trước mặt. Điện hạ, ngài được thần minh che chở, ta mới vừa vặn sai người gián tiếp báo cáo, liền có một vị thương nhân vì ngài hiến tới khối này phẩm chất cực cao lôi ma tinh. Dỗ Xạ ấm giọng thì thầm nói, vị này lúc trước tại U Cật trước mặt uy nghiêm trang trọng nữ lãnh chúa, giờ phút này thái độ ôn hòa đến phảng phất một vị hiền hòa nhà bên lão nãi nãi. Đây thật là rất cảm tạ ngài. Ha Mỹ Nị kinh ngạc nhìn qua trước mặt lam tử sắc thủy tinh, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lượng lớn tinh khiết ma lực. Hôm nay hắn tại Xích Hồ lâu đài trong tiệm sách nhìn cả ngày, trong đó bên trong có một bản ma tinh thạch tầng cấp phân chia bên trong kỹ càng giải thích ma tinh phân cấp. Đối lớp cấp, mặt ngoài có vết dạng, tạp chất nhiều, không thể hấp thu, cũng không thể chế tạo ma cụ, chỉ có thể dùng cho bổ sung năng lượng. Không thì vết cấp, về mặt sáng bóng chân trượt, có thể chế tạo ra cấp thấp ma cụ ma võ, ma dược thành phần, cùng với bổ sung năng lượng, có thể hấp thu nhưng không đề nghị thu nạp ma lực, sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Lưu hình cấp, nội bộ có ánh sáng văn lưu động, có thể dùng để hấp thu ma lực, cũng có thể chế tạo cao cấp ma võ, một số cao cấp ma dược cần thiết các thành phần các loại công dụng. Long tinh cấp, cực kỳ thưa thất chân quý, công dụng vô số, thường thường chỉ có cực kỳ cường đại quan danh ma thú trong cơ thể mới sẽ thanh nén, ví dụ như sinh ra chính là quan danh ma thú long, chỉ có tình huống đặc biệt bên dưới sẽ tại môi trường tự nhiên bên trong tạo ra. Mà trước mắt khối này lôi ma tinh, tại lưu hình cấp ma tinh thạch bên trong, cũng ở vào tốt nhất chủng loại. Ha Mỹ Nị thậm chí hoài nghi, nếu là có thể hoàn toàn thu nạp khối này ma tinh, hắn nói không chừng có thể một lần hành động đột phá thần tinh giai vị, tấn thăng làm chính thức ma pháp sư. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, hắn mới vừa vận hấp thu xong hỏa ma tinh, vì không ảnh hưởng tiềm lực, tốt nhất cách mấy ngày lại hấp thu khối này lôi ma tinh. Khả năng giúp đỡ đến điện hạ ngài, là ta lão phụ nhân này vô thượng vinh hạnh. Dỗ Xạ vỗ xuống bàn tay, một tên thị nữ liền nâng một chén trà nóng đặt ở Ha Mỹ Nị trước người trên bàn ăn. Điện hạ, đây là thương nhân kia chuẩn bị ở trong thành mua bán thương phẩm hoàng hôn trà, cảm giác sắc thực không kém gì mộ sắc trà, đồng thời trải qua rất nhiều người bảo chế thuốc nghiệm chứng, trưởng kỳ uống còn đối thân thể hữu ích. Ha Mỹ Nị nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhíu một cái. Đắng chát, trong veo, mùi thơm, đủ loại hương vị tại trên đầu lưỡi nở rộ, hắn không hiểu hồi tưởng lại thi đại học xong mùa hè kia hắn cùng Chí Hữu cùng nhau leo núi cùng nhau thưởng thức mặt trời mọc ký ức. Đúng là rất không tệ trà, thậm chí còn có thể câu lên người đẹp tốt hồi ức. Ha Mỹ Nị cảm thán nói, không hổ là kỳ huyễn thế giới, vậy mà còn có như thế bất khả tư nghị trà. Thần kỳ nhất còn không phải cái này, điện hạ ngài biết cái này hoàng hôn trà bao nhiêu tiền tệ một bao sao? Bao nhiêu a? Ha Mỹ Nị lại nâng chén trà lên nhấp nhấp khẩu. Một cái đồng xu. Ít như vậy. Ha Mỹ Nị thần sắc sững sờ, trong tay trà đều kém chút bẩy ra tới. Tới đây cái thế giới lâu như vậy về sau, hắn cũng dần dần đối với nơi này giá hàng có một cái rõ ràng nhận biết. Đầu tiên quý tộc cùng bình dân ở giữa tiêu phí chênh lệch cực lớn, mà chỉ nói bình dân lời nói, một giỏ chứa đến tràn đầy quả hồng, đại khái có thể bán ra 10 cái đồng sổ giá thu mua. Ý vị này, một cái đồng sổ một cái trà bao lời nói, cho dù là quả làm thôn nông phu bọn họ, hung ác quyết tâm đều có thể mua được lá trà nếm thử, chớ nói chi là hoàng hôn thành tòa này phồn binh thành bang bên trong dân tự do. Vị yêu thương nhân, có tiền không kiếm, thật sẽ tốt bụng như vậy sao? Ha Mỹ Nị Hư nhịn không được hoài nghi nói. Dù sao đi tới cái này cái thế giới phía sau hắn cái thứ nhất tiếp xúc đến thương nhân chính là Nữ ở, đối phương tham lam thực là cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, thậm chí muốn đem hắn bán. Hắn có phải là vì tấn thăng thương hội lãnh chúa mới sẽ như thế cách làm? Đây không phải là không có tiền lệ, ngày xưa vị kia đại thương nhân phở dạ chèn tiền liền từng có tan hết ra tài chỉ vì tấn thăng hành động. Dô Sạ giải thích nói, thì ra là thế. Ha Mỹ Nị bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng chỉ có giai vị tấn thăng mới có thể làm như xài lang tham lam thương nhân cũng cam nguyện hào phóng mở hầu bao. Có như thế lá trà ngon uống, xem ra hoàng hôn thành đám người có thể càng thêm hạnh phúc. Điện hạ, đó chính là ta thân là thành chủ tốt nhất có trách nhiệm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục chủng loại lên nước trà trong chén. Chương 25, cung điện thành viên mới chương 25, cung điện thành viên mới Bắc Cảnh. Cái nào đó thôn trang. Hô hô hô. Gió lạnh gào thét, bầu trời tối tăm mờ mịt, phản phất vĩnh viễn bao phủ một tầng băng lánh sa mỏng. Tại khoảng cách cửa thôn mấy chục mét trên đất trống, một thiếu nữ ngay tại một mình huy kiếm. Nàng có một đầu như là thác nước rủ xuống băng lam tóc dài, sợi tóc theo gió lạnh vũ động, giống như là bị đồng cứng hỏa diễm mỹ lệ. Nàng sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo như băng điêu khắc, làn da bởi vì bắc địa thưa thất chiếu sáng mà lộ ra trắng như tuyết, nổi bật cặp kia màu xanh biết đôi mắt giống như phỉ thúy lạnh lẽo trong suốt. Vô luận từ góc độ nào đến xem, thiếu nữ đều là số một đại mỹ nhân, nhưng nàng huy kiếm lăng lệ cùng trên mặt ánh mắt kiên nghị, cho dù ai tại nhìn đến nàng lúc đều sẽ vô ý thức cảm thấy nàng là một vị anh dũng kỵ sĩ. Mẹ ơi, trời lập tức đen, khả năng có phong tuyết, ngươi nên trở về thôn. Một người trung niên kỵ sĩ đi tới, kêu dừng luyện kiếm thiếu nữ, cũng bị nàng cái kia quần áo đơn bạc thân thể khoác lên một kiện thật dày da dê áo choàng. Cảm ơn ngài, Lạn Sơn thúc thúc. Mẹ ở cuốn chặt lấy trên thân áo choàng, dừng lại luyện kiếm phía sau nàng mới phát giác được thân thể rất lạnh, như đổi lại người bình thường giờ phút này sợ là cũng sớm đã bị đông cứng thành băng điêu. Hô, thiếu nữ thở hắt ra, tại không khí rét lạnh bên trong trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn xương trắng. Nhìn qua trước mặt lại đỉnh lấy gió lạnh khổ luyện cả ngày kiếm thuật nữ hải, trung niên kỵ sĩ trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng cùng không dễ dàng phát giác lòng chua xót. Nếu không phải cái kia đáng chết bạo thực chi vương cùng xích hồng chi hỏa, nữ hải vốn nên ở tại to lớn trong lâu đài, mặc sinh đẹp váy, học tập lễ nghi cùng vũ đạo, thưởng thụ lấy người hầu hạ cùng người thân vô hạn sủng ái. Mùa đông có lò sưởi trong tường, mùa hè có hầm băng. Sau đó vui vui sướng sướng sinh hoạt đến lễ thành nhân kết thúc, tái giá cho một vị anh tuấn cường đại thanh niên tiếp tục nhận đến sủng ái, vượt qua hạnh phúc cả đời. Mà không phải rời xa cố hương cùng một đám các chiến sĩ ngàn dặm xa xôi trốn tại khí hậu ác liệt bắc địa, rõ ràng là nữ hải lại muốn mang trên lưng mai sâm gia tộc sau cùng vinh quang, từ nhỏ đỉnh lấy gió lạnh túi đầu khổ luyện đao kiếm, mệt đến ngất hoặc tay chân lạnh buốt cũng không dừng lại. Mẹ ở, ngươi bây giờ bất quá 20 tuổi, liền đã thành tiểu trăng non giai vị, đơn thuần thiên tư, chính là cái kia xích hồng chi hỏa cũng không sánh bằng ngươi. Có lẽ ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút, đi cực địa nội thành nhìn xem phong cảnh, không cần một suốt cả ngày tiêu vào luyện kiếm bên trên. Lạn Sần khuyên bảo nói. 20 tuổi, nữ hải, trăng non. Đoạn này lời nói nếu là bị những người khác nghe đến, chắc chắn kinh hại đến chố mắt đứng nhìn. Lạn Sần thúc thúc, ngài quá mức xem trọng ta, cũng xem thường vị kia xích hồng chi hỏa. Nữ hải thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Ta mặc dù có thể cùng bị tia xích hồng chi hỏa tại cùng một năm tuổi thành tiểu trăng non, nhưng hắn chỉ là bình dân gia hộ, mà ta có ngày xưa hải nhi vinh dự nghi thức lúc phụ thân vì ta vất vả chuẩn bị mà đến thần tinh quý tộc gia hộ, bởi vậy luận thiên tư, hắn có lẽ tại trên ta. Huống chi, địch nhân của ta chưa từng là đã chết xích hồng chi hỏa, mà là vị kia cao cao tại thượng, có ít nhất thiên luân giai vị bạo thực chi vương, vì thế ta tuyệt đối không thể ngừng. Sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn ra cựu cùng đông cảnh nhân dân vô hạn huyết lệ, đem vị kia bạo ngược quân vương đầu chém xuống. Nói những lời này lúc, thiếu nữ cả người khí thế cũng giống như một thanh kiếm sắc sắc bén, phóng thích lạnh lẽo sát khí thậm chí khiến bên cạnh thân là huyền nguyệt kỵ sĩ Lạn Sần đều vô ý thức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Tốt, rất tốt, mẹ ở, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kế thừa đại công tước di chí, đem toàn bộ sổ xì ạ từ bạo thực chi vương điên cuồng thống trị bên trong giải phóng ra ngoài. Lạn Sần gương mặt bên trên tràn đầy vui mừng. Bất quá trước đó, có lẽ chúng ta trước tiên có thể là đại công tước lấy một phần lợ máu. Trong thẻ đã theo nam cảnh trở về, đồng thời mang đến có quan hệ mặt thạ gia tộc thông tin, bọn họ bây giờ nhân tài tàn lụi. Gia chủ bất quá là một giới lao hậu, lại chỉ có hai tên trăng non kỵ sĩ, lại chiếm cứ lấy sổ xỉ ạ duy nhất lương thực dư giả nam cảnh. Bằng vào chúng ta hiện tại chiến lực, có lẽ có thể trực tiếp giết tới xích hồ lâu đài, huyết tẩy mặt thạ báo thù đến đúc thành sự nghiệp vĩ đại, lại tại nam cảnh rộng lớn trong rừng rậm ẩn tàng chiếm cứ, thu nạp nhân khẩu phát triển lớn mạnh. Lạn Sần chậm rãi trần thuật ý nghĩ của mình. Xin lỗi, Lạn Sần thúc thúc, ta không hề chuẩn bị hướng mặt thạ báo thù, kẻ thù của ta chỉ có bạo thực chi vương. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi bác bỏ nói. Mẹ ở, ngươi chẳng lẽ quên xích hồng chi hỏa sát hại đại công tước, cầm lớn công thủ cấp đi tranh công thủ giết cha sao? Phản phất nhìn thấy sấm sét giữa trời quang, Lạn Sần đầy mặt không thể tin, thần sát hắn hốt hoảng hỏi tới. Có thể xích hồng chi hỏa đã chết. Mẹ ở bình tĩnh nói. Tại mới vừa biết được phụ thân tin chết cái kia mấy năm, ta xác thực đối xích hồng chi hỏa xuất thân mặt thạ hận thấu xương, thậm chí buổi tối nằm mơ lúc đều có thể mơ tới ta tại tàn sát xích hồ lâu đài, đem nơi đó tất cả mọi người thủ cấp đều chém xuống, cảm thấy an ủi phụ thân của ta. Có thể là về sau ta biết được xích hồng chi hỏa hứa xuống nguyện vọng, hắn không có yêu cầu tấn thăng tước vị hoặc quốc vương dạy con chờ xa xỉ nguyện vọng, mà là lựa chọn miễn đi nam cảnh nhân dân lương thực thuế. Như hắn lựa chọn cái trước, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua phần này huyết ưu, sẽ có một ngày ta sẽ để cho cầm ta phụ thân thủ cấp đổi lấy lợi ích mặt thạ gia tộc máu chảy thành sông, chó gà không tha. Có thể tất nhiên hắn lựa chọn cái sau, như vậy ta cho là hắn trên bản chất là cùng phụ thân ta đồng dạng vĩ đại kỵ sĩ, bởi vậy cứ việc lập trường khác biệt, nhưng ta vẫn sẽ đối hắn đáp lại tôn trọng, không tại rơi vào cửu hận, mà là coi như người chết nợ yêu. Huống chi, vì lật đổ cái kia cao cao tại thượng bạo thực chi vương, chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả có khả năng lực lượng đoàn kết. Mặt hạ gia tộc tất nhiên có thể đem nam cảnh quản lý thành sổ xì ạ duy nhất coi yên vui, như vậy bọn họ không những không phải chúng ta cửu nhân, ngược lại là nhất định phải cần lôi kéo hợp tác minh hiếu. Tại thiếu nữ có lý có cứ trần thuật bên dưới, Lạn Sần vẻ mặt bối rối dần dần bình tĩnh lại. Bé ở, ngươi thật lớn lên. Hán tử đáy lòng cảm thán nói. Ta chỉ là quen thuộc nhìn thẳng vào gió lạnh thời gian mà thôi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt dưới bầu trời chậm rãi bay xuống bông tuyết, thần sắc thoáng ảm đạm nói. Nhìn qua một màn này, Lạn Sần nội tâm vô cùng xót xa trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, bé ở, hôm nay ta khai thác được một chút cây nấm, có thể cho ngươi nấu cây nấm cháo uống. Thật sao? Cảm ơn Lạn Sần thúc thúc. Vừa vặn còn thần sắc phiền muộn thiếu nữ nháy mắt reo hò nói, giờ khắc này trên người nàng mới rốt cục có cùng tuổi nữ hài trên thân sức sống. Lúc trước, có lẽ ta liền không giáo này bé ở học tập kiếm thuật, để nàng giống một cái bình thường nữ hài đồng dạng hạnh phúc vui vẻ lớn lên mới đúng. Nhìn qua bởi vì một bát cây nấm cháo liền vui vẻ bé ở, Lạn Sần trên mặt mang cười, nhưng trong lòng lại đối với chính mình ngày xưa lựa chọn hối hận không thôi. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên vẽ đầy vô số tinh xảo bích họa, bích họa bên trong giải thích từng tràng tràn đầy máu cùng nước mắt chiến tranh. Màu xanh biếc đồng sắt lát thành mặt đất, 11 cây màu đen thạch hình lăng trụ phóng lên tận trời, lộ ra cái kia duy nhất một cái màu đỏ thâm hình lăng trụ đặc biệt. Nơi này là địa phương nào? Mẹ ở rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác quan sát đến trước mặt tòa này to lớn cung điện. Tại nàng uống xong dòng dã một toa mỹ vị cây nấm cháo về sau, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sau đó làm nàng khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện chính mình đến nơi này là một loại nào đó huyết thuật, vẫn là dính đến dịch chuyển không gian năng lực. Mẹ ở tại nội tâm suy tư các loại suy đoán, vô luận là loại nào khả năng, nàng đều nhất định muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đạp đạp đạp, thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng bước chân, tại cái này tòa trống rỗng trong cung điện cũng lộ ra đặc biệt chói tai. Rất nhanh, mẹ ở ánh mắt liền bị cái kia duy nhất một cái màu đỏ thâm hình lăng trụ bên trên sinh động như thật bích họa hấp dẫn. Từng chuyên môn hiểu qua xích hồng chi hỏa cuộc đời nàng tự nhiên nhận ra phía trên miêu tả chính là xích hồng chi hỏa một đời. Cái này là phụ thân. Đột nhiên, thiếu nữ gắt gao tiếp cận trong đó một bức bích họa, cũng không rời đi nữa mắt. Tại bức kia bích họa bên trên, một vị cao lớn thi thể không đầu đứng sừng sững ở hố to bên trên, thi thể trên tay phải còn cầm một cái đấm máu đầu, chính là Mai Sâm đại công tước. Chết tiệt. Tận mắt nhìn đến chính mình sùng kính phụ thân như vậy thê thảm dáng dấp, mẹ ở bàn tay điên lặng nắm chặt nắm tay, cặp kia xanh biết con mắt bên trong giờ phút này tràn ngập lửa giận. Trong lúc nhất thời nội tâm của nàng hỗn loạn như tạm tê dại. Cái này tàn nhẫn một màn là ai làm? Chỉ có thể là xích hồng chi hỏa. Đây chẳng lẽ là hắn đối với ta phụ thân cố ý làm được sao? Vậy ta còn có lẽ bởi vì tôn trọng hắn là vị vĩ đại kỵ sĩ mà thả xuống cửu hận nha. Ta sở dĩ được triệu hắn đến tòa này cung điện, chẳng lẽ là vì kẻ sau màn muốn đối Mai Sâm gia tộc chạm thảo trừ căn sao? Như vậy, kẻ sau màn nhất định cùng mặt thả có quan hệ. Lốt buốt. Liên tại nàng cả người đều rơi vào phẫn nộ thời điểm, cách đó không xa hai đoàn bó đuốc hỏa đột nhiên hiện lên. Sau đó hỏa diễm tản ra, lộ ra Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹ thân ảnh của hai người. Là mới đồng bạn a, ngươi tốt. Nhìn thấy tân nhân Tạ Mợ Lạn hữu hảo lên tiếng chào hỏi, nên đón hắn nhưng là một đạo tựa như phong lôi nhanh chóng chẳng kích. Chương 26, Ha Mỹ Nị tay không tiếp dao găm, xấu hổ vô cùng thiếu nữ. Chương 26, Ha Mỹ Nị tay không tiếp dao găm, xấu hổ vô cùng thiếu nữ tinh hỏa cung điện. Thương thương thương. Ha Mỹ Nị vừa bước vào nơi này, liền nghe đến liên tiếp cực kỳ kịch liệt đao kiếm va chạm thanh âm, phản phất có thiên quân vạn mã tại chỗ này chiến đấu. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một xanh một lam hai đạo lưu quang, lấy vượt qua hắn thị lực cực hạn tốc độ kinh khủng đan vào một chỗ, mỗi một giây bên trong va chạm đều sẽ tại cung điện bên trong nhấc lên khí lãng khổng lồ. Thật mạnh a. Nếu là tại ngoại giới, sợ là bọn họ một nháy mắt liền có thể chặt xuống đầu của ta. Ha Mỹ Nị không khỏi tại nội tâm sợ hãi than nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp như vậy chiến đấu, cho dù là cả rèn cùng Victor hai tên đại kỵ sĩ ở giữa chiến đấu, cũng kém xa tít tắp trước mắt hình ảnh rung động. Phát sinh cái gì? Ha Mỹ Nị hướng yên lặng đứng tại trước người hắn, dùng cao lớn thân thể ngăn cản sóng khí Hở Cụ Lẹ hỏi. Điện hạ, tới một người mới, nàng cảm xúc tựa hồ rất phẫn nộ, vừa lên đến liền đối với Tạ Mợ Lạn phát động công kích. Hở Cụ Lẹ lời ít mà ý nhiều nói. A Mai không có sao chứ? Ha Mỹ Nị hơi mang theo lo lắng nói. Yên tâm đi điện hạ, mặc dù vị này mới đồng bạn sát thực rất mạnh, nhưng ta hãy còn có thể miễn cưỡng cùng nàng chiến bình. Tựa hồ là nghe đến hắn lời nói, tại cái kia hai đạo lưu quang giao phong trung tâm, truyền đến Tạ Mợ Lạn tràn đầy lạc quan âm thanh. Miễn cưỡng chiến bình. Một bên đánh nhau một bên đáp lời, cái này cũng có thể xưng là miễn cưỡng sao? Ha Mỹ Nị cùng Hở Cụ Lẹ hai mặt nhìn nhau, đều vì đối phương quá đáng khiêm tốn mà cảm nhận được một ít bất đắc dĩ. Ken, tại lại một lần mãnh liệt giao phong về sau, cái kia một xanh một lam hai đạo lưu quang tạm thời kéo dài khoảng cách, đình chỉ chiến đấu. Mà cái này cũng cuối cùng khiến Ha Mị Nị thấy rõ đạo kiêm màu xanh biết ma lực bao khỏa thân ảnh, một cái thần sắc kiên nghị cô gái xinh đẹp. Không phải bình thường xinh đẹp, là có thể cùng Án Lỵ Á Hệ Lỵ Sệ sánh vai cái chủng loại kia kinh diễm cảm giác, đồng thời còn mang theo một tia đặc biệt khí khái hào hùng. Ta cũng không phải các ngươi đồng bạn. Thiếu nữ nhìn xung quanh cung điện bên trong ba người, lạnh lùng nói: Ngươi là Xích Hồng Chi Hỏa người nào? Đỏ Rồ thì rút kiếm chỉ vào Tạ Mợ Lạn, cảnh giác mà hỏi. Chiến lực của nàng đã có chăng non giai vị đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể trước mặt vị này thanh niên tóc vàng, nhìn qua bất quá chừng 20, vậy mà có thể lúc trước chiến đấu bên trong vững vàng ngăn chặn nàng, thậm chí còn có dư lực đáp lời. Phần này thiên tư đã tuyệt không yếu tại Xích Hồng Chi Hỏa, không phải là hắn che giấu chân chính hậu nhân sao? Ngươi nói leo nha, hắn là ta tuyệt nhất đồ đệ. Đề cập leo, Tạ Mợ Lạn gương mặt bên trên nổi lên một tia ôn nhu. Đỏ Rồ thì ăn nói linh tinh, xem kiếm. Cảm giác bị hí lộng thiếu nữ thần sắc giận dữ, quyết định không tại lưu thủ. Nàng hai tay giơ cao trường kiếm, giống như thủy triều mãnh liệt màu xanh biết ma lực từ trên người nàng bộc phát, sau đó nhộn nhịp tập hợp tại trên trường kiếm. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Thanh trường kiếm kia bị ma lực bao khỏa, dần dần hóa thành một thanh màu xanh biết cự kiếm, mũi kiếm đã sắp đẩy đến cung điện mái vòm. Đỏ Rồ thì mạ sần. Do dự một chút, thiếu nữ vẫn là thần sắc nghiêm nghị báo ra danh tự. Sinh tử đấu phía trước lẫn nhau báo danh hảo, là thế giới này các kỵ sĩ tổng cộng có truyền thống. Ý vị này giết chết một vị cường giả, tại kết thúc nhân sinh của hắn lúc, nên ghi nhớ danh hào của hắn, đây là đối hắn vinh quang tôn trọng, cũng là đối với chính mình vinh quang tôn trọng. Bởi vì, kỵ sĩ cuối cùng rồi sẽ chết tại chiến trường. Mặc dù Đỏ Rồ thì không hề tán đồng trước mặt thanh niên phong cách, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là có thể chôn vùi sự cường đại của nàng kỵ sĩ, bởi vậy nàng sẽ dựa theo truyền thống cho biết tên họ. Mạ Sần. Nghe đến cái họ này về sau, đứng ngoài quan sát chiến đấu Ha Mị Nị như có điều suy nghĩ. Liếc mắt đỏ thâm hình lăng trụ bên trên bích họa về sau, hắn có chút lý giải cô gái này tại sao lại như vậy phẫn nộ. Dù sao, cho dù ai chẳng biết tại sao bị kéo đến một chỗ, sau đó nhìn thấy thân cha nâng đầu mình thi thể không đầu, cũng không thể giữ vững tỉnh táo. Cùng lúc đó, nhìn qua cái kia bay thẳng mái vòm xanh biết đại kiếm, Tạ Mợ Lạn đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia chiến ý, hắn biết đi tới nơi này chỉ là ý thức thân thể, bởi vậy thậm chí hơi hơi nhiều dùng một điểm lực lượng hẳn là cũng sẽ không tổn thương đến đồng bạn. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng khỏe miệng nộn nhịp dương lên, hai tay của hắn nắm chặt, đồng dạng giơ lên kiếm. Sau một khắc, lưỡi kiếm của hắn bên trên toát ra vô cùng chói mắt nóng bỏng tia sáng. Phản phất một vòng nhiễm nhiễm dâng lên mặt trời đem cả tòa cung điện chiếu rọi sáng như ban ngày. Tại cái này vòng mặt trời uy áp bên dưới, Tạ Mợ Lạn không khí quanh thân cũng bắt đầu bốc hơi, hơi nước bốn phía, nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao. Thế này thì quá mức rồi. Ha Mị Nị huynh nội tâm rung động nói. Hắn mặc dù biết Tạ Mợ Lạn hẳn là hiện nay tinh hỏa trong cung điện người mạnh nhất, nhưng xác thực không ngờ tới đối phương tiện tay một kiếm lại có như vậy khí thế kinh khủng. Phản phất nhìn thẳng vào mặt trời, người bình thường sợ là còn chưa tới gần, liền bị cỗ này nhiệt độ cao tươi sống nướng thành sắc khô. Tạ Mợ Lạn rụt, nhập miệng chạm. Tạ Mợ Lạn hô to danh hảo của hắn cùng chiêu thức, sau đó liền muốn cầm trong tay bao trùm lấy vô tận kia sáng lưỡi kiếm vung xuống. Nếu là cái này đánh xuống một đòn lời nói, cái kia kêu Đỏ Rồ thì nữ hài ý thức thân thể sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh về trong thân thể. Ha Mị Nị siêu phàm bản năng cho ra cái kết luận này, vì vậy hắn quyết định cắm vào hai người chiến đấu. Ba ba bá. Tại xanh biếc cự kiếm cùng Thái Dương chi kiếm sắp va chạm mấy mắt, Ha Mị Nị trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách đi tới trong giao chiến tâm. Mắt thấy có hay không quan người đột nhiên xuất hiện, Đỏ Rồ thì thần sắc giật mình, nàng muốn thay đổi lưỡi kiếm có thể đã không kịp. Sau đó, tại thiếu nữ khó có thể tin trong ánh mắt, tên kia thanh niên tóc đen vậy mà đưa ra bàn tay trắng đoán, muốn tay không tiếp lấy hai người kiếm. Hắn là điên nha. Làm sao có thể có người có thể tay không tiếp lấy hai tên cường đại kỵ sĩ một kích toàn lực, liền xem như huy nguyệt giai vị, lấy lục thể cường hoành xương đấu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được, huống chi là trước mắt tên này khí chất văn nhã, vừa nhìn liền biết là ma pháp sư thanh niên. Liên tại Đỏ Rồ thì cho rằng nàng dưới kiếm trừ Bắc Địa đạo tặc bên ngoài lại đem thêm một cái vong hồn thời điểm, làm cho người rung động một màn phát sinh. Ken xanh biết cự kiếm cùng Thái Dương chi kiếm cùng đối phương bàn tay lòng bàn tay tiếp xúc mấy mắt, vậy mà phát ra như kim loại tiếng va đập, vậy có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép sắc bén lưỡi kiếm thế mà không thể gây tổn thương cho đến mảy may. Chơi đùa liền dừng ở đây đi. Thanh niên tóc đen bình tĩnh nói. Sau đó, hắn đối với mũi kiếm thổi một khí, càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh. Đỏ Rồ thì trong tay xanh biết cự kiếm, cùng Tạ Mợ Lạn Thái Dương chi kiếm, sau đó một khắc hóa thành mấy trăm con xanh lam hai màu hồ điệp, bay lượn tại cung điện mái vòm bên dưới, vô cùng đẹp đẽ. Ta sư tâm kiếm biến thành hồ điệp biến mất. Nhìn qua trống rông hai tay, Đỏ Rồ thì thần sắc khẽ giật mình, nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ, không phải là cái kia nổi suốt nâng có độc nguyên nhân, cho nên nàng xuất hiện ảo giác. Xin lỗi, điện hạ, cực khổ ngài xuất thủ. Lúc trước đối thủ, tên kia tự xưng Tạ Mợ Lạn người hướng thanh niên tóc đen quỳ một chân trên đất nói. Hiển nhiên, thanh niên tóc đen mới là nơi này chân chính người trưởng quản. Lại liên hệ hắn vừa vặn biểu hiện ra cái kia tính áp đảo cường đại quỷ dị lực lượng, Đỏ Rồ thì lòng cảnh giác nháy mắt kéo đến cực hạn. Tại thiếu nữ khẩn trương nhìn kỹ, thanh niên tóc đen từng bước một đi tới trước mặt nàng. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Ta đối ngươi phụ thân Mạ Sần đại công tức đồng dạng đáp lại sùng kính, có thể ngồi xuống trò chuyện chút sao? Thanh niên ấm giọng nói. Đỏ Rồ thì do dự một chút, liền yên lặng nhẹ gật đầu. Chẳng bằng bởi vì tín nhiệm đối phương, thuần túy là bởi vì đánh không lại. Nàng cũng không phải loại kêu biết rõ không phải là đối thủ còn nhất định muốn chiến đấu mã phu, huống chi tên này thanh niên dẫn đầu triển lộ thiện ý, mà còn không hiểu cho nàng một loại thoạt nhìn thuận mắt, vô hại cảm giác. Một lát sau, thanh đồng bàn dài phía trước, Ha Mị Nị chủ tọa, Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹ phân biệt hai nhóm tờ thứ nhất, mà thiếu nữ kia thì ngồi ở bên tay trái tấm thứ hai đồng châu ngồi. Cái gì? Ngươi nói phụ thân của ta là chính mình bẻ đầu của hắn đưa cho Xích Hồng Chi Hỏa? Ba. Không có trò chuyện bao lâu, Đỏ Rồ thì liền vỗ bàn lên, căm tức nhìn Ha Mị Nị. Dù cho ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cái này cũng tuyệt không mang ý nghĩa ngươi có thể tùy tiện vũ nhục phụ thân của ta. Mạ Sân nhà sư tử chưa từng sợ hãi cái chết. Mãnh liệt màu xanh biếc ma lực từ thiếu nữ cái kia hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể bộc phát, nàng cái kia xanh biếc đôi mắt giờ phút này xung doanh lửa giận, phản phất cất giấu sư tử. Bên cạnh Hở Cụ Lẹ thấy thế không khỏi nhíu mày, hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối điện hạ bất kính, cho dù là đồng bạn cũng đồng dạng. Có lẽ là thời điểm nên cho nữ nhân này một chút giáo huấn. Bất quá hắn cái kia khổng lồ thân thể vừa định đứng lên, liền bị Ha Mị Nị đè xuống. Vô bị tranh chấp, vẫn là thôi đi. Ha Mị Nị nhìn qua trước mặt giống một đầu sư tử nhỏ căm tức nhìn hắn, làm tốt chịu chết chuẩn bị thiếu nữ, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết, nói mà không có bằng chứng, bởi vì việc này xác thực quá mức ly kỳ, đại khái chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể nói phục đối phương. May mắn, hắn có treo. Ha Mị Nị yên lặng búng tay một cái, sau một khắc đỏ thấm hình lăng trụ bên trên có quan mạ sân đại công tức bích họa liền hình chiếu tại thanh đồng trên bàn dài, đồng thời giống rạp chiếu phim điện ảnh bắt đầu chuyển động. Xích Hồng Chi Hỏa, ngươi là một vị vĩ đại kỵ sĩ, hiện tại mang theo ta thủ cấp đi hoàn thành ngươi chưa hết sứ mệnh đi. Tương lai là tốt đẹp. Tại bốn người nhìn kỹ, tóc vàng nam nhân cười ha ha, sau đó chính mình bắn hạ đầu của mình. Hắn thi thể không đầu, còn y nguyên đứng nghiêm tại nguyên chỗ, chỉ có đỏ tươi máu từ trên cổ phun ra nhuộm đỏ thân thể. Đỏ Dỗ thì, không phải, cha ngươi thật như vậy không phải người sao? Mặc dù nàng cũng có hoài nghi tới hình ảnh thật giả, thế nhưng trong tấm hình mã sân đại công tước cùng nàng ký ức bên trong đại công tước, hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra, bao gồm tư thái, ngữ khí, ma lực sát thái, thậm chí liền cái kia không giống bình thường khí chất đều toàn bộ nhất trí. Nếu như ngay cả điểm này đều có thể ngụy trang đi ra làm giả lời nói, cái kia thiếu nữ cũng nhận. Bởi vậy Đỏ Dỗ thì trầm mặc một lần nữa ngồi xuống. Vừa vặn nàng có cỡ nào phẫn nộ, hiện tại nàng liền có nhiều xấu hổ, thậm chí có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Phụ thân của ngươi, Mạ Sơn đại công tức là một vị vĩ đại kỵ sĩ, hắn thông qua một loại nào đó không biết năng lực nhìn thấy Xích Hồng Chi Hỏa trong đầu tương lai, cho nên không tiếp đánh cược thủ cấp của hắn. Ha Mỹ Nị đối với trên bàn hình chiếu có chút không lời, lấy đó đối vị này anh hùng tính ý chương 27, đến một tràng yến hội a, cạn ly. Chương 27, đến một tràng yến hội a, cạn ly. 12 tòa thanh đồng bàn dài phía trước. Hờ Cụ Lẹ cùng Tạ Mỡ Lạn cũng cùng nhau đi theo Ha Mỹ Nị đem tay phải đặt ở trên vai trái. Đối với trên bàn dài hình chiếu thi thể không đầu có chút không lời, biểu đạt kính ý bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, vị này đại công tức là đem mệnh của hắn cược tại bọn họ vị trí thời đại bên trên, cũng chính là bởi vì tin tưởng bọn họ sẽ tại điện hạ dưới sự xuất linh thay đổi cái này tràn đầy hắc ám thế giới, mà tự tay bẻ thủ cấp. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vĩ đại tiền nhân. Nhìn qua một màn này, Đỏ Rồ thì gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không khỏi hiện ra một tia lộ vẻ xúc động. Lúc này nàng mới chính thức tin tưởng Ha Mị Nị bọn họ, bởi vì nàng có thể cảm giác được những người này đều là trải qua thiên truy bách luyện cường giả. Mà cường giả tuyệt sẽ không tùy tiện biểu đạt bọn họ kính ý, cho dù có một người ca nguyện thả xuống vinh dự lá mặt lá trái, cũng sẽ không xuất hiện ba người cùng nhau như thế cách làm. Bất quá, mặc dù đã tín nhiệm, nhưng nàng còn có một cái nghi hoặc. Tạ Mỡ Lạn các hạ, ngươi vì sao muốn nói Xích Hồng Chi Hỏa là ngươi đồ đệ? Đỏ Rồ thì trực tiếp mở miệng dò hỏi. Theo ta được biết, Xích Hồng Chi Hỏa leo mặt thả tại chết đi thời điểm, liền đã có 40 tuổi trở lên, mà tuổi của ngươi nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi. Chẳng lẽ, ngươi số tuổi thật sự xa xa lớn hơn ngươi bề ngoài? Thiếu nữ hoài nghi nói. Nàng cảm thấy khả năng này rất cao. Dù sao Tạ Mỡ Lạn lúc trước cho thấy chiến lược vượt xa ở độ tuổi này nên có thực lực. Không, Đỏ Rồ thì tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta năm nay cũng chỉ có 22 tuổi, ha ha, đồ đệ so sư phụ lớn hai vòng, khả năng toàn bộ thế giới cũng chỉ có cái này đồng loạt. Tạ Mỡ Lạn sờ lấy sau gáy của mình muỗng, khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Ha Mỹ Nị nhìn xem cái này lau nụ cười, không hiểu nhớ tới trước đây nuôi qua một cái chó lông vàng, cũng là cả ngày vui mừng ha ha gặp người liền cười. Leo sau khi lớn lên ánh mặt trời khí chất, còn thật sự có thể là từ trên thân Tạ Mỡ Lạn kế thừa đến. Ta sở dĩ có thể may mắn dạy bảo leo, là vì Ha Mị Nị điện hạ gia hộ năng lực có thể vượt qua không gian cùng thời gian. Tạ Mỡ Lạn kiên nhẫn cho Đỏ Rồ thì giải thích nói. Tại nghe xong hắn giải thích về sau, thiếu nữ có chút nhăn đầu lông mày, thần sắc xoắn xuýt, một lát sau vẫn lắc đầu một cái bày tỏ bác bỏ. Tạ Mỡ Lạn các hạ, ta cũng không phải là không tín nhiệm ngài ngôn ngữ thật giả, có thể vượt qua không gian cũng coi như vượt qua thời gian. Cho dù là chúng thần đều chưa hẳn có như vậy vĩ lực. Đỏ Rồ thì nói khẽ, nàng tận khả năng để chính mình ngữ khí lộ ra không như vậy có tính công kích. Xin yên tâm, ta đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời người có thể tin tưởng ta lời nói của một bên. Tạ Mỡ Lạn khẽ mỉm cười, sau đó hướng chủ tọa bên trên Ha Mị Nị hừ ném xin giúp đỡ ánh mắt. Ha Mị Nị ngầm hiểu, vì vậy hắn tháo xuống trên tay tình tình chi hỏa chiếc nhẫn. Sau một khắc, một nhóm màu xanh biếc văn tự xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt đều mong đợi nhìn phía Đỏ Rồ thì, mà thiếu nữ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cả người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia hàng chữ. Nàng cái kia xanh biếc đôi mắt đột nhiên trợ to, con người thích chặt, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lần trước khắc tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, lông mi rung động nhẹ nhẹ, hoàn toàn không có lúc trước khí khái hào hùng, giống như là cái bị dọa ở bình thường nữ hải. 14 nước. Không có khả năng a, toàn bộ đại lục nhân tộc cộng lại đều không có nhiều như thế. Thiếu nữ lắp bắp nói. Chờ một chút, không phải là Đông đại lục. Hô, Hô. Tại Tháp Mai cùng Hạ Dịch hai người bọn họ thất vọng ánh mắt bên dưới, Đỏ Rồ thì chỉ là hít thở sâu mấy lần, thần sắc liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. "Ta, Đỏ Rồ thì Mạ Sần gia tộc sau cùng huyết mạch, sư vương ấu nữ, lưu vong người, hướng ngài, một vị trên đời tôn quý nhất vương tử, mỹ nị Hạ điện hạ gây nên lấy nhất chân thành kính ý cùng nói cảm ơn. Cảm ơn ngài chọn chúng ta, ta rất vinh hạnh có thể gia nhập chư vị cung điện đồng thời dâng lên ta chút sức mọn, cùng nhau vì lật đổ bạo thực chi vương điên cuồng thống trị mà cố gắng." Đỏ Rồ thì từ đồng chỗ ngồi đứng nghiêm đứng dậy, sau đó hướng về chủ tọa bên trên Ha Mị Nị sâu sắc không mình hành lễ nói. Động tác của nàng nước chảy mây trôi tốt đẹp, rõ ràng là một cái hơi trang phục bên dưới liền có thể mê hoặc vô số người cô gái xinh đẹp, nhưng khí chất bên trên lại càng giống là một vị anh dũng kỵ sĩ. "Ngươi hiểu lầm, Đỏ Rồ thì tiểu thư, không phải ta lựa chọn ngươi, chỉ là ta may mắn cùng ngươi có đồng dạng ý chí mà thôi." Ha Mị Nị ấm giọng nói. Sau đó Đỏ Rồ thì nhìn phía Tạ Mợ Lạn, thành khẩn tạ lỗi nói, "Tạ Mợ Lạn các hạ, xin lỗi ta chưa biết rõ chân tướng liền hướng ngài xuất thủ, mong rằng ngài tha thứ cho ta ngu xuẩn cử chỉ." "Không sao, ta có thể cảm giác được ngươi lúc trước công kích cũng không có sát ý, chỉ là thăm dò mà thôi, cùng là kỵ sĩ, ta cho rằng ngươi khi đó cách làm là rất chính xác." Tạ Mợ Lạn khẽ mỉm cười, hắn đối diện phía trước thiếu nữ rất có hảo cảm. Bởi vì hắn có thể phán đoán được đi ra, Đỏ Rồ thì một cái nữ hải cần trải qua bao nhiêu gian khổ tôi luyện, mới có thể tại như vậy ngây ngô tuổi tác lấy được cường hãn như thế thực lực. Chỗ ngồi kia, chẳng lẽ là lúc trước được xích hồng chi hỏa vị trí sao? Đỏ Rồ thì chú ý tới đối diện nàng đồng chỗ ngồi, để đó một quyển sách cùng một bó màu tím, trên sách danh tự chính là Xích Hồng Chi Hỏa Truyện Ký. "Đúng vậy a. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc không về được." Tạ Mợ Lạn biểu lộ mặc dù vẫn là mỉm cười, có thể cặp kia lam bảo thạch không tì vết con mắt lại hiện lên một vẻ rõ ràng thương cảm. "Đệ tử của ngài là toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc trăm năm qua anh dũng nhất kỵ sĩ, hắn mặc dù đã chết, có thể linh hồn hắn sẽ bị ghi chép tại sách lịch sử của lên, cung cấp ngày sau vô số người sùng kính cùng hâm mộ." Đỏ Rồ thì an ủi. "Đúng vậy à, đệ tử của ta tại quá khứ dâng ra cả đời, vì ta lưu lại vinh quang, xem như sư phụ của hắn ta cũng tuyệt không thể làm bận phần này vinh quang, hướng ta thờ phụng mặt trời cùng chính nghĩa thần phát thệ, ta Tạ Mợ Lạn chắc chắn lúc điện hạ dưới sự xuất lĩnh, thay đổi cái này tràn đầy tội ác thời đại." Tạ Mợ Lạn thần sắc chấn động, cao giọng nói: "Chư vị, vì hoan nên mới đồng bạn gia nhập, đến một tràng yến hội đi." Mắt thấy bầu không khí vừa vặn, Ha Mị Nị vỗ tay một cái. Sau một khắc, băng lanh thanh đồng trên bàn dài, cấp tốc toát ra vô số nóng hổi thức ăn ngon, đem toàn bộ mặt bàn chiếm được tràn đầy. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng bàn tản ra mùi thịt nướng, da ngoài vàng rực xúc giòn, dầu chân tại đỉnh đầu bó đuốc hỏa chiếu rọi xuống lóe ra mê người rực rỡ, mặt ngoài vung đầy rượu sệ ạ gì cùng hồ tiêu, khiến người thèm nhỏ dãi. Trung ương trưng bày một tòa to lớn hải sát tháp, đỉnh tháp là một cái to lớn tôn hùng, vỏ thịt đỏ trắng, bên cạnh bao quanh mới mẹ con hậu, so biển cùng cua hoàng đế chân. Trừ cái đó ra còn có bánh bao, bánh ngọt, trái cây, rượu nho, nước trái cây, để người hoa mắt đồ ăn. Lần này Ha Mị Nị trực tiếp đem hắn tại làm tinh bên trên làm công một tuần mới bắt đầu ăn một nhà cấp cao nhà hàng tự phục vụ bên trong tất cả đồ ăn toàn bộ cụ hiện đi ra. Điện hạ, những này thật đều có thể tùy ý ăn sao? Đỏ Rồ thì cả người âm thanh đều run rẩy lên. Có trời mới biết một màn này đối với nàng mà nói lớn bao nhiêu lực trùng kích. Bắc địa khí hậu ác liệt, đồ ăn thiếu thốn, liền thú săn đều ít đến thương cảm, lại thêm nàng thường xuyên đem thú săn phân cho xung quanh nạn đói nghiêm trọng thôn trang, thế cho nên nàng một cái trăng non kỵ sĩ đều cần thỉnh thoảng dựa vào gặm khô cứng bánh mì đen sống qua ngày. Có thể cái này tại Bắc địa đã là khó được chuyện may mắn, bởi vì rất nhiều người duy nhất sống tiếp đường ra chính là bị lãnh chúa bán đi nô lệ chi đô làm nô lệ. Đương nhiên có thể. Ngài hào phóng có thể cùng Thái Dương Chi Thần sánh vai. Tại được đến cho phép sau một khắc, Đỏ Rồ thì nắm chặt dao nĩa hai tay liền hóa thành Ha Mị Nị thấy không rõ tàn ảnh. Ba ba ba. Thiếu nữ riêng ăn trong tay lấy kinh khủng cực tốc đem từng khối thịt nướng mang đi, sau đó bỏ vào cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng nhét bất mãn cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút công phu, trước mặt nàng đĩa liền xuất hiện một mảng lớn trống không. Nàng đến cùng bao lâu chưa ăn cơm? Ha Mị Nị thần sắc kinh dị, rõ ràng là cái cô gái xinh đẹp dùng cơm lúc thế mà cho hắn một loại hổ đói vồ mồi đe dọa cảm giác. Hắn cảm giác nếu là đem đối phương kéo đến Lam Tinh bên trên tham gia đại vị vương tranh tài, sợ là có thể trực tiếp đổi mới ghi chép. Bao nhiêu món ăn ngon, chính là chúng thần hưởng dụng thức ăn ngon cũng bất quá như vậy đi. Hồi lâu sau, Đỏ Rồ thì cuối cùng buông xuống trên tay dao nĩa, chân thành cảm thán nói. Sau đó, nàng chú ý tới Ha Mị Nị cái kia thần sắc cổ quái, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức nhiễm lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. "Xin lỗi, điện hạ, để ngài chê cười." Thiếu nữ đỏ mặt xin lỗi nói, giờ khắc này nàng trên thân ngược lại là nhiều hơn mấy phần bình thường nữ sinh nên có yếu đuối cảm giác, không tại như lúc trước như vậy khí khái hào hùng mười phần. "Không sao, khách nhân tham ăn mới là đối yến hội chủ tốt nhất ca ngợi." Ha Mị Nị cười nhạt một tiếng, sau đó giơ lên đựng đầy nước chanh chén rượu. "Chư vị, để chúng ta vì tổng cộng có lý tưởng thay đổi cái này thời đại hắc ám, làm cho tất cả mọi người sống đến giống người, cạn một chén đi." Cạn ly, ít ba bốn cái chén rượu vững vàng đụng vào nhau. "Nếu là có thể một mực tiếp tục như thế cũng rất tốt ta." Ha Mị Nị nhìn qua trước mặt vui cười ba người, nội tâm không hiểu muốn nói. Có thể là, thời gian sẽ không dừng lại, có lẽ có một ngày 12 tấm đồng tòa đều sẽ ngồi đầy, cũng có lẽ chỉ còn lại hắn một người cô tịch ngồi tại vương tọa bên trên. Hắn có thể làm đến, chỉ có tận khả năng, để cái kia đỏ thấm hình lăng trụ trở thành bên trong tòa điện phủ này duy nhất một cái nhiễm lên sắc thái hình lăng trụ. Bác điện. Sáng sớm, thôn trang bên trong. Đỏ Rồ thì bỗng nhiên từ giấc ngộng bên trong bừng tỉnh, sau đó cấp tốc sở về phía đầu giường sư tâm kiếm. gia truyền bảo kiếm vẫn còn, nàng có chút vui mừng, có thể lại có chút thất lạc. Quả nhiên, đồng tâm hiệp lực đồng bạn, phong phú vô cùng yến hội. Đều chẳng qua là nàng tưởng tượng ra được một giấc mộng mà thôi, cũng chỉ có mộng cảnh mới sẽ như vậy tốt đẹp. Đúng lúc này, nàng vô ý thức sở về phía bụng của mình. Nơi đó phình lên, nóng một chút, mà bình thường lúc này nàng đã sớm đói tâm hoảng. Không phải là mộng, điện hạ, còn có ta mợ lạn bọn họ đều là thật sự tồn tại. Tại được đến cái kết luận này về sau, thiếu nữ thậm chí có một loại muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác. Cho tới nay, nàng đều vì một cái gần như không có khả năng thực hiện mục tiêu mà một thân một mình liều mạng phấn đấu. Nàng không e ngại tử vong, cũng không e ngại đau khổ, chỉ là sợ hãi không có hy vọng, bởi vì đối thủ của nàng thực sự là tính áp đảo cường đại, là quân vương, cũng là nằm ở thế gian đỉnh cao nhất long. Mà bây giờ, tại bên trong tòa điện phủ kia, nàng cuối cùng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Phụ thân, sẽ không quá lâu dài, ta nhất định có thể giải thả bị toàn bộ biến thành nô lệ đông cảnh nhân dân bọn họ. Đỏ Dồ thì nắm chặt nắm đấm, yên lặng mang theo kiếm đi ra cửa phòng, xuất phát luyện kiếm. Ngoài cửa là bay đầy trời tuyết. Chương 28, bán hoa nữ cùng người ngâm thơ dòng chương 28, bán hoa nữ cùng người ngâm thơ dòng sáng sớm. Xích Hồ lâu đài. Ha Mỹ Nị chậm rãi từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, liền nhìn thấy ánh nắng ban mai xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, ấm áp vẩy vào trên chăn. Hắn yên lặng vén chăn lên, khởi chân đi tới vải thưa vừa đánh mở cửa sổ, cảm thụ được gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt mát mẻ. Tốt đẹp một ngày, từ giờ phút này bắt đầu. Ha Mỹ Nị nhìn qua phía dưới đã công việc lu bù lên lâu đài, nói khẽ. Tại hưởng dụng qua dừng lại phong phú cơm sáng về sau, hắn quyết định tiếp thu Dỗ Xạ đề nghị, đi Hoàng Hôn Thành đi dạo một vòng, thưởng thức bên dưới viên này nằm cảnh bảo thạch phong thái. Không có lựa chọn ngồi mang theo mặt thạ gia tộc vân trang trí xe ngựa, Ha Mỹ Nị chỉ đem vợ một người đi bộ rời đi Xích Hồ lâu đài. Hoàng Hôn đường phố. Nơi này là toàn bộ Hoàng Hôn Thành phồn hoa nhất khu phố, trên đường phố biển người mãnh liệt, lề đường chật ních lớn tiếng gào to tiểu thương. Bọn họ quầy hàng bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, theo tươi mới trái cây, mùi thơm nước mùi thịt nướng, các loại quả vật điểm tâm đến tinh xảo thủ công nghệ chủng loại, khiến người hoa mắt. Mà tại hai bên đường phố, còn có từng tòa trang trí lộng lẫy cửa hàng, tiệm châu ngọc, tiệm thợ rèn, tiệm bán quần áo. Cái gì cần có đều có. Thật đúng là náo nhiệt. Ha Mỹ Nị ưu đầu đội mũ dạ đen, nhiều hứng thú đánh giá cảnh tượng trước mắt. Mặc dù có tinh tinh chi hỏa ẩn tàng ra hộ, hắn đã không cần lại đeo khiêm tốn người chi quan. Nhưng hắn hiển giả danh hiệu vẫn là hoặc nhiều hoặc ít lưu truyền đến Hoàng Hôn Thành, bởi vậy đeo đỉnh đầu mũ dạ che lấp lại tóc đen, cũng chưa hẳn không thể. Con chúa, xem ra Dỗ Xạ đại nhân đem nơi này quản lý đến thật rất tốt ta. Sau lưng bợ cũng đi theo cảm thán nói. Trước khi đến khu phố trên đường, hắn đã dùng mắt ưng liếc nhìn qua gần như mỗi một cái gặp thoáng qua người đi đường. Tòa thành thị này các cư dân, thế mà không phải gầy như quét ủi, mặt có món ăn, ngược lại từng cái làn da bình thường, biểu lộ mặc dù không tính là thần thái sáng láng, thế nhưng mang theo vài phần nụ cười. Đối với Ha Mỹ Nị có tốt, đây bất quá là làm tinh bên trên khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng. Nhưng đối với bờ một cái cằn côi thôn trang lớn lên thiếu niên đến nói, liền lộ ra vô cùng rung động. Nguyên lai, trên thế giới có nhiều như vậy người, có thể không cần làm thức ăn cả ngày phát sầu, có thể một ngày vui vẻ đến trên mặt mang nụ cười. Con chúa, lý tưởng của ngài chính là để đại lục bên trên mỗi người đều vượt qua giống Hoàng Hôn Thành cư dân đồng dạng sinh hoạt sao? Vợ thấp giọng hỏi, cùng điện hạ ở chung lâu như vậy, hắn cũng có từng nghe điện hạ nhắc qua lý tưởng của hắn. Không đủ, không đủ. Ha Mỹ Nị cười nhẹ lắc đầu. Ta muốn so cái này càng nhiều, cũng càng xa xôi, ngôn ngữ không cách nào hướng ngươi hình dung, nhưng chỉ cần ngươi theo sau lưng ta, sẽ có một ngày gặp được. Vinh hạnh của ta, con chúa. Thiếu niên tại người đến người đi khu phố quỳ một chân trên đất, không hề cố kỵ xung quanh người qua đường kinh ngạc ánh mắt. Vị này tôn kính thiếu gia, xin hỏi ngài muốn mua bó hoa tặng cho ngài người yêu sao? Chỉ cần một viên đồng tệ liền tốt. Đi không bao lâu, một tên bán hoa nữ nâng tràn đầy tươi hoa hoa giỏ lấy dũng khí đứng tại Ha Mỹ Nị trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Người yêu? Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn đánh giá trước mặt nhìn qua bất quá 18-19 tuổi nữ hài. Một đầu nhu thuận màu nâu tóc dài, bị một đầu phai màu dây lụa tùy ý ghim lên. Con mắt của nàng là trong suốt màu xanh nhạt, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt tàn nhang, lộ ra một cỗ chất phác cùng cứng cỏi. Thân hình tinh tế, mặc một bộ rửa đến trắng bệch cây đai váy dài, váy bên trên cắm vào mấy đóa nho nhỏ hoa dại, có khác mấy phần mỹ cảm. Một cái tự lực cánh sinh nghèo khó nữ hải, bất quá có chút đáng yêu, Ha Mỹ Nị yên lặng ở trong lòng có phán đoán. Xin lỗi, quấy rầy ngài. Gặp thanh niên chậm chạp chưa mở miệng, bán hoa nữ liền áy náy cười một tiếng, nàng hướng thanh niên có chút không mình hành lễ về sau, liền quay người chuẩn bị đi tìm kế tiếp khách hàng. Chờ một chút. Ha Mỹ Nị gọi lại đối phương. Ngài chuyển biến chủ ý sao? Bán hoa nữ lập tức xoay người lại, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chờ mong. Không, ta còn không cho phép chuẩn bị mua hoa. Ha Mỹ Nị lắc đầu, sau đó nhìn qua nữ hải thất lạc thần sắc tiếp tục nói, ta thiếu một cái hướng đạo. Ngươi hẳn là Hoàng Hôn Thành người địa phương a, có hứng thú làm ta hướng đạo mang ta đi dạo một ngày Hoàng Hôn Thành sao? Hướng đạo? Bán hoa nữ lại lén lút liếc nhìn Ha Mỹ Nị bề ngoài, rõ ràng rất đắt đỏ quần áo, trắng non bóng loáng làn da, ẩn tàng ra hộ thân phận, sau lưng theo sát lấy tuổi trẻ người hầu. Vừa nhìn liền biết là vị có tiền thiếu gia. Tôn kính thiếu gia, ta đúng là Hoàng Hôn Thành người địa phương, từ nhỏ liền sinh hoạt ở nơi này, nếu như ngài có thể thuê ta coi ngài hướng đạo lời nói, vậy sẽ là vinh hạnh của ta. Nữ hài giọng nói mang vẻ một tia nhạy cẫng, sau đó nàng trông mong nhìn qua Ha Mỹ Nị. Đại nhân, thuê ta coi ngài hướng đạo lời nói, một ngày chỉ cần 4 cái đồng tệ là đủ. Bán hoa nữ lo lắng bất an nói. Nàng một ngày bán hoa được đến thu vào đại khái chính là 5 viên đồng tệ, bất quá làm dẫn đường không thể nghi ngờ muốn so bán hoa nhẹ nhõm nhiều, còn có thể tiết kiệm bó hoa, bởi vậy rẻ hơn một chút cũng là nên. Nếu như ngài có thể cho phép ta tại mang ngài dạo phố trên đường bán hoa lời nói, như vậy ta chỉ cần 3 viên đồng tệ là được rồi. Bán hoa nữ nói bổ sung. Rất hợp lý giá cả, như vậy ta liền thuê ngươi tốt. Ha Mỹ Nị hơi khẽ mỉm cười, từ tràn đầy ngân tệ trong túi tiền cố gắng tìm kiếm ra 4 cái đồng sổ, đưa cho nữ hải. Mà bán hoa nữ nhìn xem hắn đưa tới đồng sổ, lại thần sắc xoắn xuýt, thật lâu chưa lấy. Thế nào, không đủ sao? Ha Mỹ Nị hơi khẽ nhíu mày, thần sắc toát ra một vẻ rõ ràng không ngờ. Mặc dù chút tiền này cho dù vượt lên mấy trăm lần, đối với hiện tại hắn vẫn như cũ chỉ là số lượng nhỏ, có thể hắn chán ghét lâm thời tăng giá hành động. Không có không có. Bán hoa nữ hốt hoảng liên tục xua tay. Tôn kính đại nhân, ngài vừa tới đến Hoàng Hôn Thành hãy còn không hiểu rõ, ta nói tới đồng tệ là nội thành vì bình dân giao dịch mà chuyên môn phát hành tiền tệ, muốn dòng giá 10 cái đồng tệ mới có thể đổi một cái vương quốc phát hành đồng sổ. Ngài chỉ cần cho ta nửa viên đồng sổ là đủ. Bán hoa nữ giải thích nói, ta cũng không thể đem tiền trộn lẫn thành hai nửa hoa. Giải trừ hiểu lầm về sau, Ha Mỹ Nị ho khan hai tiếng, trên mặt biểu lộ lại lần nữa thay đổi đến ôn hòa. Cầm đi đi, tính đến bó hoa này, tổng cộng cho ngươi một cái đồng sổ tốt. Xem như là vì đền bù vừa bận hủ đến nữ hài hành động, Ha Mỹ Nị từ lăng hoa bên trong rút ra một bó chớ quên ta, bỏ vào bờ phía sau trống rông tiễn cái sọt bên trong. Rõ ràng là đi ra ngoài chơi không cho mang vũ khí, có thể tiểu tử này lẩm bẩm cái gì cùng tiễn thủ tu dưỡng loại hình lời nói, y nguyên lựa chọn con tiễn cái sọt ra ngoài, giờ phút này ngược lại là vừa vặn lấy ra hoa nở. Vợ, cảm ơn ngài hào phóng, ta nhất định dốc hết toàn lực mang ngài du lịch Hoàng Hôn Thành. Bán hoa nữ tử Ha Mỹ Nị trên lòng bàn tay cầm lấy một cái đồng xô bỏ vào váy áo trong túi, con mắt của nàng có chút nheo lại, phảng phất cong như người nhà, cho dù ai đều có thể cảm nhận được nàng thời khắc này vui vẻ. Người tên là gì a?
Ta gọi Anna.
Nữ hài nhu thuận nói. Xin hỏi đại nhân ngài có cái gì nghĩ đi dạo địa phương sao? Mang ta đi tìm một nhà ăn ngon quả vật nếm thử đi. Người trên đường phố đồ ăn mùi thơm ngát, Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói. Mới mẹ xuất hiện bánh nếp, đi qua nhất định muốn nếm thử a. Một đôi phu thê trung niên ngay tại chào hàng mới vừa nướng đi ra bánh nếp, mặc dù bánh bên trên cũng không có vung cái gì hương liệu cùng mức hoa quả, có thể vàng rực ra ngoài cùng vừa ra lô mạch hương, vẫn như cũ khiến người nhịn không được bị câu lên thèm ăn. Anna, bán hoa vất vả, đưa ngươi một cái bánh nếp đi. Nhìn thấy màu nâu tóc dài nữ hải đến gần về sau, trung niên đại thúc hòa ái cười cười, liền muốn từ bánh nếp đắp bên trong cầm lấy một cái đưa cho nữ hải. Không cần rồi mắc cờ đại thúc, ta cơm sáng đã ăn đến rất no, lần này ta là tới mang thuê ta làm dẫn đường khách nhân đến đi dạo. Vị khách nhân này để ta cho hắn tìm một nhà ăn ngon quả vặt, ta cảm thấy mắc cờ đại thúc ngươi bánh nếp là Hoàng Hôn Thành món ngon nhất quả vặt. Anna tán dương. Ha ha. Nghe đến nữ hải khích lệ, Michael rất là hưởng thụ híp mắt lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới đi theo nữ hải đến tên thanh niên kia. Bất phàm quần áo cùng khí chất, cùng với không biểu hiện ra hộ đỉnh đầu. Đây tuyệt đối là một vị quý tộc, mà còn thậm chí tại trong quý tộc cũng xưng được là một vị quý tộc. Chỉ là trong nháy mắt, Michael tại Hoàng Hôn Thành sinh hoạt vài chục năm nay lịch duyệt liền có phán đoán. Tôn kính đại nhân, ngài có thể quang lâm ta quầy hàng là ta vô thượng vinh hạnh, ngài không cần trả tiền, cứ việc hưởng dụng là đủ. Michael nhặt ra bánh nếp đắp bên trong lớn nhất một tấm bánh nếp, rất cung kính hai tay có tại Ha Mỹ Nị ở trước mặt. Mặc dù tại Hoàng Hôn Thành bên trong, quý tộc cùng bình dân ở giữa địa vị không giống trên lãnh địa như vậy có thể tùy ý cho giết cho đánh, dù sao tất cả bình dân đều là mặt thạ gia tộc tài sản, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ một cái bình dân dám khinh thị quý tộc. Ha Mỹ Nị tiếp nhận tấm này bánh nếp, bánh da còn mang theo có chút nóng bỏng, hắn cắn xuống nhất khẩu, ngay ở giữa có thể cảm nhận được mạch hạt hạt tròn cảm giác cùng hương thơm, hỗn hợp có chút vị ngọt cùng mặt hương. Sắp thực ăn thật ngon. Ha Mỹ Nị hơi khẽ gật đầu, bày tỏ khen ngợi. Hắn tại quầy hàng bên trên thả xuống một cái đồng sổ, lại cầm lấy một tấm bánh nếp đưa cho bờ, cái này mới hài lòng rời đi. Anna, xem ra khách nhân của ngươi là một vị khó được hảo tâm quý tộc. Nhìn qua chia đều trên bảng đồng sổ, Michael đã là cảm thán, lại là nhắc nhở. Cần phải nắm chắc cơ hội a, nói không chừng ngươi có thể mê hoặc vị này quý tộc tiểu ca. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó á Michael đại thúc? Vị đại nhân kia làm sao có thể nhìn đến bên trên ta một cái bán hoa nữ? Đạp trung niên đại thúc một chân, nữ hài tức giận đi theo. Cho dù làm cái thị nữ cũng tốt ta, dù sao miễn đi lương thực thuế thời gian cũng không có bao lâu. Nhìn qua nữ hài bóng lưng rời đi, Michael cúi thấp đầu nói nhỏ, bất quá rất nhanh hắn liền lại vẻ mặt tươi cười gào to. Về sau trên đường đi, Anna mang theo Ha Mỹ Nị bọn họ xuyên qua tại khu phố từng cái quầy hàng ở giữa. Khiến người ngạc nhiên là, mỗi đến một cái quầy hàng bên trên, nơi đó tiểu thương tiểu gì cũng sẽ thân thiết cho Anna chào hỏi, đồng thời muốn đưa lên một chút đồ vật, hoặc là quà vặt, hoặc là trái cây, hoặc là một đầu tay nhỏ dây xích. Nơi này làm sao mỗi người đều biết ngươi? Vớ hỏi Ha Mỹ Nị nghi ngờ trong lòng. Ta từ nhỏ ở con đường này bên trong trưởng thành, phụ mẫu qua đời lại sớm, cho nên xem như là trên đường phố đại gia đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Anna hồi đáp. Còn có chính là, nghe đại thúc bọn họ nói, phụ mẫu ta xem như là một đôi lạ người tốt, nạn đói thời điểm nghiêm trọng nhất rõ ràng chính mình lương thực đều không đủ ăn, lại đem lương thực phân cho đại gia, cuối cùng tại Xích Hồng Chi Hỏa đại nhân thỉnh cầu miễn đi lương thực thuế phía trước trên đói. Anna nâng cầm lên suy nghĩ một chút, lại hồi đáp. Nạn đói lúc đem chính mình lương thực phân cho những người khác, chính mình lại vứt xuống còn nhỏ nữa nhi trên đói. Ha Mỹ Nị thần sắc sững sờ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Bất quá nhìn xem trên mặt thiếu nữ nụ cười sáng lạ, hắn vẫn là lựa chọn ngậm mồm, bởi vì như bây giờ liền rất tốt. Về sau Anna lại mang bọn họ du lịch thành bang bên trong từng cái cảnh điểm, cuối cùng đi đến nằm ở vị trí trung ương thành thị trên quảng trường. Ánh nắng chiều vẩy vào trắng tinh phiến đá bên trên, bốn góc là cao ngất thạch xây trụ đứng. Trên quảng trường biển người phun trào, có một tên đỉnh đầu màu trắng thi nhân học đồ ra hộ người ngâm thơ rong tại suối phun một bên động tình đàn tấu bên trong kéo đàn, êm hai tiếng đàn không có hấp dẫn đến người hít vào dẫn tới một đám bồ câu ngậm đi hắn mũ rơm. Mà tại quảng trường trung ương, còn đứng sừng sững lấy một tòa to lớn kỵ sĩ pho tượng. Pho tượng cao tới hơn 10 mét, từ thanh đồng rèn đúc, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh lá cây đậm đồng sắt, lại càng lộ vẻ trang trọng cùng uy nghiêm. Kỵ sĩ thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, phảng phất là đang thủ hộ tòa thành thị này an bình. Bất quá cùng bình thường pho tượng bên trên trang nghiêm thần sắc khác biệt, pho tượng này bên trên kỵ sĩ biểu lộ nhưng là rất rực rỡ nụ cười. Tại pho tượng bên dưới, có không ít người đều ở phía dưới thành kính cầu nguyện, hoặc hai tay chắp lại, hoặc dâng lên một bó nở rộ màu tím. Đại nhân, ngài nhìn, đó chính là nam cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ, Sinh Hồng Chi Hỏa pho tượng. Anna chỉ vào tôn kia pho tượng, trong giọng nói mang theo mấy phần hưng phấn nói. Ta biết. Ha Mỹ Nị khẽ gật đầu, nghĩ thầm tiểu tử kia chính là ta nhìn xem lớn lên, ta còn có thể không quen biết hắn bộ dáng gì nha. Đại nhân, ngài có thể cho phép ta thoáng rời đi một cái, đi Xích Hồng Chi Hỏa đại nhân pho tượng bên dưới làm một cái cầu nguyện sao? Anna cẩn thận cầu xin. Đi thôi đi thôi. Ha Mỹ Nị huyền vung vung tay, Anna liền đem lãng hoa để dưới đất, sau đó rút ra một bó màu tím mang theo liên tiếp ngân linh tiếng cười hướng pho tượng bên dưới chạy tới. Điện hạ, ta có thể cũng đi tế bái bên dưới Xích Hồng Chi Hỏa sao? Vợ thỉnh cầu nói. Xích Hồng Chi Hỏa đại nhân thỉnh cầu quân vương miễn đi nam cảnh lương thực thuế, ta cùng phụ thân cũng là nhận phúc phận, bởi vậy đã có hạnh nhìn thấy vị đại nhân kia pho tượng, ta cũng muốn đi tế bái một cái. Hắn giải thích nói. Tại được đến Ha Mỹ Nị sau khi cho phép, vợ cũng hướng pho tượng bên dưới đi tới, lúc gần đi vẫn không quên từ trên mặt đất lăng hoa bên trong cũng rút ra một cái màu tím. Leo A, nếu là nhìn thấy bây giờ hoàng hôn thành ngươi lưu lại tất cả, ngươi sẽ vui vẻ sao? Ha Mỹ Nị nhìn phía trên pho tượng khuôn mặt tươi cười, lẩm bẩm nói. Ai? Lúc này lúc trước ném đi mũ rơm, lại không có kiếm được tiền người ngâm thơ do ngủ rũ túi đầu đi qua. Bị đánh gây suy nghĩ Ha Mỹ Nị có chút bất mãn chừng đối phương một cái, sau đó lấy ra hai cái đồng số đưa cho đối phương nói, ta không thích nơi này có người thở dài, ngươi có thể cười một cái sao? Người ngâm thơ dòng tiếp nhận tiền, lúc trước khóc tang mặt cấp tốc biến thành nụ cười sáng lạ, hắn thậm chí còn muốn đối ân nhân hát vang một khúc, lại bị không nhịn được Ha Mỹ Nị cho đổi đi. Tôn kính đại nhân, ta gọi Lê Đờ, thường xuyên tại chỗ này đánh đàn hát vang, nếu như ngài có cần còn mời cứ việc tìm ta. Lúc gần đi thi nhân lưu lại câu nói này liền đội vàng rời đi. Một lát sau, làm xong cầu nguyện Anna cùng vợ một lần nữa về tới Ha Mỹ Nị bên cạnh. Đại nhân, xin hỏi ngài còn có muốn đi dạo địa phương sao? Anna nhẹ giọng hỏi. Mang ta đi trong tòa thành này tốt nhất quán rượu đi. Ha Mỹ Nị hơi ngẩng đầu nhìn đại ố vàng bầu trời, mở miệng nói. Hoàng hôn thành bên trong tốt nhất quán rượu, tên là Dạ Hoành quán rượu. Là một tòa lộng lẫy thạch xây kiến trúc, bên ngoài cổ phát mà trang nhã, quán rượu trước cửa treo một khối bằng gỗ chiêu bài, phía trên điêu khắc một cái dương cánh Dạ Hoành, Dạ Hoành trong mắt còn khảm nạm một viên nho nhỏ làm bảo thạch. Anna mang theo Ha Mỹ Nị bọn họ đi tới quán rượu phía trước, bất quá chính mình lại dừng bước lại do dự không tiến. Đại nhân, tòa này quán rượu bình thường chỉ chiêu đãi quý tộc, ta liền không ngồi ngài cùng đi. Anna cúi đầu nhìn qua trên chân dính lấy cho bụi vài gai dày, mang theo một ít tự ti giọng nói. Không sao, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, liền để ta mời ngươi chén rượu đi. Nói xong Ha Mỹ Nị trực tiếp đi thẳng hướng quán rượu, thiếu nữ dậm chân một cái, cũng chỉ có thể đi theo. Khách nhân tôn kính, ta là phí khắc, nhà này quán rượu bồi bàn, ta đại biểu Dạ Hoành quán rượu chào mừng ngài quang lâm. Ngài quang huy không thể nghi ngờ khiến cho chúng ta quán rượu đồng tất sinh huy. Cửa ra vào bồi bàn tại nhìn thấy Ha Mỹ Nị về sau, liền lập tức cung kính nên đón tiếp lấy. Mặc dù Ha Mỹ Nị ở đỉnh đầu cũng không có biểu thị quý tộc gia hộ, nhưng hắn tại quán rượu công tác nhiều năm nhãn lực cũng không phải lụa trắng. Vị này đầu đội mũ dạ đen thanh niên tuyệt đối là một vị địa vị bất phàm quý tộc. Bởi vậy hắn mới sẽ không tại biểu hiện ra gia hộ loại này việc nhỏ thượng kế tương đối. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy đi theo sau Ha Mỹ Nị rụt rè Anna. Vài gai giày, rửa đến trắng bệnh váy áo, trên cánh tay khoác lá hoa. Không được không được, Dạ Hoành có thể là cao cấp quán rượu, làm sao có thể để thấp kém như vậy khách nhân đi vào. Khách nhân tôn kính, chúng ta Dạ Hoành quy tắc bình thường chỉ cho phép quý tộc cùng với hắn người hầu tiến vào, vị nữ sĩ này sợ rằng. Phí khắc cẩn thận từng ly từng tí, khổ sở nói. Ha Mỹ Nị hơi liếc mắt nhìn hắn, yên lặng lấy ra rời đi xích hồ lâu đài phía trước rổ xạ giao cho hắn vân trang trí, phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật hồ ly đầu ấn ký. Tại nhìn thấy vân trang trí nháy mắt, phí khắc thần sắc nháy mắt thay đổi đến cực độ hoảng sợ. Ngài là mặt hạ. Xuyệt. Ha Mỹ Nị hơi làm một cái im lặng động tác tay. Cái này đáng thương bồi bàn lập tức gắt gao che miệng lại, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Mời đến. Phí khắc đem cái eo tận khả năng cong đến thấp nhất, vô cùng cung kính khui rượu quán cửa lớn, nên đón Ha Mỹ Nị với một đoàn người tiến vào. Quy tắc. Đi mụ hắn quy tắc, tại Hoàng Hôn Thành, chỉ có mặt tha mới là lớn nhất quy tắc. Tiểu quán nội bộ rộng rãi mà sáng tỏ, trên trần nhà treo thủy tinh đèn treo, tường ngoài bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn cùng bích họa, còn có một cái làm bằng đá lò sưởi trong tường thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Không khí bên trong tràn ngập hỗn hợp có rượu, hương liệu, đống lửa hỗn tạp ấm áp khí tức. Mà tại từng trương để đó ghế sofa bằng da thật bàn gỗ phía trước, ngồi không ít đỉnh đầu quý tộc gia hộ khách nhân, bất quá đảo mắt một cái chỉ có thể nhìn thấy màu trắng, không nhìn thấy xanh biếc chi sắc. Cạn ly. Ha Mỹ Nị hương nâng đựng đầy rượu mạch chén rượu, cùng mở Anna hai người chén rượu đụng vào nhau. Cô cô cô. Chỉ là một ly rượu mạch vào trong bụng, Anna sắc mặt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hưởng luận. Đại nhân, cảm ơn ngài, ta chưa từng nghĩ qua ta một cái bán hoa mà sống bé gái mồ côi có thể đến toàn thành cao đoan nhất quán rượu bên trong uống rượu. Anna lắp bắp nói. Không sao, ta chẳng qua là cảm thấy ta cùng bờ hai cái đại nam nhân uống rượu thực tế có chút quá nhàm chán. Hamini thản nhiên nói. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, trong tiểu quán đột nhiên vang lên một đạo tốt đẹp giai điệu âm thanh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại trong tiểu quán tâm sân khấu bên trên, một tên thanh niên tóc bạc ngay tại hết sức chăm chú đàn tấu trên tay bên trong kéo đàn. Mà tại thanh niên đỉnh đầu, còn có một nhóm màu xanh biết văn tự, người ngâm thơ dòng. Chương 29, vợ, đánh hắn chương 29, vợ, đánh hắn dạ hoành quán rượu. Làm tiếng đàn vang lên một khắc này, trong tiểu quán tất cả khách nhân đều đặt chén rượu xuống, nhìn phía tên kia ngay tại đạn bên trong kéo đàn thanh niên tóc bạc. Không đơn thuần là vì tiếng đàn tốt đẹp, chủ yếu nhất là tên này thanh niên tóc bạc dung mạo thực sự là quá mức tuấn mỹ. Hắn mặc một bộ màu xanh đậm lông lung thiên nga trường bào, ngân bạch tóc dài lấy chạy tuyết phong thái rủ xuống bả vai, lông mày xương bên dưới là một đôi bông tuyết giống như đôi mắt thâm thúy, ngũ quan như điêu khắc tinh xảo, khóe mắt trái bên dưới còn có một viên nước mắt nốt ruồi, cho người một loại thư hùng mạc biện mỹ cảm. Không ít khách nhân đều ngơ ngác nhìn chằm chằm sân khấu bên trên thanh niên, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn mỹ nhân loại. Con chúa, cái này nam thi nhân, dài đến đều nhanh cùng án lì ạ tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp. Liên mơ cũng không khỏi cảm thán nói. Nói vậy, án lì ạ mới là đẹp mắt nhất. Ha Mỹ Nị tức giận dùng sống bàn tay hướng thiếu niên trên trán nhẹ nhàng một bổ. Bất quá nói thì nói như thế, Ha Mỹ Nị cũng đồng dạng đối thanh niên bề ngoài cảm nhận được một tia kinh dị. Mặc dù hắn không cảm thấy chính mình nhan trị so với đối phương thấp, nhưng dù sao phong cách khác biệt, hắn ngũ quan mặc dù tuấn mỹ nhưng vẫn là nam tính hóa phạm chủ, mà tên này thanh niên thì liền hoàn toàn là tuấn mỹ như nữ tử. Nếu là thả tới Lam Tinh trong vòng giải trí lại lẫn lộn bên dưới, sợ là có thể trực tiếp nghiền ép những cái kia Hàn Quốc nhân tạo thịt tươi bọn họ. Tại mọi người chú ý bên dưới, thanh niên tóc bạc bắt đầu hát vang, nghe à, phong nhi xuyên qua nam cảnh, mang đến phương xa truyền thuyết một vị hiền giả, hắn hành tẩu ở trần thế ở giữa, bước chân kiên định mà trầm mặc hắn hát là gần nhất tại nam cảnh điên cuồng chuyển sướng hiền giả bài hát ca tụng hắn tiếng ca lúc thì trong suốt như tức điều hát vang, lúc thì thâm trầm giống như giữa trời chiều biển cả. Mỗi một cái nốt nhạc đều bao hàm tình cảm, phản phất có ma lực khiến người nhịn không được đắm chìm trong đó, thế cho nên trong tiểu quán rất nhiều khách nhân đều như si như say đi theo tiếng ca lắc lư đầu. Đại nhân, hắn hát bài hát thật tốt êm tai à, quả thực tựa như là thật tại cùng vị kia lấy sức một mình thay đổi nam cảnh hiền giả đại nhân thổ lộ hết đồng dạng. Anna nâng bởi vì cồn mà biến đỏ gò má, hưng phấn nói với Hamini. Hamini cười không nói, chỉ là một mặt uống rượu. Mất con điên nông phụ, cuồn vọng hô to hiền giả là, mọi người cho rằng nàng muốn nên đón đao kiếm, nhưng là hắn ôm cùng chúc phúc bởi vì hắn biết, chân lý cùng chính nghĩa, thuộc về ăn mày cũng thuộc về quốc vương, thuộc về mỗi một cái tắm rửa tình quang linh hồn. Tóc bạc thi nhân cuối cùng lấy một đoạn sục sôi cao âm kết thúc, đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc tiêu tán trong không khí về sau, trong hữu quán khách nhân mới dần dần lấy lại tinh thần. Ba ba ba. Sau một khắc, phô thiên cái điệu tiếng vỗ tay che mất quán rượu, mọi người đỏ lên mặt dùng một mạc nhất phương thức biểu đạt đối vị này thi nhân tán thưởng. Thanh niên tóc bạc từ trên ghế đứng lên, đối với trước mặt những khách nhân có chút không mình hành lễ. Mà quán rượu các người hầu cũng vừa đúng tại lúc này nâng khay bạc đi tới từng cái trước bàn rượu, thỉnh cầu khách nhân khen thưởng, Ha Mỹ Nị bọn họ một bàn này cũng không ngoại lệ. Mau mau cút, đây chính là chúng ta quán rượu bên trong khách nhân tôn quý nhất, đến tiên ngươi tới quấy rầy. Bất quá người phục vụ mới vừa vào đến, liền bị lúc trước bồi bàn phải cờ không nhịn được đuổi đi. Sau đó, cái này ước chừng 30 tuổi ra mặt nam nhân vuốt vuốt mặt, liền giống như là làm ảo thuật trên mặt liền tách ra một vệt như hoa hướng dương sáng lạn đến cực điểm nụ cười. Đại nhân, vừa bạn ca khúc ngài còn hài lòng không? Không sai. Ha Mỹ Nị đình chỉ vỗ tay. Nghe đến câu trả lời của hắn về sau, phải cờ tựa hồ rất vui vẻ, hắn hưng phấn giới thiệu nói, đại nhân, vừa bạn người ngâm thơ dòng, hắn kêu đà mị ẩn, có thể là chúng ta dạ hoành quán rượu bên trong đại hồng nhân, không biết có bao nhiêu người chính là vì nghe hắn bài hát mà đặc biệt đi tới dạ hoành quán rượu. Hắn chính là Ngân Huy đà mị ẩn a. Ta nghe nói hắn được vinh dự toàn bộ hoàng hôn thành đẹp nhất nam nhân. Anna che miệng kinh ngạc nói, nàng cũng từng nghe nói vị này lấy mỹ mạo xưng người ngâm thơ dòng, bất quá thân phận thấp nàng có lẽ không có thấy tận mắt đối phương. Vị này tiểu thư ngài thật là có ánh mắt, lén lút nói cho ngài, đã có tốt hơn một chút quý phụ nhân tỉnh cầu lén lút gặp mặt đà mị ẩn, bất quá bị ta hoa thật lớn khí lực mới tạm thời cự tuyệt các nàng. Phải cờ cười hắc hắc, sau đó hắn nhìn qua Ha Mỹ Nị thận trọng nói, đại nhân, nếu như ngài không ngại, ta có thể đem đà mị ẩn mang tới, để hắn cùng ngài nói chuyện phiếm. Mang cái nam nhân tới buổi tiệu. Ha Mỹ Nị uống một ngụm rượu kém chút không co sạc đến, hắn muốn định từ chối, nhưng nhìn lấy bên cạnh vợ cùng Anna tràn đầy ánh mắt mong chờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Cái này thế giới, xinh đẹp nam nhân chẳng lẽ là nam nữ ăn sạch sao? Ha Mỹ Nị không nhịn được vì cái này thế giới chọn bạn trăm năm quan điểm cảm thấy sâu sắc sầu lo. Đại nhân, ta cái này liền đi đem đà mị ẩn mang tới, có thể hầu hạ ngài không thể nghi ngờ là hắn cả đời vinh hạnh. Phải cờ hết sức vui mừng, sau đó một đường chạy chậm đến đi tới trung ương sân khấu chỗ, chỉ vào Ha Mỹ Nị phương hướng đối với tóc bạc thi nhân thì thầm vài câu về sau, thi nhân trên mặt liền hiện ra do dự. Tiếp lấy phải cờ lại liên tục mở miệng, tóc bạc thi nhân liền gật đầu, chuẩn bị đi theo phải cờ hướng Ha Mỹ Nị cái kia một bản phương hướng đi đến. Thế nhưng, mắt thấy tóc bạc thi nhân sắp đi xuống sân khấu, một mực chú ý hắn cái nào đó nam nhân ngồi không yên. Đã bị ản, cầu ngươi làm ta người yêu đi. Tại trong tiểu quán mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, một tên đỉnh lấy xanh biết quý tộc gia hộ thanh niên, nâng một bó to nở rộ chớ bên ta vọt tới trước võ đài, quỳ một gối xuống tại tóc bạc thi nhân trước mặt. Trong lúc nhất thời trong tiểu quán tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, tóc bạc thi nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc, hắn không tự chủ lui lại một bước. Thật, ta yêu ngươi Adam Mỹ Ản, lấy bị William chi danh phát thệ, ta đối ngươi thích tựa như là cá bơi cùng nước, phi điểu cùng bầu trời mở dạng, ta xin thể ta đã không thể không có ngươi. Mắt thấy đối phương chậm chạp chưa trả lời, thanh niên đang cầm hoa buộc lại lần nữa gần phía trước một bước, đội bằng nói. William. Nghe đến cái họ này về sau, chuyên tâm ăn dưa ha mì nị vừa nhớ tới lúc trước hình hải nhi vinh dự nghi thức bên trên tên kia dâng lên chớ quên láo da của ta. Vì đại nhân, đã bị ản hắn dù sao cũng là nam nhân, ngài dạng này trước mặt mọi người sẽ có tổn hại William vinh dự của gia tộc. Gặp tóc bạc thi nhân khó xử, thân là bồi bàn phải cớ lập tức tiến lên tận tình khuyên bảo nói. Thanh niên vẫn ngắm nhìn xung quanh các quý tộc xì xào bàn tán bộ dạng, cũng ý thức được dạng này không ổn, nhưng mà ta không quản. Bị hét lớn một tiếng. Phụ thân của ta từ nhỏ liền dạy bảo ta, tại tuổi nhỏ thời điểm gặp phải người yêu, nhất định muốn liều lĩnh truy tìm. Bởi vậy ta đối đà mỉ ạn thích tuyệt không phải William gia tộc xỉ nhục, mà là vinh dự. Hắn dõng dạc nói, tiếp tục dùng tràn đầy nhiệt huyết cùng yêu thương ánh mắt nhìn qua tóc bạc ti nhân. Cha ngươi cũng khẳng định không nghĩ tới ngươi sẽ tìm nam a. Ha mỉ nị khoe miệng giật một cái, không khỏi là vị kia ổ đại hiếu lao ra từ cảm nhận được bi ai. Xin lỗi đại nhân, đà mỉ ạn có thể muốn qua một hồi mới có thể tới cùng ngài tán gẫu. Cái này phải cờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể hậm hực về tới trước bàn rượu, đầy mặt xin lỗi nói. Ba. Lớn mật, ngươi làm sao dám để ta quận chúa chờ một cái người ngâm thơ rong. Ha Mỹ Nị còn chưa nói cái gì, bỡ liền giận mắng một tiếng, vỗ bàn lên. Hắn cái kia chim ưng đồng dạng hung ác con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phải cờ, đến từ thợ săn uy áp nháy mắt đem đối phương dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng 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 không lên. Nhưng bị đại nhân là William lĩnh người thừa kế tương lai, tiểu quán thực sự là không thể trêu bảo. Phải cờ cả người âm thanh đều đang run rẩy, toàn thân run rẩy tựa như cái sàng. Mà cái này xông lên đột cũng bị trong tiểu quán những người khác chú ý tới. Tôn kính bị đại nhân, ta đã hướng ngài lặp lại nhắc lên nhiều lần, ta cũng không thích đồng tính, cũng không vì ngài tỏ tình cảm thấy vinh hạnh, còn mời ngài không muốn lại quấy rầy ta công tác. Mắt thấy đồng bạn gặp nạn, tóc bạc thi nhân cấp tốc mở miệng nói, cùng sinh ra cao quý ngài khác biệt, ta thật rất cần công việc này. Đã bị an thành cần nói. Về sau hắn hướng về phải cờ phương hướng đi đến, mà quỳ một chân trên đất bị thấy thế, cũng liền vội vàng đứng dậy đi theo đổi tới. Đại nhân, xin lỗi bởi vì một chút biến cố ta đến chậm, ta hướng ngài gây nên lấy chân thật nhất ấy nấy, còn mời ngài chớ có chỉ trích ta bạn bè. Cẩn thận đem có cắp trên mặt đất phải cờ nâng lên về sau, vị này thư hùng mạc biện tuấn mỹ thi nhân tại ha mị nị trước mặt sâu sắc túi đầu tạ lỗi nói. Mà theo tới bị William tại nhìn thấy một màn này phía sau nhưng là thần sắc tức giận. Ngươi là người yêu của ta, không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hướng người nói xin lỗi. Vì muốn đem thi nhân nâng lên, lại bị đối phương đẩy ra, vì vậy chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía trước bàn rượu bưng chén rượu thần sắc bình tĩnh, mang theo mũ dạ đen thanh niên. Quần áo, khí chất, làn da, ẩn tàng gia hộ. Vì nháy mắt liền phán đoán ra, đối phương có lẽ giống như hắn cũng là một tên địa vị bất phàm quý tộc, cũng không biết là nam cảnh nhà ai trên lãnh địa. Nghĩ tới đây, bị trên mặt tức giận nháy mắt biến mất, ngựa khí cũng biến thành khách khí. Vị này các hạ, quấy rầy đến ngài nhã hứng là ta không đúng, nhưng hôm nay là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời gian, ta muốn hướng ta thích nhất người cầu hái. Ngài hôm nay tại dạ hành quán rượu tiêu phí cùng với tương lai một tuần tại chỗ này tiêu phí, đều ghi vào tử tức gia tộc William gia tộc chức mục, đồng thời cá nhân ta thiếu một mình ngài tình cảm, ngài nhìn ngài có thể nên rời đi trước. Bị rất là khách khí nói, hoàn toàn không có lúc trước đối mặt đà mỉ ản không kiên nhẫn, mà cái này một thái độ biến hóa cũng đều bị ha mỉ nị thu vào đáy mắt. Vợ trong mày, hắn đang muốn mở phun lại bị ha mỉ nị đè xuống, chỉ có thể chăm chú nhìn bị. Ta không thích bị hắn người sửa đổi ý chí của ta, cho nên ta sẽ không rời đi. Ha mỉ nị bình tĩnh nói. Mà còn, đối với ngươi cái gọi là hướng thích nhất người cầu gái, ta cũng có một điểm cái nhìn của mình. Ngươi muốn nói cái gì? Mắt thấy bị tự tuyệt, bị ngữ khí lập tức lánh đạm xuống. Ngươi luôn miệng nói ngươi thích đà mỉ ản, có thể ngươi lại mang đến cho hắn cái gì? Ha Mỹ Nị vừa nhìn xung quanh trong tiểu quán nghị luận ở Mỹ, đều tại cười nhạo quan sát bên này các quý tộc. Là làm người chế nhạo thanh danh, vẫn là bị chỉ trích bạn bè, hay là lo lắng bất an hoảng hốt. Ha Mỹ Nị chú ý tới, tại bị theo tới về sau, tóc bạc thi nhân tay phải vẫn tại run nhẹ nhẹ. Ngươi chưa từng có tôn trọng qua hắn, ngươi ở đấy lòng căn bản khinh thường một cái bình dân, mà trong miệng ngươi cái gọi là thích, bất quá là xuất phát từ đối hắn hơn người dung mạo mà nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu sinh ra lòng ham chiếm hữu mà thôi. Buông tha hắn a, đối với các ngươi như vậy đều tốt. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Khi nghe đến hắn ngôn ngữ nháy mắt, vị kia một mực sâu sắc túi người tạ lỗi tóc bạc thi nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ha Mỹ Nị trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, cùng với một tia cảm kích. Mà bị thì là đỏ lên mặt nổi gân xanh, tay thật chặt nắm tay, con mắt cũng trừng tròn xoe. Đáng ghét, tên đáng chết này làm sao sẽ hiểu ta đối đa mỹ ản thích? Ta bất quá là thích phương thức không đúng, có thể ta không thể nghi ngờ là yêu hắn. Ngươi dòng họ là mặt tha sao? Bị đột nhiên hỏi. Không phải. Không phải con mẹ nó ngươi một mực nói cái gì? Bị cầm lấy trên bàn một cái ly rượu, bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Ba. Kèm theo thanh âm thanh thúy, mảnh vụn thủy tinh nát đầy đất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cho ngươi tư cách đối ta cầu hái khoa tay múa chân? Ngươi bất quá giống như ta lớn, làm sao theo cha ta lão đầu kia đồng dạng cả ngày nói cái gì tối nghĩa đại đạo lý, ngươi là chưa già đã yếu sao? Bị đỏ hướng mắt, thở hổn hển căm tức nhìn Ha Mỹ Nị. May mà hắn còn có lý trí, không có đem chén rượu nện ở trên người đối phương. Dù sao quý tộc coi trọng thể diện, vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Ngươi là thần tinh sao? Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Không phải, ta năm nay mới 20 tuổi, ít nhất còn phải 3 năm mới có thể tấn thăng đến thần tinh kỵ sĩ. mặc dù rất phẫn nộ, nhưng bị vẫn là duy trì lấy quý tộc ở giữa vốn có lễ nghi hồi đáp. Không phải thần tinh a. Ha Mi Nị cảm thán một tiếng, yên lặng rời đi đặt ở bờ trên bả vai bàn tay. Sớm đã tức giận đến cắn răng nghiến lợi thân thể thiếu niên bỗng nhiên nhảy lên, liền vọt tới còn đắm chìm tại lửa giận bị trước mặt. Oeng. Nắm đấm của hắn cuốn theo tiếng gió gào thét, giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở bị gương mặt bên trên. Đốt ngón tay cùng xương gò má đụng nhau nháy mắt, phát ra rợn người trầm đủ câm thanh. Không kịp phản ứng, Bí liền bị một quyền này đánh bay ngã trên mặt đất, máu tươi cùng nát răng từ trong miệng phun tung tóe mà ra. Mà cái này vẫn chưa xong, mở cấp tốc cơi tại trên người đối phương, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm lần lượt rơi vào trên người địch nhân. Thả ra ta là William tử tước chi tử. Liền xem như William tử tước đến, cũng không dám đối ta quận chúa bất kính, ngươi đi chết đi. Bị thoạt đầu còn có thể dãy rủa, nhưng rất nhanh tại bờ ra sức đánh bên dưới âm thanh liền biến thành kêu rên cùng rên rỉ. Bọn họ làm sao dám à, hoàn toàn không tuân thủ quý tộc ở giữa thể diện, thế mà đánh như thế hung ác. Thật tốt cùng ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe, vậy ta người hầu cũng hơi thông một điểm quyền cước. Ha Mỹ Nị mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên một màn này, lại nhân. Đúng lúc này, tóc bạc thi nhân cầu xin nhìn phía Ha Mỹ Nị. Ngươi muốn vì hắn cầu tình sao? Ha Mỹ Nị nghi ngờ nói, hắn hoài nghi đối phương mắc phải hội chứng sợ tóc còm. Không, ngài hiểu lầm, ý của ta là, đã bị ản muốn nói lại thôi. Trong tiểu quán không thể chết người, nhưng bên ngoài có thể. Thi nhân nhẹ nhàng bay nói. Nghe vậy xương mặt xương mũi bị lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua hắn tình cảm chân thành nam nhân. Bơ, chuyển sang nơi khác, đừng đánh chết liền được. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói. Là, quận chúa. Bơ đứng lên, kéo lấy bị chân hướng quán rượu đi ra ngoài. Mà chính hai nghe đến người yêu vô tình về sau, bị cũng giống là chỉ cá chết mất đi tất cả năng lực phản kháng, cứ như vậy nằm trên mặt đất bị người kéo đi. Nhìn xem xung quanh trên bàn rượu các quý tộc tránh không kịp ánh mắt, hắn thống khổ bụng mặt, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay xem như là đem William gia tộc mặt vứt sạch. Khách nhân tôn kính, cảm ơn ngài thay ta giải vây, ví như không phải ngài, ta thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Chờ bị rời đi về sau, đạm mỉ ản căng cứng thân thể nháy mắt buông lòng rất nhiều, hắn cầm rượu lên bình cẩn thận từng ly từng tí là Ha Mỹ Nị rót chén rượu. Nhưng bị dù sao cũng là William tử tức nhi tử, ta rất xin lỗi vì ngài thêm phiền toái lớn như vậy, nếu như ngài đối ta có oán khí, còn mời tùy ý trách phạt với ta, ta chắc chắn vui vẻ tiếp nhận. Tóc bạc thi nhân sâu sắc không người, thành khẩn nói. Ai nha, không cần khẩn trương như vậy rồi đã bị ản, bị thiếu gia đối với vị đại nhân này đến nói mới không phải phiền phức, vị đại nhân này có thể là mã. Phải cỡ vô bạn bè bà bay, muốn an ủi đối phương, lại bị Ha Mỹ Nị hôi một ánh mắt dọa đến câm như hến, lại lần nữa hoảng sợ trốn đến một bên. Ngồi đi. Phải. Đã bị ản mang theo câu nệ ngồi xuống ghế. Có thể nói cho ta người ngâm thơ rong gia hộ có cái gì năng lực sao? Ha Mỹ Nị hôi nhìn qua thi nhân đỉnh đầu xanh biết văn tự, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu kỳ. Trên thế giới này, người ngâm thơ dòng cùng đấu sĩ một dạng, cũng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần đại, cổ xưa nhất chức nghiệp một trong. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu phàm giai vị người ngâm thơ dòng. Vinh hạnh của ta, đại nhân. Ta vẫn là thi nhân học đồ năng lực là tinh chuẩn phân rõ âm luật, mà lên cấp phía sau lại nhiều một cái để âm thanh càng dễ nghe năng lực. Đã Mỹ ản nói. Liền cái này. Ha Mỹ Nị hôi miệng kéo ra. Đây coi như là trước mắt hắn gặp qua kém cỏi nhất siêu phàm chức nghiệp, còn không bằng thương nhân, ít nhất còn có thể khiêng hai lần không đứng đắn công kích. Đại nhân, người ngâm thơ dòng gần như không có chiến lực, mãi cho đến giai vị thứ 3 ca hát người về sau, mới sẽ sinh ra chất biến, được đến có thể dùng âm nhạc ảnh hưởng hắn người cảm xúc, thậm chí là sinh ra ảo giác năng lực. Bất quá cửa này cơ hồ là tất cả chức nghiệp bên trong tấn thăng thần tinh khó khăn nhất, thường thường mười mấy cái người ngâm thơ dòng, cũng chưa chắc có một người có thể tấn thăng ca hát người, ta đại khái cũng sẽ cả một đời đều là một cái người ngâm thơ dòng. Nói đến đây lúc, đã bị ản tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt bên trên hiện lên một tia đắng chát. Hắn nếu là có thể tấn thăng ca hát người, cũng sẽ không cần cả ngày lo lắng bị cường nhân quá nam. Tin tưởng mình, ngươi bài hát xác thực rất êm hay. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Nghe vậy đã mỉ ảng cặp kia bông tuyết xinh đẹp đôi mắt bên trong lại lần nữa hiện ra cảm kích. Hắn đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, có thể tựa hồ là nghĩ đến cái gì, so nữ nhân xinh đẹp hơn gương mặt bên trên lại bị lo lắng cùng nhàn nhạt hoảng hốt bao phủ. Tôn kính đại nhân, ta rất cảm ơn ngài trợ giúp ta, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngài một cái, ta thật không thể nào tiếp thu được đồng tính thích. Tóc bạc thi nhân lo lắng bất an thận trọng nói. Sách, quá thảm. Ha Mỹ Nị nhấp ngụm trong chén rượu ngọt, không khỏi đối diện phía trước đã mỉ ảng cảm nhận được phát ra từ nội tâm đồng tình. Lớn lên bộ dáng này, lại hết lần này tới lần khác lại không có năng lực phản kháng, vẫn còn một cái bình dân không có nhân quyền thế giới bên trong, quả thực tựa như là thần thoại Hy Lạp bên trong bị Zeus mang đi mỹ thiếu niên giả nghe mực đến tư. Hắn là một cái bình quyền chủ nghĩa người, không chỉ muốn bảo vệ bị ép buộc nữ tính, bị ép buộc nam tính càng phải bảo vệ. Liền, giúp hắn một chút tốt. Yên tâm đi, ta giống như ngươi cũng sẽ chỉ tiếp thu nữ tính thích. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị đặt chén rượu xuống mở miệng nói. Đã bị ản, về sau ta sẽ thỉnh thoảng đến xem ngươi biểu diễn. Đồng thời ngươi có khó khăn cũng có thể đến Xích Hồ lâu đài tìm ta, liền nói một cái đeo mũ dạ đen người để ngươi tới nơi này. Cảm ơn ngài, đại nhân tôn quý, xin hỏi ta sau này nên như thế nào xưng hô ngài? Nghe vậy tóc bạc thi nhân trên mặt lập tức hiện ra kích động, hắn biết vị này đến từ Xích Hồ lâu đài, thân phận không biết nhưng tuyệt đối cao quý đại nhân, là muốn cung cấp cho hắn che chở ý tứ. Ngươi có thể xưng hô ta là Tinh Hỏa. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói, "Là, Tinh Hỏa đại nhân, ta sẽ đem tục danh của ngài nhớ kỹ." Cùng lúc đó, ra bên quán rượu bên ngoài, tại tiếp vào tuần tra vệ binh báo án về sau, một đội vệ binh tại cầm đầu siêu phàm kỵ sĩ dẫn đầu xuống rất nhanh đi tới ẩu đả hiện trường. Nhanh, đem cái tên điên này từ trên người ta mang đi. Cho rằng được cứu bị lập tức lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà tên kia siêu phàm kỵ sĩ tại thấy rõ bờ khuôn mặt về sau, liền cung kính không người thi lễ một cái, sau đó mang theo đám vệ binh đường cũ trở về rời đi. Tên này gọi là Gorgeous kỵ sĩ hay còn nhớ tới thiếu niên này lúc ấy cùng hắn cấp trên một khối cho trong xe đại nhân vật lái xe à? Chủ nhân nhà ngươi đến cùng là ai a? Bị trợn mắt hốt mồm hỏi, hắn lúc này mới ý thức tới chính mình hình như chọc phải người không nên chọc vật. Nhưng mà trả lời hắn chính là lại một cái nắm đấm. Thân là chó săn, vợ tuân thủ nghiêm ngặt quận chúa mệnh lệnh, đừng đánh chết liền được ý tứ, chính là đánh cái gần chết mới được. Chương 30, đầu độc trà chương 30, đầu độc trà Hoàng Hôn Thành, chạm vào tối. Một tòa nho nhỏ ốc xá phía trước, liền đưa đến nơi này, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta du lịch Hoàng Hôn Thành. Chỗ nào, ta còn muốn cảm ơn Tinh Hỏa đại nhân ngài, mang ta đi như vậy tốt quán rượu bên trong nghe ca nhạc. Anna nhìn qua trước mặt bởi vì lo lắng nàng quá muộn về nhà gặp phải nguy hiểm mà một đường hộ tống thanh niên tóc đen, nội tâm đột nhiên hiện ra một tia rung động. Nàng biết, vị này ở tại Xích Hồ lâu đài đại nhân, tỷ lệ lớn đời này đều rất khó lại cùng nàng có gặp nhau. Phân biệt về sau nàng muốn trở lại trong phòng tối om tiếp tục một người chật vật sinh hoạt, chật vật bán hoa. Nàng qua mười mấy năm dạng này cô đơn nhàm chán sinh hoạt, cũng sớm đã qua đủ. Nếu là có thể đi theo tại cái này vị đại nhân bên cạnh, dù chỉ là một cái thị nữ, cuộc sống của nàng cũng sẽ như hôm nay như vậy đặc sắc sao? Nghĩ tới đây, Anna trong lòng cái kia tia rung động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng giống như là biển gầm bao phủ hoàn toàn nội tâm của nàng. Thiếu nữ nhón chân lên, làm ra một kiện nàng cho rằng cả đời mình cũng sẽ không làm sự tình. Tinh Hỏa đại nhân, ngài muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? Ta uống rượu nhiều có chút ngất. Anna xích lại gần Ha Mị Nị Hứa lỗ tai, dùng mang theo một tia dụ hoặc giọng nói. Thiếu nữ khẽ nhả hơi nóng, khiến Ha Mị Nị Hứa nửa người lập tức liền tê dại. Nhìn qua nàng gần trong gang tấc, hiện ra đỏ ửng đáng yêu khuôn mặt, Ha Mị Nị tại Anna ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi đưa tay ra. Đi. Đạn lóe lên. Ai nha. Thiếu nữ bị đau che lấy cái trán, màu xanh nhạt đôi mắt lập tức bị kín tầng thật mỏng hơi nước. Lần này liền tỉnh rượu đi. Ha Mị Nị hài lòng nhẹ gật đầu. Nhanh về nhà à, có lẽ một người sinh hoạt xác thực rất khó khăn, nhưng kiên trì sẽ có một ngày sẽ gặp phải ánh dạng đông. Hắn đem một tên bạc xô đặt tại thiếu nữ tay ấm áp trong lòng, sau đó liền gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Anna nhìn qua cái kia dần dần biến mất trong đêm tối thân ảnh cùng với trên tay lạnh buốt ngân tệ, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ cô đơn. Vì cái gì? Ta ánh dạng đông không phải ngài đâu. Xích Hồ lâu đài, phòng ngủ. Ha Mị Nị nhìn qua trên kệ làm tử sắc thủy tinh suy nghĩ xuất thần, hắn rỗi ra ngón tay muốn đụng vào, lại bị thủy tinh mặt ngoài thần tốc lưu động hồ quang điện cho điện nháy mắt rụt trở về. Thật sự là khổng lồ ma lực a, qua mấy ngày liền ăn ngươi. Ha Mị Nị trong ánh mắt hiện lên một tia cực nóng, hắn thấy khối này lôi ma tinh quả thực mỗi một cái góc độ đều đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ. Mà hắn có dự cảm chỉ cần ăn khối này lôi ma tinh, hắn tấn thăng tỷ lệ lớn cũng liền nước chảy thành sông, đồng thời sẽ giác tỉnh ra độc thuộc về mình bản mệnh ma pháp. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, Ha Mị Nị liền hưng phấn đến mang dép trong phòng ngủ đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn làm cái chống đẩy giúp trợ hứng. Mãi cho đến rất muộn, hắn mới ngã xuống giường ngủ thật say. Tinh Hỏa cung điện. Thương thương thương. Ha Mị Nị vừa mới bước vào, liền lại nhìn thấy một xanh một lam hai đạo lưu quang giống hôm qua như thế lấy tốc độ khủng khiếp đan vào một chỗ, toàn bộ cung điện bên trong đều tràn ngập đao kiếm va chạm lưỡi mát thanh âm. Bọn họ tại sao lại đánh nhau? Ha Mị Nị không khỏi hướng một bên ngồi tại bàn dài phía trước, nâng còn không có bàn tay hắn sách lớn, vùi đầu khổ đọc hở cụ lại hỏi. Điện hạ, bởi vì ngài trong cung điện thụ thương sẽ không hiện ra tại hiện thực trên thân thể, cho nên ta phải làm phiền đỏ rổ thì tiểu thư làm ta bồi luyện. Không đợi hở cụ lẹt trả lời, màu xanh lưu quang bên trong liền chuyển đến tạ mở lạn âm thanh. Một lát sau, hai đạo lưu quang cách ra, ma lực cũng dần dần tàn đi, lộ ra hai người chân dung. Ngài quá khiêm tốn tạ mở lạn các hạ, rõ ràng là ta xin nhờ ngài làm ta bồi luyện mới đúng. Băng lam tóc dài thiếu nữ thu hồi trường kiếm, cười khổ nói. Tại đi tới cái này tòa cung điện phía trước, nàng vốn cho là mình thiên phú đã xưng được là tư chất ngút trời. Thế nhưng hiện tại, Tạ Mỡ Lạn gần so với nàng lớn 2 tuổi, cũng đã thành tựu huyền nguyệt giai vị, vô luận là thực lực hay là kỵ sĩ phẩm cách đều muốn vượt xa nàng. Mà vị kia tên là Hở Cụ Lẹt cử hán, cũng cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nàng cũng không có chiến thắng năm chắc. Đến mức có 14 nước gia hộ điện hạ càng là thuộc về luận ngoại cấp bậc, trong lòng nàng căn bản thăng không lên sánh vai dũng khí. Cũng chính là nói, đỏ rồ thì bi ai phát hiện, chính mình tựa như là tinh hỏa trong cung điện thiên phú người kém cỏi nhất. Nhất định phải càng cố gắng mới được a. Thiếu nữ ở trong lòng âm thầm thề nói. Thanh đồng bàn giải. Đỏ rồ thì, ngươi có thể cho ta giảng giải một chút bắc cảnh tình huống trước mắt sao? Chờ mọi người vào chỗ về sau, Ha Mị Nị mở miệng hỏi. Bởi vì thế giới này thông tin truyền lại khó khăn cùng với hắn đến thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, hắn đối sổ xì ạ trừ nam cảnh bên ngoài địa vực, gần như đều có thể nói là nhất khiếu bất thông. Điện hạ, bắc cảnh vốn là sổ xì ạ môi trường tự nhiên ác liệt nhất địa phương, lại tăng thêm bạo thực chi vương lương thực thuế, gần như tất cả mọi người tại nhẫn đói chịu đói, mỗi ngày đều sẽ có người bị tươi sống chết đói, nói là nhân gian luyện ngục cũng không phải là quá đáng. Nói đến đây lúc, đỏ rồ thì gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia bi ai. Đến mức bắc cảnh chi chủ mộ vẫn nhìn, tên điên là một cái từ đầu đến đuôi lanh huyết người điên, hắn cho rằng bắc địa liền nên mạnh được yếu thua, cường giả chinh phục tất cả, kẻ yếu chỉ xứng đi chết. Bởi vậy đối mặt vô số người dân muốn chết đói cục diện, cách làm của hắn là trực tiếp bán đi đông cảnh nô lệ chi đô làm nô lệ, 3 ngày một món ăn bán lẻ, 5 ngày một bán chạy. Đổi lấy tiền để dùng cho chính mình hưởng lạc cùng với lôi kéo từ bắc địa ác liệt hoàn cảnh bên trong giấy rùa đi ra cường giả, nhờ vào đó thành lập cường hoành xương răng kỵ sĩ đoàn, trong đó mỗi một vị xương răng kỵ sĩ đều có lấy 100 vũ lực. Đỏ Rồ thì cắn răng nói, tại Bắc Cảnh thôn trang bên trong sinh sống 10 năm, nàng thấy tận mắt Bắc Cảnh nhân dân huyết lệ cùng cực khổ, hoặc là giống nước gấm nấu hết xanh một chút như vậy điểm chết đói chết quóng, hoặc là liền cùng thân nhân tách rời bị bán đi nô lệ chi đô mất đi tất cả làm người tôn nghiêm. Tất cả những thứ này điệp ra lên, làm nàng đối vị kia Bắc Cảnh chi chủ có thể nói là đã sớm hận không thể giết cho thông khoái, đem chính mình lĩnh dân bán đi làm nô lệ. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, cái này thao tác cũng quá nhân cách hóa, hắn thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải là bê xã người trời xuyên qua đến. Điện hạ, xin hỏi ngài cung điện có rảnh hay không ở giữa truyền tống vật thể năng lực? Nếu có, ta hy vọng có thể hướng ngài cầu lấy một chút lương thực, dùng để làm dịu xung quanh nhân dân nạn đói. Đỏ Rồ thì nhìn về phía Ha Mỹ Nị trong ánh mắt hiện lên một tia chờ mong. Nàng nhớ tới vị này cao quý điện hạ chỉ cần khoát tay liền có thể biến ra vô số thức ăn ngon, nếu là có thể mang về Bắc Địa, cho dù chỉ là một bộ phận cũng có thể cứu không ít người tính mệnh. Xin lỗi, Tinh Hỏa Cung điện hiện nay còn không có truyền tống vật thật năng lực, về sau nếu như theo ta ra hộ tấn thăng xuất hiện, ta sẽ ngay lập tức trợ giúp ngươi. Ha Mỹ Nị khẽ thở dài. Hắn cũng hy vọng có thể sớm ngày đến giúp những cái kia gặp nạn nhân dân, nhưng bây giờ hắn lực lượng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Cho dù hắn đã đem tất cả trọng tâm đều đặt ở tăng cao thực lực bên trên, nhưng bất đắc dĩ hắn mới xuyên qua tới mấy tháng, có thể có thực lực bây giờ đã có thể nói là thiên phú cơ duyên kéo căng. Cảm ơn ngài hào phóng cùng thiện lương, về sau như ngài có chỗ cần chỗ, ta sẽ dẫn ngày xưa phụ thân lưu lại đồng cảnh các kỵ sĩ đem hết toàn lực trợ giúp ngài. Nghe vậy Đỏ Rồ thì mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng vẫn trịnh trọng cam kết. Về sau, Đỏ Rồ thì cùng Tạ Mợ Lạn tiếp tục chiến đấu, Ha Mỹ Nị bắt đầu minh tưởng, Hở Cụ Lẹt cũng để sách xuống, xin nhờ điện hạ cụ hiện ra một cây búa to gia nhập hai người chiến đấu bên trong. Mọi người đều bởi vì mạnh lên mà cố gắng. Cùng lúc đó, hoàng hôn đường phố, U Cất chống ba tòng, nhìn qua trước mặt đèn đuốc sáng chứng kiến trúc cao lớn, cùng với trên cửa chiêu bài, hoàng hôn thương hội, không khỏi lâm vào mừng như điên bên trong. Mỗi một cái chính thống cơ lệ người, đều có một cái xây dựng chính mình thương hội mộng tưởng. Mà bây giờ, hắn liền thực hiện giấc mộng này. Ha 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 ha. U Cất cất tiếng cười to, tiếng cười tại cô tịch trong đường phố truyền đi rất rất xa. May mà nơi này không phải khu cư trú, nếu không nhất định muốn tiếng mắng một mảnh. Tỉnh táo, kế hoạch vừa mới bắt đầu, hiện tại vui vẻ còn quá sớm. U Cất trên mặt vui sướng dần dần biến mất, một lần nữa thay đổi đến mặt không hề cảm xúc. Bạch quang lóe lên, hắn từ thương phẩm trong kho lấy ra một cái bình dược tề. Trong bình chứa đựng không phải thuốc nước, mà là màu đỏ thấm huyết dịch. Huyết dịch này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại trong bình có quy luật nhịp đập, tựa như một viên bị cầm tù trái tim. Đây là hắn xuất phát tiến về Nam Cảnh phía trước, Simon đại nhân tự tay giao cho hắn, để hắn gặp phải tuyệt cảnh thời điểm lại uống vào. U Cất còn nhớ rõ lúc ấy Simon cỡ lại thân thiết vỗ bả vai hắn, cổ vũ hắn nhất định muốn cầm xuống Nam Cảnh mảnh này coi yên vui, trở thành kế tiếp hầu hạ ta thần cơ lệ người thị giáo. A, đây là bao nhiêu vinh hạnh, bao nhiêu khiến người chuyện hạnh phúc a. Cho tới nay, Simon đại nhân đều vì cỡ lệ người phục hưng trả giá rất rất nhiều, bây giờ, hắn cũng cuối cùng có năng lực dâng ra một chút sức lực cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thành công đem đau khổ mang cho mảnh này sổ xì ạ duy nhất coi yên vui, để trong này trên mặt mọi người vui cười biến thành tuyệt vọng cùng đau buồn, như vậy hắn tất nhiên có khả năng từ tín đồ tấn thăng làm thị giáo, bị ta thần bàn cho bên dưới giống Simon đại nhân như thế, chân chính đau khổ bản ân. Nghĩ tới đây, U Cật 4 đã bình phục tâm tình lần thứ 2 tăng gọn. Hắn giơ tay lên, một đoàn quỷ dị hắc khí tại trong tay mở mịt, một lát sau hắc khí tiêu tán, nơi lòng bàn tay liền nhiều một đoàn mới mẻ lá trà, chính là hoàng hôn trà. Đáng tiếc, ta thần ban cho bên dưới ban ân đầu độc trà, chỉ có thể vận dụng đau khổ lực lượng chế tạo, nếu là có thể dùng ma lực chế tạo liền tốt. U Cật gương mặt bên trên hiện lên một tia tiếc nuối. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi thực hiện, hắn tại nô lệ chi đôi lúc, có thể là liều mạng từ những nô lệ kia trên thân ép đau khổ lực lượng. Hình phạt, lao động, ép buộc sát dục, cốt nhục tách rời. Thủ đoạn không có chỗ cân bằng, mới rốt cục tích lũy đủ có thể chế tạo ra cung ứng toàn bộ thành bang đầu độc trà, cần có đau khổ lực lượng. Không bao lâu, toàn bộ hoàng hôn thành, không, toàn bộ Nam Cảnh cuối cùng đều sẽ trở thành ta một người trại chăn nuôi, vì ta liên tục không ngừng sản xuất ra vô cùng vô tận đau khổ lực lượng. Thật là khiến người ta chờ mong a. U Cất tự lẩm bẩm, hắn bụng mặt thần sắc cười thoải mái lại không phát ra âm thanh, khiến người dùng mình. Chương 31, Ha Mỹ Nị tấn thăng thần tinh giai vị, toàn bộ gia hộ năng lực tăng lên. Chương 31, Ha Mỹ Nị tấn thăng thần tinh giai vị, toàn bộ gia hộ năng lực tăng lên. Hoàng hôn thành, Xích Hồ lâu đài. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Những ngày này Ha Mỹ Nị huy liền tại toàn thân toàn ý minh tưởng bên trong vượt qua, hắn đã thích ứng hoàn tất hấp thu hỏa ma tinh phía sau tăng vọt ma lực, có thể bắt đầu đập khối tiếp theo ma tinh. Mật thất. Ha Mỹ Nị huy nhìn xem trên mặt đất viên kia mặt ngoài lóe ra điện quang lam tử sắc thủy tinh, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Muốn hấp thu ma lực, liền phải dùng tay đụng vào ma tinh, có thể đụng vào lôi ma tinh lại sẽ bị điện. Hắn thử rũa ra ngón tay đi chọc lấy bên dưới ma tinh, một nháy mắt tiếp xúc truyền đến dòng điện liền đem hắn toàn bộ bàn tay đều điện tê dại. T. Ha Mỹ Nị hít vào một luồng lương khí, cái này nếu là một mực nâng hấp thu, sợ là đều đổi kịp làm tinh bên trên Trương Dự học viện chữa bệnh bằng điện. Cái khác ma pháp sư là thế nào hấp thu lôi ma tinh a? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên nghi hoặc. Không đúng, trong sách nâng lên, lôi ma tinh số lượng cơ hồ là ma tinh bên trong thưa thấp nhất, thường thường một khi xuất hiện liền sẽ bị lập tức dùng để chế tạo lực phá hoại cực mạnh lôi thuộc tính ma võ. Cũng chính là nói, bình thường ma pháp sư tại không có giống hắn khoa trương như vậy ma lực hấp thu dẫn đầu điều kiện tiên quyết, căn bản sẽ không đem chân quý lôi ma tinh dùng cho tăng lên ma lực. Dùng vải đông làm một cái găng tay cắt điện cũng không được, nhất định phải tự tay tiếp xúc mới có thể hấp thu ma lực. Ha Mỹ Nị suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, cuối cùng đều bị từng cái bắt bỏ. Mà thôi, liền làm thể nghiệm một cái điện giật xoa bóp tốt. Vì mau chóng tăng cao thực lực, Ha Mị Nị cắn răng một cái, nâng lên trên đất lôi ma tinh liền cấp tốc bắt đầu minh tưởng. Xì xì xì. Một cỗ dòng điện theo từ ma tinh mặt ngoài theo bàn tay của hắn liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Đau đau đau. Ha Mị Nị chỉ cảm thấy giống như là có vô số kim thép tại đâm vào da của hắn kịch liệt đau nhức, toàn thân bắp thịt đều không bị khống chế co rút, răng cũng tại run rẩy, tóc càng là nháy mắt liền từng chiếc dựng thẳng lên biến thành đầu nhím. Kiên trì, minh tưởng xong liền đã hết đau. Suy nghĩ một chút, cái này thế giới có như vậy nhiều chịu đủ cực khổ bình dân, ngươi bây giờ bất quá là hơi đau một chút xíu, không tính là cái gì. Ha Mị Nị ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Nguyệt Quang Minh tưởng pháp khởi động. Một trận bản thân thôi miên cùng khích lệ về sau, hắn thành công đỉnh lấy bị điện giật thống khổ tiến vào minh tưởng bên trong. Từng đoàn lam tử sắc tia sáng từ lôi ma tinh bên trên chậm rãi truyền lại đến Ha Mị Nị trên thân thể, cuối cùng đem hắn triệt để bao khỏa. Lam ma lực bắt đầu hấp thu về sau, Ha Mị Nị huy liền phát giác được bị điện giật kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, thay vào đó là từng đợt cảm giác tê dại. Xì xì xì. Cùng lúc đó, vô số lam tử sắc hồ quang điện cũng xông ra, giống như là kết kén đem hắn bao phủ hoàn toàn. Một màn này nếu là bị lam tinh thượng nhân nhìn thấy, tỷ lệ lớn sẽ giống một tiếng phương nào đạo hữu tại cái này độ kiếp. Mà bị điện kén bao khỏa Ha Mị Nị, ý thức thì dần dần lâm vào mơ hồ. Đến không hết ảo giác ở trong đầu hắn thoáng hiện. Thoát ly ký viện ma trưởng về sau, các nữ nhân cùng nhau tại bánh bao trong phòng cần mẫn khổ nhọc, ước mơ lấy ngày mai. Quỳ gối tại pho tượng phía trước khẩn cầu lương thực bội thu năm phu, vì hắn dâng lên một sợi bông lúa mạch. Tại trượng phu cố gắng bên dưới lại lần nữa mang thai hải tử về sau, ngày xưa điên nông phụ vớt ve bụng niệm tụng tên của hắn để cầu che chở. Tại nam cảnh vô số thôn trang đống lửa tiệc tối bên trên, cái kia bị mọi người cùng nhau hát vang hiền giả bài hát ca tụ. Cuối cùng, tất cả ảo giác tiêu tán, chỉ còn lại trên bầu trời cái kia chìm ngập tất cả màu tím sẫm lôi hải. Trong khoảnh khắc, vô số đạo tráng kiện lôi đình bổ về phía dưới đại lục, tựa như tận thế thẩm phán đem tất cả sự vật nổ thành từng cái đen nhánh hố to, liền lòng cũng phải vì cái này lôi đình run rẩy co lên cái cổ. Cường đại cỡ nào lực lượng a? Nếu là ta cũng có thể nắm giữ liền tốt. Nhìn qua trước mắt cái này rung động ảo giác, Ha Mị Nị không hiểu nghĩ đến. Về sau, ý thức của hắn liền triệt để lâm vào trống rỗng bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn từ từ mở mắt, nhìn qua trước mặt tường đá, thần sắc mở mịt. Mãi đến trong tay khối kia đã mất đi nội bộ quan văn, mặt ngoài cũng không nhấp nháy nữa, hồ quang điện thủy tinh ngoại ý muốn rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng va chạm giòn giã, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta là Ha Mị Nị, ta hấp thu lôi ma tinh, ta giai vị có lẽ tấn thăng. Ha Mị Nị cấp tốc cảm giác hạ thể nội ma lực. Nó như thế nào đây? Cực lớn đến làm hắn rất khó tưởng tượng, cái này lại có thể là trong cơ thể hắn ma lực. So lúc trước tăng vọt gấp 3-4 lần cũng không chỉ, mà còn mấu chốt nhất là ma lực độ tinh khiết hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Thậm chí, tựa hồ không còn là trống không. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, một đoàn như màu đen ngọn lửa như mây ma lực liền từ lòng bàn tay của hắn dâng lên. Thật giống ngày xưa hệ lụy sẽ nói như vậy, hắn thức tỉnh đen nhánh ma lực a. Nhìn qua trong tay màu đen ngọn lửa mây, Ha Mị Nị cảm khái và phần. Có trời mới biết hắn kinh lịch bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu mệt mỏi, mới rốt cục bằng vào tự thân cố gắng đột phá thần tinh giai vị, thành công tấn thăng làm ma pháp sư. Bất quá, theo lý thuyết lúc này, hắn có lẽ giác tỉnh bản mệnh ma pháp tới a. Không phải là có trì hoãn sao? Ha Mị Nị nâng cầm lên suy nghĩ một chút, quyết định trước đi nhìn xem tấn thăng thần tinh về sau được đến năng lực gì. Nước, đông kết. Đầu ngón tay hắc sắc ma lực lấp lánh, trong khoảnh khắc liền tại hư không bên trong vẽ ra hai đạo ma văn, sau đó điệp ra. Một khối trong suốt băng cứng liền rơi tại trên sàn nhà. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu cái kia chân thực ma thuật sư gia hộ đã không tại, thay vào đó là một nhóm mới màu tím sầm văn tự, phong thu nhân giả. Không phải ma pháp sư. Ha Mị Nị nội tâm chấn động, liền đội vàng đem ánh mắt tiếp tục tập trung tại văn tự bên trên. Chậm rãi, lại có từng hàng văn tự xông ra. Ngũ cốc phong đăng, ngươi có thể dùng cây trồng ra tốc lớn lên, quả lớn từng đống, cũng có thể dùng cằn cỗi thổ địa thay đổi đến vì nhiều, tỏa ra sự sống, cũng có thể mưa thuận gió hòa. Nhân tâm chỗ hướng, làm mọi người phát ra từ nội tâm đối ngươi cảm thấy sùng kính thời điểm, ngươi có thể tập hợp bọn họ lực lượng tại tự thân, thả ra vượt qua đòn đánh đạt tới cực hạn. Ma thuật ảo thuật, ngươi có thể làm ra để người vui vẻ, lại hơi có chút nguy hiểm cho bạn. Trong suốt thông minh, mới gặp lúc ngươi đem càng dễ dàng chiếm được hắn người hảo cảm, đồng thời cũng sẽ khiến người cảm thấy tin cậy cùng đáng tin. Thân du vật ngoại, ngươi có thể làm chống tâm trí, để thân thể chính mình động, đồng thời cũng có thể tiến vào tâm chạy trạng thái, tiến hành thần tốc học tập. T. Xem xong tất cả năng lực về sau, Ha Mị Nị không khỏi hít vào một luồng lương khí. Đây quả thực là bay vọt tăng lên a. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì hắn đọc tất cả sách vở bên trên đều nói, siêu phàm giai vị cùng thần tinh giai vị ở giữa, tồn tại khó có thể tưởng tượng trên lệch thật lớn. Không đơn thuần là giác tỉnh chân chính ma lực, càng quan trọng hơn là sẽ đối lúc trước gia hộ mang tới tất cả năng lực đều mang đến thăng hoa. Lúc đầu Ha Mị Nị cũng bởi vì không có nhậm chức ma pháp sư, từ đó không cách nào ngay lập tức giác tỉnh bản mệnh ma pháp có chút buồn bực. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để bình thường trở lại. Ha ha, ma pháp sư. Đó là cái gì trâu ngựa chức nghiệp, không có chút nào quen. Không nói những cái khác, chỉ riêng phong thu hiền giả mang tới ngũ cốc phong đăng năng lực này, trực tiếp liền có thể treo lên đánh ma pháp sư gia hộ. Nếu là tại trên Lam Tinh, năng lực này có lẽ vẫn còn không tính là lựa chọn tốt nhất. Có thể là, tại cái này gần như người người đều đói bụng. Liền đỏ rồi thì một cái trăng non kỵ sĩ đều chỉ có thể khổ cắp cắp gặm bánh mì đen thế giới bên trong, ngũ cốc phong đang nói là thần tích cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên, không thể nói lời như thế tuyệt, Ha Mị Nị cảm thấy hắn còn phải đi ra thực địa khảo sát bên dưới, nhìn xem đại khái hao phí bao nhiêu ma lực có thể chuyển hóa ra một cân lương thực. Đúng, cũng là thời điểm nên rời đi gian này mật thất. Ha Mị Nị từ dưới đất đứng lên thân, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền mở ra mật thất cửa. Vượt qua hắn dự liệu là, ngoài cửa đã gần như đứng đầy người. Án Lỉ ạ, Bơ, Rosa, Rồi Rồ Nạn hai huynh đệ, Seje, bọn họ đều vô cùng khẩn trương chờ tại ngoài mật thất, mai cho đến tận mắt nhìn đến Ha Mị Nị hồi mở cửa phía sau mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh. Thiếu nữ cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong lệ quang lập lòe, nàng bổ nhào qua đem đầu xít sao chôn ở Ha Mị Nị trên lồng ngực. Mà còn lại người thì là thần sắc rung động nhìn qua Ha Mị Nị hồi đỉnh đầu ra hộ, màu tím sẫm phong thu liền dạ. 20 tuổi thần tinh sao? Vẫn là chưa từng nghe nói biến chủng chức nghiệp. Chúc mừng điện hạ đột phá thần tinh giai vị. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người đồng thanh nói. Chương 32, điện hạ, chúng ta xông vào vương đô, chiếm cái kia chi vị. Chương 32, điện hạ, chúng ta xông vào vương đô, chiếm cái kia chi vị. Ngoài mật thất trên hành lang. Tốt tốt, ta đây không phải là không có việc gì nha. Ha Mị Nị vuốt ve trong ngực thiếu nữ như tơ lụa nhu thuận tóc vàng, nói khẽ. Bơ, ta hấp thu ma tinh dùng bao lâu? Chờ Án Lì ạ cảm xúc thoáng ổn định, hắn mới rời đi bàn tay, hướng một bên đồng dạng thở phào một hơi thiếu niên hỏi. Quân chúa, ngài tổng cộng tại mật thất bên trong ở dòng dã 4 ngày 3 đêm. Vợ cung kính nói, hắn nhìn qua điện hạ đỉnh đầu màu tím sẫm bất tự, như chim ưng sắc bén đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiện ra một tia hâm mộ. Cùng những người khác khác biệt, hắn nhưng là biết điện hạ tại mấy tháng phía trước mới chỉ là một cái không nghề nghiệp người, sau đó liền tại trong thời gian ngắn như vậy, liền thế như trẻ che một đường đột phá đến thần tinh giai vị. Đây quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung, nói là thần minh đến thế gian cũng không đủ a. 4 ngày 3 đêm a. Ha Mị Nị ngắm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đen như mực, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngoài mật thất chợt như thế nhiều người, nguyên lai đều là sợ hắn xảy ra chuyện. Á Rổ Xạ phu nhân, Joy Jolen hai vị kỵ sĩ các hạ, cảm ơn các ngươi quan tâm. Ha Mị Nị hướng bọn họ có chút không người, ngỏ ý cảm ơn. Ngài quá khách khí điện hạ, ngài là Xích Hồ lâu đài từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ta sợ là có thể trực tiếp đi gặp trượng phu của ta. Rổ Xạ cười khổ nói, cái này trong 4 ngày nàng một cái lao phụ nhân thật đúng là ăn không ngon ngủ không ngon, sợ điện hạ tại mật thất bên trong hấp thu lôi ma tinh xuất hiện sự cố. Đến lúc đó nàng sợ là tại chỗ tự sát mới có thể miễn cưỡng lưu cái thể diện. Ra. Điện hạ, ngài có thể nhất định muốn nhiều chú trọng thân thể à, ta cái kia đã qua đời phụ thân cũng tuyệt đối hy vọng nhìn thấy ngài bình an vô sự. Rồi vọt tới Ha Mị Nị trước mặt, hai tay nâng lên bàn tay của hắn vô cùng đau lòng nói. Điện hạ nếu là xảy ra chuyện, liền không có người cho hắn tương lai hải tử chúc phúc, có trời mới biết hắn mấy ngày nay chờ có nhiều gian nan, nói là chết thân cha đồng dạng khó chịu đều không quá phận. Ngạch, lần sau nhất định. Bị một cái so với mình còn lớn một vòng trung niên nam nhân nhiệt tình như vậy nâng tay, Ha Mị Nị thật đúng là có chút không quen, vì vậy qua loa hai câu cấp tốc tránh ra khỏi. Điện hạ, ngài mới nhậm chức chức nghiệp, có lẽ có cùng bội thu tương quan năng lực a. Nhìn qua cái kia đi màu tím sầm bát tự, Rổ Xạ ánh mắt híp lại. Ha Mị Nị hôn nhẹ gật đầu, xem như là chấp nhận. Điện hạ, ngài có thể cho phép ta yêu cầu nơi này mọi người, bao gồm ngài người hầu thị nữ đều xin thể không được tiết lộ ngài chức nghiệp sao? Tại được đến xác nhận về sau, Rổ Xạ thần sắc nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên, nàng trịnh trọng việc nói. Rổ Xạ phu nhân, yêu cầu của ngài ta tự nhiên sẽ nghe, bất quá có thể trước báo cho ta nguyên nhân. Ha Mị Nị hỏi. Nghe vậy vị lão phụ này người nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tại mỗi người gương mặt bên trên đều dừng lại chốc lát, xác nhận bọn họ đều là đáng tin cậy người phía sau mới chậm rãi mở miệng. Phụ thân của ta nhậm chức mặt thả bá tước, từng vì làm dịu nam cảnh nạn đói mà hao phí trọng kim tính toán đại lượng chế tạo nông phu tiến giai chức nghiệp phong thu giả. Nhưng mà liền tại kế hoạch vừa vặn nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm, hắn lại đột nhiên thân mắc bệnh nặng, một cái có thể lấy một địch ngàn huyền nguyện kỵ sĩ, mấy ngày ngắn ngủi liền hình như cây khô, liền hô hấp đều cần thị nữ phụ trợ. Thật đúng là buồn cười a. Nói đến đây lúc, Rổ Xạ cái kia khe rãnh ngang dọc gương mặt nổi lên hiện ra một vẻ băng lãnh hận ý, tựa như là có người hại chết phụ thân nàng đồng dạng. Phụ thân của ta cự tuyệt phần này xỉ nhục, lựa chọn tử vong lấy bảo toàn vinh quang của hắn. Mà tại hắn chết về sau, những cái kia bị vất vả bồi dưỡng ra được phong thu giả, từng cái bởi vì bất khả tư nghị nguyên nhân ly kỳ tử vong, không một may mắn thoát khỏi, cho dù là thoát đi nam cảnh phong thu giả về sau cũng bị xác nhận tử vong. Liên quan tới làm sao dùng chút ít tài nguyên đại lượng chế tạo phong thu giả người nghiên cứu tư liệu, cũng tại một tràng đột nhiên bộc phát trong hỏa hoạn tiêu đốt hầu như không còn. Tất cả những thứ này khó tránh cũng quá mức trùng hợp a. Sợ là có người không quen nhìn mới cố ý xuống tay ác độc. Rổ Xạ cười lạnh nói. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Đến cùng là ai? Sẽ bị bóp chết phong thu giả, mà không tiếp độc hại một cái bá tước. Rõ ràng phong thu giả tồn tại có thể làm thổ địa tăng gia sản xuất, lương thực bội thu. Trên đời này chẳng lẽ còn có người không hy vọng nhìn thấy người ăn cơm no sao? Mà còn, có thể làm đến một bước này, không thể nghi ngờ cần một cái khổng lồ đoàn đội. Như vậy kẻ sau màn tại sổ xì ạ tuyệt đối xưng được là quyền cao chức trọng. Dần dần, tất cả manh mối đều chỉ hướng một người, một cái tại thế nhân xem ra cũng sớm đã điên dại quân vương. Đúng lúc này, Joy trầm mặt, đột nhiên một quyền đánh vào trên vách tường. Oeng! Một tiếng vang trầm, hành lang bên trên vách tường nháy mắt nổ tung, gạch đá mảnh vỡ tản đi khắp nơi bày ra, bụi đất bao phủ trong không khí. Nắm đấm của hắn sâu sắc khảm vào bức tường, xung quanh khe hở như chi lưới cấp tốc lan tràn, chỉnh mặt tường đều lung lay sắp đổ. Mà trên khuôn mặt của hắn nổi gân xanh, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt thiêu đốt không cách nào ức chế lửa giận. Ngươi đang làm gì? Vậy mà tại điện hạ trước mặt vô lễ, Joy. Thế Rổ Xạ lập tức nghiêm nghị khiển trách. Mà mắt thấy một vị tân nguyệt kỵ sĩ đột nhiên nổi điên, vợ cũng lập tức cảnh giác đưa tay ngăn tại Ha Mị Nị cùng An Ly Á trước người. Tại mọi người nhìn kỹ, Doi hướng về Ha Mị Nị chậm rãi quỳ một chân trên đất. Mị Nị điện hạ, nơi này đều là người một nhà, ta cũng liền nói thẳng. Doi thần sắc phẫn nộ. Cái kia hại chết ta tổ phụ người, cũng là gián tiếp hại chết phụ thân ta hung thủ, hắn chính là cái kia đáng chết bạo thực chi vương lọ sổ xì ạ. Chúng ta mặt thạ gia tộc cũng sớm đã đoán được hung thủ, có thể thì tính sao? Sổ xì ạ có long, có đứng đầu nhất kỵ sĩ đoàn, chúng ta chỉ có thể nhân nhượng nhường nhịn. Doi nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt hiện lên một tia bi phẫn, hiển nhiên hắn cho rằng đây không thể nghi ngờ là một loại vũ đủ. Có thể mặt thạ gia tộc hai thế hệ nợ máu sẽ không biến mất, mà mặt thạ thiếu sổ xì ạ ân tình cũng tại 100 năm tận trung bên trong trả sạch. Mà lúc này điện hạ ngài đến, mặt thạ sát thực không phải là đối thủ của sổ xì ạ, nhưng có 14 nước gia hộ ngài, tương lai tuyệt đối sẽ lấy được địch nổi thậm chí vượt qua bạo thực chi vương vĩ lực. Sự chính trực của ngài cùng thiện lương, chúng ta đã sớm biết, ngài là nam cảnh duy nhất ánh dạng đông. Chúng ta mặt thạ gia tộc nguyện ý dẫn thân vào đến ngài dưới trướng, mà còn lại những cái kia nam cảnh các lãnh chúa từ lâu đối sổ xì ạ lòng mang oán hận, đối nguyện ý chúc phúc bọn họ dòng dõi ngài lòng mang cảm ơn. Chỉ đợi ngài một ngày kia tích góp đầy đủ lực lượng, chúng ta nam cảnh liền tạo thành liên quân, vì ngài lấy xuống sổ xì ạ vương miện. Rồi gióng giật nói, có trời mới biết đoạn này lời nói hắn trong thư phòng có bao lâu. Lại tới, Ha Mị Nị hôi miệng kéo ra. Một màn này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết ký thị cảm. Hắn cầu cứu nhìn về phía rộ xạ, đã thấy trong mắt đối phương đối Rồi trách cứ đã biến thành khen ngợi, phản phất đối Rồi một trận này thao thao bất tuyệt dị thường đồng ý ngươi vẫn là trước đứng dậy, hiện tại nói những này còn quá sớm, ít nhất chờ ta đến Thiên Luân giai vị lúc suy nghĩ thêm làm sao chính diện khởi binh lật đổ bạo thực chi vương thống trị đi. Ha Mị Nị bất đắc dĩ, chỉ có thể trước nâng lên Rồi. Điện hạ ngài thiên tư chắc tuyệt, nhiều nhất 10 năm nhất định có thể thành tựu Thiên Luân. Gặp hắn tự mình đến đỡ, Rồi lập tức cười ha hà nói. Về sau, tại Ha Mị Nị yêu cầu bên dưới, mọi người cũng không có xin thể, chỉ là lấy vinh dự hứa hẹn sẽ không tiết lộ nghề nghiệp của hắn tên. Cùng lúc đó, Dạ Hoành quán rượu, bận rộn một ngày người làm thuê đạm mỹ ản cuối cùng mệt mỏi tan việc. Vất vả ngươi đạm mỹ ản, đây là ngươi tiền công tháng này. Bồi bàn phải cớ đi tới vô bờ vai của hắn, đồng thời đưa tới một cái túi nhỏ, bên trong là tràn đầy một túi đồng xu. Tại toàn bộ Hoàng Hôn Thành, cái này cũng tuyệt đối coi là lương cao. Bất quá phải cờ rất nhanh liền chú ý đến, đã bị ản tiếp nhận túi tiền phía sau cũng không có giống ngày xưa như vậy lộ ra nụ cười, mà là nhìn qua nào đó tấm trên bàn rượu trống không chỗ ngồi, thần sắc có chút thất vọng mất mát. Tiểu tử ngươi sẽ không thích bên trên vị tia xích hồ lâu đài đại nhân đi. Phải cờ hoài nghi nói, làm sao có thể a? Ta vô luận như thế nào đều sẽ không thích bên trên nam nhân. Thẹn quá thành giận thi nhân bóp lấy bên cạnh nam nhân cái cổ dùng sức lay động, cho đến đối phương sắc mắt trợn trắng phía sau mới khó khăn lắm bỏ qua. Ta chẳng qua là cảm thấy không cách nào trả lại vị tia tinh hỏa đại nhân ân tình. Có lẽ với hắn mà nói đây chẳng qua là một cái nhấc tay, có thể cái kia lại gần như cứu vãn nhân sinh của ta. Ta từng muốn dùng ta có khả năng hát ra, em hay nhất tiếng ca vừa đi vừa về bảo hắn, có thể vị đại nhân kia tựa hồ cũng không thích ta tiếng ca, từ lần trước phía sau liền rốt cuộc chưa từng hiện thân. Tóc bạc thi nhân thần sắc ưu sầu, tấm kia thư hùng mạc biện tuấn mỹ trên mặt hiện lên một tia thương cảm, tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt mỹ lệ, có một loại khiến người không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Thân là bùi hoa tay già đời phải cỡ trong lúc nhất thời đều có chút nhìn ngốc, sau khi lấy lại tinh thần đội vàng hung hăng rút chính mình một bậc hai, không ngừng khuyên bảo đây là nam nhân giá hỏa mới thanh tỉnh lại. Vị đại nhân kia không phải đều nói sao? Ngươi muốn dùng tiếng ca báo đáp hắn lời nói trực tiếp đi xích hồ lâu đài tìm hắn là đủ. Phải cờ chậm rãi nói. So với cái này, ta cho rằng ngươi hiện tại càng cần hơn lo lắng, là thế nào từ ngươi cái kia liền nên bị con lừa đạp chết tiểu quỷ trong tay phụ thân, bảo vệ tiền công thắng này. Nghe vậy, các bạc thi nhân lông mày không khỏi xít sao nhăn, ngón tay thon dài cũng siết chặt túi tiền. Nói thật, cho dù người ta gặp qua cặn bã đã rất nhiều, nhưng phụ thân của ngươi vẫn như cũng là một cái thuần túy, thoát ly cấp thấp thú vị cao cấp cặn bã. Ta nhìn ngươi vẫn là mang theo muội muội ngươi mau đem hắn đã à, ta có thể cho các ngươi cung cấp chỗ ở. Phải cơ nhiệt tâm đề nghị. Không được, ta điều tra pháp luật, ta có thể đi, nhưng mang không đi hệ lì xạ. Đã bị án lắc đầu. Hắn dù sao trên danh nghĩa vẫn là quý tộc, một khi ta mang đi trong nhà hay còn tuổi nhỏ hệ lì xạ, liền sẽ bị coi là lừa bán bị thành vệ binh tập nã. A, quý tộc, hắn cũng xứng. Nói đến đây lúc, phải cơ trên mặt tràn đầy khinh thường. Nếu không rời đi Hoàng Hôn Thành tránh một chút. Ai, toàn bộ sổ xỉ ạ cũng chỉ có Hoàng Hôn Thành mới như thế an bình. Nếu là rời đi Hoàng Hôn Thành, ngươi sợ là cũng chỉ có thể tại cái nào đó kỹ viện hoặc là quý tộc trên giường trúc nhìn thấy ta. Đạm Mị An cười khổ nói, hắn đối với chính mình ở cái thế giới này tình cảnh có thanh tình nhận biết. Hắn là kẻ yếu, một cái không có lực phản kháng chút nào nhưng lại để người tràn đầy trà đạp dục vọng kẻ yếu. Chắc chắn sẽ có ngày nổi danh, nói không chừng ngày nào cái kia hôn đản liền uống chết rồi. Phải cỡ tràn đầy đồng tình an ủi. Vì không cho hắn cái này duy nhất bạn tốt lo lắng, tóc bạc thi nhân cũng chỉ có thể dáng chống đỡ ra một vệt nụ cười. Ân. Chương 33, ta so xích hồng chi hỏa còn muốn vĩ đại. Chương 33, ta so xích hồng chi hỏa còn muốn vĩ đại. Hoàng Hôn Thành, phồn hoa quảng trường. Giấu trong lòng tiền công tháng này, Đạm Mị Ản lo lắng bất an về tới trước cửa nhà. Tại cái này một mảnh quảng trường bên trong, nhà hắn phòng ở đặc biệt chú ý, cho dù sắc trời u ám cũng rất dễ dàng tìm tới. Dù sao, tại từng hàng bên ngoài lộng lẫy, có màu cửa sổ thủy tinh khu biệt thự bên trong, duy nhất một tòa vách tường loang lộ không chịu nổi, liền cửa sổ đều sớm đã vỡ vụn chỉ có thể cầm vài rách che chắn phòng ở, có thể quá bắt mắt. Cộc cộc. Nhẹ nhàng gõ phía sau cửa, liền có một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ hốt hoảng mở cửa. Nàng có mái tóc dài màu trắng bạc, làn da như sữa bò trắng nõn, lại thêm đồ sứ ngũ quan xinh xắn, tựa như là thuần khiết thiên sứ đi tới nhân gian một dạng, để người kìm lòng không được dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Kaka, Đa Đa hắn lại nổi điên. Đem Đạ Mi Ản kéo vào phòng ốc về sau, hệ lì xa kinh hoàng nói. Lần này hắn lại uống bao nhiêu rượu a? Nghe vậy, Đạ Mi Ản xoa mi tâm, thần sắc thống khổ nói. Ha 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 ha. Không đợi hệ lì xa trả lời, trong phòng khách liền truyền đến một trận cuồng loạn tiếng cuồng tiếu, nghe đến người lô thai phát điếc. Đem hệ lì xa đẩy tới gian phòng của nàng đóng chặt cửa về sau, Đạ Mi Ản mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào phòng khách. Xuất phát từ dự liệu là, hắn lần này cũng không có nhìn thấy trên mặt nền đầy đất vỡ vụn chai rượu, mà là toàn bộ phòng khách đều bị một cỗ cực kỳ mê người hương trà bao phủ. Mà tại phòng khách trung ương, một cái râu lôi thôi trung niên nam nhân đầy mặt đỏ ửng, chính hưng phấn vừa đi vừa về khoa tay múa chân. Hắn ước chừng 40 tuổi, có thể khuôn mặt lại tiểu tụy giống như là cái lao nhân, tóc cũng rối bời, dầu mỡ dán tại trên da đầu, nhìn qua xa suốt tinh thần vô cùng. Đây chính là Đạ Mi Ản thân sinh phụ thân, từng là một vị nam tước lãnh chúa Hazisở. Ta là chiến tranh anh hùng, ta chặt xuống sư vương đầu, ta so xích hồng chi hỏa còn muốn vĩ đại. Hazisở điên điên khùng khùng ồn ào nói. Đạ Mi Ản luôn luôn tỉnh táo thi nhân giờ phút này thần sắc cũng không kiềm chế được, hoặc là nói hắn cả khuôn mặt bên trên bắp thịt đều tại run rẩy. Mặc dù hắn vị này phụ thân uống rượu phía sau làm ra kỳ hoa sự tình đã không ít, nhưng hôm nay đặc biệt không phải người. Rõ ràng bất quá là một cái đào binh mà thôi, thế mà cuồng vọng đến tự so nam cảnh từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ xích hồng chi hỏa. Ai? Đạ Mi Ản thở thật dài, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại đi qua. Hắn đã từng có một cái hạnh phúc nhà. Khi đó phụ thân hắn hay còn là một vị oai hùng nam tước lãnh chúa, có đất phong, lâu đài, cùng với một cái xinh đẹp thê tử cùng một đôi đáng yêu con cái. Đó là hắn nhất không buồn không lo một quãng thời gian, có thể mỗi ngày đi theo mẫu thân học tập ca, đi theo phụ thân học tập kiếm thuật, bị từng cái trước đến làm khách các quý phụ cướp bóc mặt, vì hắn dung mạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí còn có một cái cùng là quý tộc, như hình với bóng thanh mai trúc mã. Mãi đến Long sư tử chi chiến bộc phát, nam cảnh các lãnh chúa thực hiện chức trách, từng cái đích thân khoác lên áo giáp, cưỡi ngựa ra chiến trường. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm phụ thân hắn. Liên tại hắn cùng nệ lì xả tại mẫu thân lãnh đạo bên dưới, cùng nhau quỳ gối tại trước tượng thần là xuất chính phụ thân cầu phúc lúc, một ngày nào đó trong đêm, phụ thân đột nhiên trở lại lâu đài. Liên tại hắn cùng nệ lì xả còn mừng rỡ bổ nhào qua ôm lấy phụ thân thời điểm, mẫu thân nhưng từ nam nhân hổ thẹn đến túi đầu không dám nhìn sắc mặt của nàng bên trong nhìn ra mánh khỏe. Về sau, hắn cái kia luôn luôn ôn nhu đến gần như chưa từng nói chuyện lớn tiếng mẫu thân, đột nhiên như cái bát phụ đối phụ thân chửi ầm lên, thậm chí không ngừng ác độc chửi mắng hắn làm sao không chết ở trên chiến trường. Mà tuổi nhỏ hắn cùng nệ lì xả chỉ có thể lẫn nhau khuyên tay, run lẩy bẩy nhìn xem một màn này. Về sau bọn họ mới biết được, nguyên lai phụ thân tại Long sư tử chi chiến bên trong làm đạo binh. Không bao lâu, tại nam cảnh tối cường kỵ sĩ xích hồng chi hỏa liều chết hy sinh bên dưới, Long sư tử chi chiến cuối cùng kết thúc, thậm chí còn mang đến miễn đi nam cảnh lương thực thuế ban ân. Nhưng dù cho như thế, các quý tộc cũng rất khó cảm thấy vui vẻ, bởi vì trong cuộc chiến tranh này chết đi người thực sự là quá nhiều, thế cho nên gần như nam cảnh tất cả trong lâu đài đều tại cử hành tang lễ, tiếng kêu khóc che mất bầu trời. Mà duy nhất trong chiến tranh nửa đường chạy trốn lãnh chúa Hazisở cũng nên đón các quý tộc thanh toán. Tốt, chúng ta ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử, liền chủ soái người đều không có, ngươi ngược lại tốt, trước thời hạn về thành lâu đài ôm thê tử hải tử đi ngủ. Liên Victor đều ít nhất là tự thân lên mưa tên bay tán loạn chiến trường, một trận chiến đánh xong còn có thể từ trong đống người chết lật đến hắn. Các quý tộc lựa giận từ như lôi đình giáng lâm, cuối cùng thân là tân nhiệm nam cảnh chi chủ rộ xa mạt thả phán quyết, Hazisở bị tước đoạt lâu đài, lãnh địa, từ đây biến thành mất đất quý tộc. Mà tại làm trái vinh dự phản vệ phía dưới, bọn hắn một nhà người quý tộc gia hộ toàn bộ vỡ nát, cho dù trên danh nghĩa vẫn là quý tộc, nhưng cũng trên thực tế không người công nhận. May mà vị tiên nam cảnh chi chủ coi như cho bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống, cũng không có tước đoạt tài sản, bởi vậy bọn họ còn có thể mang theo một bút miễn cưỡng xưng là phong phú tài chính tiến về hoàng hôn thành định cư. Dùng số tiền kia mua xuống phồn hoa quảng trường một bộ phòng ở về sau, bọn họ vốn còn có thể vượt qua tương đối giàu có sinh hoạt. Nhưng bị trọng đại đả kích, người người phỉ nhổ Hazisở bắt đầu mượn rượu tiêu sầu, đồng thời cấp tốc nhiễm lên nghiêm trọng nghiện rượu, thậm chí say rượu về sau liền sẽ ẩu đả thê tử của hắn cùng hải tử. Mẫu thân nghĩ qua phản kháng, có thể một cái cả một đời học tập vũ đạo lễ nghi cùng ca quý tộc tiểu thư, làm sao có thể là một vị siêu phàm kỵ sĩ đối thủ? Cuối cùng vết thương chồng chất nữ nhân ở xít sao ôm Đạ Mi Ản cùng nghệ lì xa, chảy nước mắt hứa hẹn nhất định sẽ trở về tiếp đi bọn họ về sau, liền biến mất ở trong đêm tối. Đạ Mi Ản chờ lại chờ, một mực chờ đến hắn trưởng thành là một vị thanh niên tuấn tú, có thể dùng tiền bạc uy hiếp phụ thân không tại đánh về sau, hắn mới từ bỏ trận này mộng đẹp. Mẫu thân, đại khái cũng sẽ không trở lại nữa. Ha 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 ha, ta cầu nguyện bệ hạ ngài thu nhi tử của ta làm dạy con. Lại một trận cuồng loạn tiếng cuồng tiếu bừng tỉnh rơi vào trong hồi ức Đạ Mi Ản. Nhìn qua thần sắc điên cuồng Hazisở, hắn yên lặng đi tới, giơ bàn tay lên dùng hết lực khí toàn thân hướng về đối phương dâu lôi thôi gương mặt quất tới. 3. Một cái vang dội bạt tai về sau, Hazisở thần sắc dần dần từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Ngươi vừa vặn có phải là đánh ta? Hắn hổ nghi nhìn trước mặt nhi tử. Không có, say rượu ảo giác mà thôi. Đem đỏ lên bàn tay chuyển qua phía sau, Đạ Mi Ản thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Lung lay đầu, Hazisở cũng không tại tính toán, mà là hai mắt phát sáng nhìn phía nhi tử. Nhi tử ngoan của ta, ngươi hôm nay có lẽ phát tiền công, có thể hay không cho ta một điểm? Hắn xoa xoa tay hưng phấn nói. Thấy thế Đạ Mi Ản thở dài, vẫn là từ quần áo trong khe hẹp lấy ra túi tiền. Đây là hắn cùng Hazisở ước định, chỉ cần mỗi tháng cung cấp cho hắn đầy đủ tiền mua rượu, hắn liền không thể với người nhà sử dụng bạo lực, cũng không thể hù đến Elisa, càng không thể lén lút người liên hệ muốn đem hắn bán cho phu nhân, đem mẹ lì xạ gả đi làm thị thiếp. Nhớ tới ít uống rượu một chút à, hiện tại giá thị trường thật không tốt, mà còn qua mấy năm lương thực thuế liền kết thúc, nhất định phải nhiều tích lũy ít tiền trước thời hạn mua lương thực. Nhìn qua chính đầy mặt hưng phấn đếm lấy đồng số Hazis sở, đã mì ản xót xa trong lòng khuyên bảo nói. Đó cũng đều là hắn chịu được lấy bị quấy giày thống khổ, thật vất vả mới làm công kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Hắc hắc, rượu, đó là cái gì rắc rưởi, ta đã ai. Hazis sở cười hắc hắc nói. Không đợi đạ mì ản kịp phản ứng, hắn liền đem trên mặt bàn nóng hổi nước trà đưa tới. Nếm thử à, cái đồ chơi này có thể so với uống rượu ngon nhiều, về sau ta cũng không tiếp tục uống rượu. Đạ mì ản thần sắc sững sờ, hắn vốn cho rằng cái này trà là Hazis sở dùng để tỉnh rượu, hiện tại xem ra ngược lại thay thế rượu sao. Nhìn qua trong chén trong suốt long lanh nước trà, đạ mì ản do dự một chút, vẫn là tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Chương 34, ngũ cốc phong đang phát động. Đưa tay chính là một mảnh màu vàng ruộng lúa mạch. Chương 34, ngũ cốc phong đang phát động. Đưa tay chính là một mảnh màu vàng ruộng lúa mạch nước trà vào cổ họng đáy mắt, đạ mì ản liền cảm giác có một dòng nước nóng truyền khắp thân thể của hắn, phản phất cả người đều ngâm tại trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu, một ngày mệt nhọc thân thể lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Cùng lúc đó, trước mặt hắn cũng xuất hiện ảo giác. Đạ mì ản, ta tới đón ngươi. Ôn nhu quý phụ nhân cúi người, đem còn nhỏ tóc bạc nam hải xít sao ôm vào trong ngực. Thế nào, cái này trà không sai a? Trong phòng khách, nhìn qua suy nghĩ xuất thần đã bị ản, Hazis sờ hưng phấn mặt mày hớn hở nói. Lần này, ngươi cũng phải cùng ta con sâu rượu này một khối biến thành trà quỷ, nhìn ngươi về sau còn mặt mũi nào dạy bảo ta. Mụ mụ. Lúc này đã bị ản vô ý thức lẩm bẩm nói. Vừa bạn còn đắc y rào rạt nam nhân lập tức trở mặt, trong phòng khách xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Cái này trả bao nhiêu tiền một bao? Không bao lâu, chờ đã bị ản từ ảo giác bên trong sau khi lấy lại tinh thần, ngay lập tức hỏi tới. Lấy kiến thức của hắn, kỳ lạ như vậy lá trà đã không kém gì trong truyền thuyết nam cảnh chân bảo mộ sát trà, giá cả tuyệt đối là hắn không cách nào gánh chịu giá trên trời. Yên tâm đi, cái này hoàng hôn trà một bao chỉ cần một cái đồng xu, cũng liền cùng rượu giá cả không sai biệt lắm. Nhìn xem thanh niên trên mặt cấp thiết cùng lo lắng, Hazis sờ liếc mắt nói, một cái đồng xu. Đã bị an thần sắc chấn động, hắn thậm chí cũng hoài nghi là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Vị kia thương nhân sẽ tốt bụng như vậy, đem chân quý như vậy lá trà bán một đồng xu. Tại được đến Hazis sờ xác nhận về sau, thi nhân đẩy mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe nói là cái kêu ủ cất cỡ lệ thương nhân, hắn vì tấn thăng thương hội lãnh chúa mà tại hoàng hôn đường phố cái kia thành lập nhà hoàng hôn thương hội, đem trà bán tiện nghi như vậy có phải là vì thu hoạch danh vọng? Hazis sờ nâng cầm lên nói. Thì ra là thế. Đã bị ản mới chợt hiểu ra. Cũng chỉ có vì tấn thăng, những này hấp huyết vì đồng dạng các thương nhân mới bằng lòng từ bỏ dễ như trở bàn tay lợi ích, hơi hiện ra một cái bọn họ nhân từ tâm. Nhi tử ngoan của ta, lại cho ta mấy cái đồng sổ à, có trời mới biết cái kêu ủ cất lúc nào tăng giá, đến lúc đó như thế lá trà ngon nếu là uống không lên lời nói nhưng là quá làm cho người thương tâm. Hazis sờ xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn xem đạ mì ản dùng để thả tiền túi láo kẽ hở. Lần này, đạ mì ản hiếm thấy không có trực tiếp cự tuyệt, mà là thần sắc do dự hắn cũng không phải muốn uống lá trà, mà là cảm thấy như thế lá trà ngon mua xuống trước một chút tích chữ, chờ tăng giá về sau lại bán đi, chưa chắc không phải một bút con đường phát tài. Hiện tại mua sắm hoàng hôn trà người có thể là đã xếp thành hàng dài, lại không mua nói không chừng qua mấy ngày liền bán sạch, ngươi bây giờ cho ta tiền, ta tối nay liền đi hoàng hôn đường phố suốt đêm dành chỗ đưa đi. Gặp đạ mì ản không có trực tiếp cự tuyệt, cảm thấy có hy vọng Hazis sờ lại tiếp tục nói bổ sung. Nghe vậy thi nhân quyết định chắc chắn, cuối cùng run run rẩy rẩy đem túi tiền lại lần nữa lấy ra ngoài. Nhớ tới, mua được lá trà phía sau nhất định muốn mang về nhà, nếu là ngươi dám lén lút uống sạch hoặc là giấu một bộ phận, ta liền mang theo hệ lụy xả trực tiếp rời đi hoàng hôn thành. Nhìn qua đầy mặt hưng phấn tiếp nhận túi tiền Hazis sờ, đã bị ản nói nghiêm túc nói. Yên tâm, như thế lá trà ngon ta xem như các ngươi phụ thân làm sao sẽ được hưởng, đến lúc đó cũng để cho hệ lụy xả nếm thử. Hazis sờ đếm lấy tiền cười tủm tỉm nói. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Nhìn qua nam nhân rời nhà bóng lưng, đã bị ản lo lắng muốn nói. Xích Hồ lâu đài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa liền tại yếu ớt ánh nắng ban mai bên trong lái ra khỏi lâu đài. Sát móng ngựa đánh ở trong thành đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh. Lái xe chính là một tên khuôn mặt gầy gò, thần sắc lạnh lùng thiếu niên, hắn mặc dù mới vừa bận thoát ly ngây thơ, nhưng trên thân đã có một cố khiến người không cách nào coi nhẹ cảm giác nguy hiểm, tựa như là chuẩn bị đi săn dã thú. Cặp kia như chim ưng sắc bén đôi mắt, càng là khiến mỗi một cái nhìn thẳng hắn người đi đường đều không nhịn được kinh hoàng rời đi ánh mắt. Bởi vì lúc tờ mờ sáng con đường vắng vẻ nguyên nhân, xe ngựa rất nhanh liền đi đến trước cửa thành. Lập tức xuống xe. Ngài mời. Thủ vệ vệ binh đang muốn kiểm tra, lại tại thoáng nhìn trên xe ngựa hồ ly đầu đồ án phía sau cuốn quýt nhường đường ra, đồng thời chỉnh tề không mình hành lễ. Xe ngựa cứ như vậy lái ra khỏi hoàng hôn thành, hướng về ngoài thành mênh mông vô bờ hoang dã đi đến. Điện hạ, đã ra khỏi thành. Thiếu niên hướng sau lưng trong xe nói khẽ. Không bao lâu, Ha Mỹ Nị Huy liền xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ bén màn vải lên từ trong xe chui ra. Còn bao lâu đến ruộng lúa mạch thôn? Hắn hỏi. Điện hạ, có lẽ còn cần 3 canh giờ thời gian. Vợ nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái, hồi đáp. Bởi vì từ khi trở thành điện hạ người hầu về sau, liền một mực bị yêu cầu đọc sách học tập, bởi vậy hắn hiện tại cũng nắm giữ đơn giản một chút số học. Bơ, ngươi mệt không? Ta gần nhất còn là lần đầu tiên dậy sớm như thế. Ha Mỹ Nị hít một hơi thật sâu, cảm thụ được bình minh lạnh buốt không khí tràn đầy phổi mát mẻ cảm giác. Hắn tính toán thông qua loại này phương pháp để chính mình thanh tỉnh một điểm, đáng tiếc mí mắt hắn như cũ tại đảo quanh, chỉ có thể híp mắt nhìn người. Điện hạ, đi qua còn tại Quả Lam thôn thời điểm, vì đi săn có thể cùng ngày về thôn, thường thường ngày còn đen hơn thời điểm ta liền muốn xuất phát đi đường. Vợ giải thích nói, hắn vẫn như cũng là một bộ thần thái sáng láng bộ dạng. Quả nhiên, không muốn cùng người dân lao động so với ai khác lên được sớm. Ha Mị Nị trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn lần này xuất phát, chủ yếu là vì thí nghiệm mới thu hoạch được năng lực ngũ cốc phong đang hiệu quả. Hoàng hôn thành bên trong cũng không có đồng ruộng đến cho hắn thí nghiệm, bởi vậy hắn đích đến của chuyến này là mặt thạ lĩnh bên trong một cái lấy trồng trọt lúa mì nghe tiếng thôn trang. Nơi đó ruộng lúa mạch đông đảo, có thể khiến hắn thỏa thích thí nghiệm năng lực. Điện hạ, ngài muốn gối lên trên chân ta lại ngủ một chút sao? Trong xe truyền đến ản lì ạ thanh âm ôn nhu. Bởi vì lúc trước mang theo bợ du lịch hoàng hôn thành lúc không có mang nàng, Ha Mị Nị cảm thấy để cho một cái tuổi trẻ thiếu nữ cả ngày ở tại trong lâu đài có chút áy náy, lần này liền mang lên thiếu nữ cùng lúc xuất phát. Làm phiền ngươi, ản lì ạ. Gối lên thiếu nữ mềm dẻo trên đùi, người người cô kia nhàn nhạt sử nữ mùi thơm, Ha Mị Nị rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Làm mặt trời treo cao, đem màu vàng quang mang chút xuống tại đại địa bên trên lúc, xe ngựa cuối cùng đến ruộng lúa mạch thôn của chúa, đến chỗ rồi. Vợ xoa xoa trên trán một đường bị phơi đi ra mồ hôi, cung kính nói: "Vất vả ngươi, vợ." Ha Mị Nị mang theo ản lì ạ từ trong xe đi ra. Mà chú ý tới trên xe ngựa hồ ly đồ án các thôn dân, cũng nộn nhịp tại một lão giả dẫn đầu xuống vây quanh. "Tôn kính đại nhân, ta là nơi này thôn trưởng cẩn, xin hỏi ngài đến ruộng lúa mạch thôn có gì muốn làm? Như có cần ta chắc chắn dốc sức hiệp trợ tại ngài." Lão giả quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Hắn làn da đã sớm bị ánh mặt trời phơi thành màu nâu đậm, giống như vỏ cây già thô ráp, trên mặt chật ních sâu sắc nếp nhăn, rối bời tóc ở giữa còn kèm theo mấy sợi râm rạ. Nhìn thấy hắn về sau, Ha Mị Nị không hiểu nhớ tới từng tại trên Lam Tinh nhìn thấy một bức họa kia tác giả bởi vì nó được vinh dự là Phương Đồng Lơ. "Mang ta đi các ngươi nơi này ruộng lúa mạch, chỉ cần ngươi một người dẫn đầu là được, những người còn lại để bọn họ trước ở tại thôn trang bên trong." "Là, đại nhân." Thôn trang cách đó không xa. Vô số xanh biếc lúa mạch non dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất xanh lục bắt ngát giống biển cả, theo gió nhẹ nhẹ nhàng chập trùng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dày đặc mạch lá, tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh, mấy cái hồ điệp xuyên qua tại ruộng lúa mạch, loe ánh sáng nhạt cánh giống như là nốt nhạc mỹ lệ. "Đại nhân, nơi này chính là chúng ta thôn trang ruộng lúa mạch." Mặc dù rất nghi hoặc vị này đáp lấy mặt thạ gia tộc xe ngựa đại nhân vật vì sao muốn đến xem ruộng lúa mạch, nhưng cần vẫn là tận chức tận trách giới thiệu nói. "Cần, tiếp xuống cảnh tượng, ta hy vọng ngươi có thể bảo mật không đối bất luận kẻ nào nói." Ha Mị Nị nói. Hướng mặt trời cùng chính nghĩa thần phát thệ. Không chút do dự, Cần rất thẳng thắn liền lập xuống lời thề. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đời này chấn động nhất hình ảnh. Chỉ thấy tên kia mang theo mũ dạ đen thanh niên tuấn mỹ, chậm rãi cúi người đem để tay tại ruộng lúa mạch núi lòng ra trên bùn đất. Ào ào ào. Sau một khắc, vô số đen nhánh ngọn lửa mây từ thanh niên trên thân bộc phát, giống như một đoàn cháy hừng hực màu đen bó đuốc hỏa đem thanh niên trùm ngập, không khí xung quanh cũng bắt đầu chấn động. Cỗ này uy thế kinh khủng dọa đến lao giả liên tiếp lui về phía sau, may mà bị bên cạnh vị kia cong tiến cái sọt thiếu niên giúp đỡ bên dưới mới không có ngã sắp xuống. Ngũ cốc phong đăng, kèm theo thanh niên thanh âm bình tĩnh rơi xuống, tại cần ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, ruộng lúa mạch bên trong đếm không hết xanh biếc lúa mạch non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng tốt. Xa xa xa, giống như là bị vô hình tay kéo dài, thân thân từng đoạn nâng cao, phiến lá cũng theo đó giãn ra, tham lam hấp thu ánh mặt trời năng lượng. Chờ lúa mạch non dài đến trọn vẹn 1 mét ra mặt thời điểm, đông lúa mạch bắt đầu rút ra, đồng thời cấp tốc thay đổi đến sung mãn. Dâu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra êm tai tiếng vang. Cuối cùng đông lúa mạch triệt để biến thành màu vàng kim, mà mạch hạt càng là sung mãn đến cơ hồ muốn nứt vỡ vỏ ngoài, tản ra nồng đậm mạch hương. Một trận gió thổi qua, màu vàng sóng lúa tại đồng ruộng chập trùng, phản phất một mảnh lưu động hoàng kim hải tiền chói mắt. Cái này, quả thực chính là thần tích a. Hầu hạ cả một đời ruộng lúa mạch lão nhân phịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà lẽ ra đỡ lấy hắn bợ lúc này cũng là một bức trận mắt hốc mồm dáng dấp. Liên một bên ản lì ạ, giờ phút này cũng đầy mặt giật mình che miệng. Ba người đều là xuất thân thôn trang, thấy tận mắt nạn đói cực khổ, càng trải nghiệm qua làm ruộng gian khổ. Bởi vậy Ha Mị Nị đưa tay ở giữa, liên thúc đẩy sinh trưởng ra vô số ánh vàng rực rỡ bông lúa mạch một màn này tạo thành to lớn lực trùng kích có thể nghĩ. Hô! Nhìn xem trước mặt sán lạn màu vàng ruộng lúa mạch, Ha Mị Nị thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa bận phát động ngũ cốc phong đăng, hắn nhưng là một hơi hao hết gần như toàn thân ma lực lượng. Ma lực cũng là tinh thần một loại thể hiện, bởi vậy một hơi hao hết ma lực làm hắn không khỏi có loại đầu nặng chân nhẹ choáng váng cảm giác. "Tôn kính đại nhân, ngài chẳng lẽ chính là cho toàn bộ Nam Cảnh mang đến mới quang huy hiển giả đại nhân sao?" Ngắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống Ha Mị Nị trước người, nhìn qua hắn mũ dạ viền dưới lộ ra một ít màu đen tóc rối, vô cùng kích động mà hỏi. Ha Mị Nị không có trả lời, chỉ là làm một cái im lặng động tắt tay. Tìm mấy cái thôn dân, đem lúa mạch đều thu hoạch, sau đó xưng một cái lúa mạch trọng lượng, nhớ tới để bọn họ đều bảo mật. Hắn bình tĩnh nói lần này, hẳn là có thể đo đi ra ma lực cùng cây trồng ở giữa chuyển đổi dẫn đầu. Chương 35, một ngày chế tạo ra 5000 người lương thực. Chương 35, một ngày chế tạo ra 5000 người lương thực mạch điện thôn. Không bao lâu, hắn liền mang mấy tên thân thể khỏe mạnh nông phu, cùng nhau mang theo liêm đao đâm vào vàng óng ánh mạch điện bên trong. Mặc dù nông phu bọn họ đối trước mắt lúa mạch non đột nhiên thành thục cảnh tượng đều khiếp sợ không thôi, có thể tại thôn trưởng tử vong dưới tầm mắt đều một mực ngậm miệng lại, chỉ là vùi đầu thu hoạch lúa mạch. Vỡ nhìn xem ngửa tay, vì vậy cũng gia nhập vào. Đang bận rộn dòng dã một buổi chiều về sau, cái này một mảnh màu vàng mạch điện cuối cùng bị toàn bộ thu hoạch lại cân nặng, cuối cùng được ra một cái làm cho người rung động chữ số. 5.016 tờ OUNZ. Khi nghe đến cái số này về sau, Ha Mị Nị và gương mặt bên trên cũng không khỏi hiện ra một tia kinh dị. "Đúng vậy, tôn kính đại nhân, chúng ta cân nặng rất nhiều lần, xác nhận lúa mì trọng lượng tổng cộng là 5,016 tờ UNZ." Ngắn đây mặt sùng kính hồi đáp. "Cái này thật thật bất khả tư nghị. Nếu biết rõ bọn họ thường thường vất vả loại một năm lúa mì, cho dù có nông phu gia hộ gia trì, một mẫu đất sản lượng cũng vẹn vẹn tại 200 tờ UNZ tả hữu. Mà bây giờ vị hiền giả này đại nhân, vẹn vẹn đưa tay ở giữa, liền chế tạo ra chừng 5000 tờ UNZ lúa mạch. Đây quả thật là gần như làm hắn cái này làm cả một đời lão nông phu nhân thế giới xem đều sụp đổ. 5000 tờ UNZ, ước chừng tương đương 2300 kg. Một người một ngày ước chừng 0.8 cân nhiều lúa mì." Ha Mị Nị tìm những cây, tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Cuối cùng hắn tính ra một cái kết luận, hắn hiện tại thôi động ngũ cốc phong đăng hao phí tất cả ma lực chế tạo ra lúa mì, không sai biệt lắm đủ hơn 5000 người ăn một ngày cơm no. Sau đối với hay còn vừa vặn đặt chân thần tinh con đường hắn, cái số này đã vô cùng khả quan. Chờ về sau hắn tấn thăng làm Tân Nguyệt, Huyền Nguyệt, thậm chí Nhật Luân thời điểm, nói không chừng đều có thể bằng vào sức một mình nuôi sống một quốc gia. Nghĩ tới đây, Ha Mị Nị khỏe miệng hơi dương lên. Bất kể như thế nào, nếu là có thể giải quyết vấn đề thức ăn, làm cho tất cả mọi người không tại đói bụng, như vậy hắn cái kia xa xôi lý tưởng cũng tất nhiên sẽ nháy mắt phóng ra một bước dài. Ai, đáng tiếc cái này cuối cùng không giải quyết được căn nguyên. Ha Mị Nị thở dài. Có thừa bảo vệ loại này không nói lý đồ vật tồn tại, cái này thế giới sức sản xuất hạn mức cao nhất kỳ thật không hề thấp, chỉ là bị nào đó tấm bàn tay vô hình cho gắt gao ấn xuống. Vị kia bạo thực quân vương, đến cùng là xuất phát từ mục đích gì, mà làm ra như vậy điên cuồng mà tự hủy hành động? Chẳng lẽ, để cả nước quốc dân đều chết đói cũng coi là một loại sự nghiệp vĩ đại sao? Ha Mị Nị hơi lông mày xít sao nhăn. Mà một bên cần nhìn xem hiền giả đại nhân thần sắc không ngừng biến hóa, cũng biết đối phương tất nhiên là đang suy nghĩ một loại nào đó liên quan đến thế giới tương lai chuyện lớn, lập tức không dám thở mạnh, sợ quấy rầy đến hắn. Hồi lâu sau, vẫn như cũng nghĩ không ra đáp án, Ha Mị Nị tạm thời từ bỏ suy tư, hắn nhìn qua trước mặt lão giả, mở miệng nói chuyện ngày hôm nay nhất thiết phải bảo mật, những cái kia lúa mì liền giúp ta phân phát cho mặt thạ lĩnh bên trong vẫn tồn tại nạn đói thôn trang đi. Tuân theo ngài mệnh lệnh, ngài thiện lương cùng nhân tử, quả thực có thể cùng Thái Dương chi thần chỗ so sánh. Ngần sâu sắc túi đầu nói, hắn cái kia vẫn đục đôi mắt bên trong, mơ hồ lóe ra lệ quang. Sống cả một đời, cuối cùng là gặp phải một vị chân chính thánh nhân. Đạp đạp đạp. Xe ngựa tại bốn lượn trên đường phi nhanh, cái kia thất cường tráng cao lớn tuấn mã màu đen tóc mai trong gió tung bay, sắt móng ngựa đánh mặt đất, tóe lên từng trận bụi đất. Trở về trong xe, ta thật là đau a ản lì ạ, thật rất đau, sớm biết liền không thúc đẩy sinh trưởng như vậy nhiều lúa mì. Hai thoát ly các thôn dân kính như thần minh nhìn chăm chú về sau, Ha Mị Nị nằm tại thiếu nữ mềm dẻo trên đùi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong thần sắc rõ ràng lộ ra một tia thống khổ. Cái này thật đúng là không phải hắn vì tranh thủ thiếu nữ đồng tình mà ngụy trang, bởi vì ma lực là tinh thần thể hiện, một khi hao hết ma lực không thể nghi ngờ là đối thân thể một loại cực lớn đánh bác. Mặc dù không đến mức lưu lại di chứng, nhưng đau đầu một hồi là tránh không khỏi. Ta biết rõ, ta nhất 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 thiện lương, nhất 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 anh tuấn điện hạ, đã rất cố gắng. Án Lị Ạ dùng ôn nhu như nước ánh mắt nhìn qua khuôn mặt của đàn ông, nàng dùng ngón tay thon dài giống ngày xuân gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, nhu hòa nén bẩm trán của hắn cùng huyệt thái dương. Nàng thử thông qua loại này phương thức đến làm dịu nam nhân thống khổ, mặc dù có lẽ tác dụng không lớn, nhưng cũng đã là nàng có thể làm hết thảy. Trải nghiệm cái kia hai tay ôn nhu cùng lạnh buốt xúc cảm, Ha Mị Nị cảm giác đau đầu cảm giác xác thực làm dịu rất nhiều, đã không tại giống phía trước như thế đau đầu muốn nức. Xem ra ta thật không thể rời đi ngươi a, Án Lị Ạ. Ha Mị Nị hơi nhắm mắt lại cảm thán nói, dọc theo con đường này có thể đi đến hôm nay, hắn tuyệt đối không thể rời đi thiếu nữ làm bạn. Vô luận là ban đầu đối hắn biết chữ dạy bảo, còn là lần đầu tiên giết người lúc buồn nôn cảm giác các loại tinh thần áp lực, thiếu nữ gối đùi cùng tự tay chế tạo thức ăn ngon đều đưa cho hắn tràn đầy an ủi, làm hắn có thể thần tốc thích ứng cái này tàn nhẫn thế giới. Mà Ha Mị Nị không biết là, tại hắn nói ra câu nói này về sau, thiếu nữ cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong liền cấp tốc bao phủ lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Điện hạ, ta cũng là dạng này à, ta cũng sớm đã không cách nào cùng ngươi phân biệt, ta yêu ngươi thắng qua yêu ta tất cả. Ta là bao nhiêu muốn chiếm hữu ngài à, ta muốn ngài cặp kia đen nhánh con mắt bên trong chỉ phản chiếu ta, chỉ có ta, chỉ thấy ta. Ta muốn cùng ngài dắt tay cả một đời, ôm ngài bả vai vĩnh viễn đi xuống. Ta thật không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngài. Có thể là, ta chỉ là một cái bình thường thôn phụ a. Bố ta thật là sợ có một ngày ngài sẽ rời đi ta, vậy đối với ta mà nói so tử vong còn muốn đáng sợ. Thiếu nữ nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nàng muốn thổ lộ hết nàng yêu thương cùng khủng hoảng, mong muốn cái kia nhắm mắt dưỡng thần thanh niên rất lâu, cuối cùng khóe miệng của nàng hơi dương lên, không hề nói gì, chỉ là tại nam nhân trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Án Lị ạ, ngươi có phải hay không lén lút hôn ta? Ha Mị Nị hơi lẩm bẩm nói. Đều do điện hạ rất có mị lực. Thiếu nữ cười một tiếng. Chờ ánh nắng chiều rơi tại trên tường thành thời điểm, xe ngựa cuối cùng về tới Hoàng Hôn Thành. Mà bị Án Lị ạ xoa bóp thật lâu Ha Mị Nị, giờ phút này đau đầu cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là trở về. Ha Mị Nị hư nhìn qua ngoài cửa sổ biển người phun trào náo nhiệt khu phố, không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên hắn trong đám người chú ý tới một cái bóng người quen thuộc, liền kêu dừng mờ, chờ xe ngựa an ổn dừng ở ven đường phía sau hắn đi ra buồng xe. Uy, Anna, chạm bạn với tốt. Hắn bọn tới lui tới quá khứ đám người bên trong, beo lăng hoa mở mịt đứng thẳng thiếu nữ thua tay nói. Bán hoa nữ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là cái kia mong nhớ ngày đêm người về sau, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên mở mịt cấp tốc biến mất, thay vào đó là đầy mặt kinh hỉ. Tinh Hỏa đại nhân, rất lâu không thấy. Nàng chạy chậm đến đi tới Ha Mị Nị trước người, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí nói. đúng vậy a, rất nhiều ngày không gặp. Ha Mỹ Nị Huy liếc nhìn thiếu nữ trên cánh tay cái kia bị hoa tươi chứa đến tràn đầy lãng hoa, liền biết đối phương hôm nay khả năng một bó hoa đều không thể bán đi. Tinh Hỏa đại nhân, ta rất muốn. Anna đang muốn mở miệng, đã thấy một tên tuyệt mỹ thiếu nữ tóc vàng từ nam nhân sau lưng trên xe ngựa đi xuống, vô cùng tự nhiên ôm thanh niên cánh tay. Bán hoa nữ lập tức trầm mặc, trái tim của nàng thật giống như bị cây đinh hung hăng đâm bên dưới, vô cùng đau đớn. Cho ta một bó màu vàng chớ quên ta đi. Ha Mỹ Nị Huy mở miệng nói. Hắn chuyển tới một cái đồng sổ, lại bị bán hoa nữ nhẹ nhàng đẩy về. Tinh Hỏa đại nhân, ngài giúp ta nhiều như thế, cái này một bó hoa liền làm ta tặng cho ngài tạ lễ. Anna cẩn thận từng ly từng tí từ lãng hoa bên trong lấy ra cái kia buộc mở nát nhất tràn đầy chớ quên ta, đưa cho Ha Mỹ Nị Huy. Sau đó nàng cung kính không mình hành lễ, liền quay người dần dần biến mất tại huyên náo trong đám người. Chương 36, thiếu nữ ảo mộng chương 36, thiếu nữ ảo mộng điện hạ, vị tiểu thư kia là. Nhìn qua bán hoa nữ cô đơn bóng lưng rời đi, An Ly A nhịn không được hỏi. Một cái rất cố gắng nữ hải, xem như là bằng hữu ta. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói, bằng hữu? An Ly A như có điều suy nghĩ, hy vọng sinh hoạt có thể đối vị tiểu thư kia ôn nhu đi. Sẽ, mỗi một cái cố gắng người đều sẽ không bị phụ lòng, bao gồm người ta. Ha Mỹ Nị hú đem cái kia buộc chớ quên ta đưa cho thiếu nữ, hắn nói khẽ, đưa ngươi hoa, công chúa của ta. Sau một khắc, An Ly A ngạc nhiên tiếp nhận bó hoa, nàng cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra như thi họa động lòng người nụ cười, giống như là dưới ánh mặt trời hoa hướng dương khiến lòng người sinh hướng về. Cảm ơn ngươi, điện hạ. Thiếu nữ đang cầm hoa buộc, nhón chân lên tại Ha Mỹ Nị với góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này mập mờ một màn, khiến còn chưa có qua tình yêu nam nữ bợ có chút xấu hổ bưng kín mặt. Dù sao An Ly A là tương đương với thân tỷ tỷ của hắn đồng dạng tồn tại, tận mắt nhìn thấy nàng đối điện hạ dâng nụ hôn luôn cảm giác là lạ. Bơ, ta muốn cùng An Ly A đi dạo sẽ đường phố, ngươi trước lái xe trở về đi. Phải. Vợ như được đại xá, cưỡi ngựa xe rất nhanh liền biến mất ở trên đường. Về sau Ha Mỹ Nị Huy liền dắt thiếu nữ yếu đuối không xương tay nhỏ, cùng nhau tại náo nhiệt trên đường phố du lịch. Điện hạ, tại sao ta cảm giác rất nhiều người đều tại nhìn chúng ta? Đi dạo sau một thời gian ngắn, An Ly A có chút khẩn trương giật giật Ha Mỹ Nị Huy góc áo. Nàng từ nhỏ tại Quả Lam thôn cái này thôn trang nhỏ lớn lên, đi theo Ha Mỹ Nị phía sau lại thường cư thành lâu đài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường phố này bên trên rộn rộn ràng ràng đám người, đồng thời bị rất nhiều người qua đường lén lút chăm chú nhìn. Sát thực nói, không phải tại nhìn chúng ta, mà là tại nhìn ngươi. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói, a, ta. Thiếu nữ có chút ngốc manh với ngón tay bên dưới chính mình. Bởi vì ngươi quá đẹp a. Ha Mỹ Nị nhìn qua nàng cảm thán nói, An Lì ạ hôm nay mặc một bộ trắng tinh váy dài, nàng cái kia bông lúa mạch sán lạn tóc dài dưới ánh mặt trời tùy lệ tỏa sáng, da thịt trắng nõn lộ ra một ít đỏ ửng, phảng phất đổ sứ thổi qua liền phá. Cặp kia ôn nhu như bầu trời cái bóng xanh thẳm đôi mắt, càng là không biết khiến bao nhiêu người qua đường đột nhiên ở lại, si ngốc quan sát. Ha Mỹ Nị huyên một bên nói, một bên đem để tay tại thiếu nữ đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Trong chốc lát, quan tâm tại thiếu nữ trên thân ánh mắt liền ít đi rất nhiều, không ít người qua đường đều thần sắc cô đơn rời đi. Quả nhiên, như thế xinh đẹp nữ hải, cũng chỉ có cái kia vừa nhìn liền biết là quý tộc thiếu gia xứ mới. Nếu là thượng tiên cũng để cho ta sinh ra là quý tộc liền tốt. Bọn họ âm thầm than thở nói. Cái này cho ngươi. Ha Mỹ Nị huyên định thần nhìn thiếu nữ một lát, hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Mãi đến thoáng nhìn một bên quầy hàng bên trên thương phẩm về sau, liền hào hứng mua đến đỉnh đầu mũ rơm, đeo ở nữ hài đỉnh đầu. Cảm ơn điện hạ. Án Lì ạ cười ngọt ngào, nàng cảm thấy hôm nay là trong đời của nàng vui sướng nhất một ngày. Lam Thiên, mũ rơm, váy trắng, thiếu nữ. Bao nhiêu mỹ lệ hình ảnh a. Ha Mỹ Nị cũng không khỏi là bức họa này một màn mà lộ ra sán lạn nụ cười. Điện hạ, nơi đó là đang bán cái gì a? Án Lì ạ nhìn về phía trước khu phố cách đó không xa, cửa ra vào xếp thành nhìn không thấy cuối hàng dài lộng lẫy kiến trúc, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ha Mỹ Nị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kiến trúc bên trên mang theo một cái biên giới mạ vàng bằng gỗ chiêu bài, hoàng hôn thương hội. Hoàng hôn. Hoàng hôn trà. Ha Mỹ Nị nháy mắt liền đem nó cùng đoạn thời gian trước chính mình uống đến cái kia kỳ diệu nước trà liên hệ đến cùng một chỗ. Hẳn là đang bán một loại nước trà. Cái gì trà như thế được hoang nên? Án Lì ạ càng thêm tò mò. Hoàng hôn trà, uống có thể để người nhìn thấy tốt đẹp hồi ức, mà còn quá tiện nghi, chỉ cần một đồng sổ liền có thể mua một bao. Ha Mỹ Nị hồi đáp. Tốt đẹp hồi ức. Nghe vậy Án Lì ạ con mắt lập tức phát sáng lên, nàng nhớ tới cùng điện hạ lần đầu tại đống lửa bên cạnh nhẹ nhàng nhảy múa ký ức. Nếu là có thể gặp lại, nàng nhất định sẽ hạnh phúc đến cả người đều muốn phiêu lên. Muốn uống lời nói, xích hồ lâu đài có rất nhiều, có thể để ngươi nếm thử. Nhìn thấy thiếu nữ cái này đầy mặt mong đợi dáng dấp, Ha Mỹ Nị sao có thể đoán không ra trong lòng nàng suy nghĩ, vì vậy khẽ cười nói, đi, chúng ta trở về đi. Ân đường. Hoàng hôn đường phố. Anna thất hồn lạc phách đeo lãng hoa đi tại trên đường phố, thậm chí liền có người gọi nàng mua hoa đều nghe không được. Lúc trước nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng thân mật ôm Tinh Hỏa đại nhân bả vai một màn kia, còn tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại. Tên kia thiếu nữ tóc vàng dung mạo, cho dù là tính cả là nữ tính nàng cũng cảm thấy quả thực hoàn mỹ đến bất khả tư nghị. Đại khái cũng chỉ có như vậy xinh đẹp nữ hải mới xứng với Tinh Hỏa đại nhân đi. Anna cái mũi chua chua, màu xanh nhạt đôi mắt khoác lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Biết rất rõ ràng, hèn bọn chính mình liền làm vị đại nhân kia thị nữ tư cách đều không có, nhưng vì cái gì làm ảo tưởng bị đâm thủng lúc, còn là sẽ như vậy đau lòng à? Bán hoa nữ ngừng chân dừng bước, nàng nhắm mắt lại, cố nén lộ ra bên đường rơi lệ trò hề. Hồi lâu sau, nước mắt chảy trở về, nàng mới một lần nữa mở mắt. Đó là cái gì? Anna chú ý tới phía trước kiến trúc lúc trước nối liền không dứt thật dài đội ngũ. Michael đại thúc, nơi này là đang bán cái gì a? Như thế nhiều người. Nàng đi đến đội ngũ bên cạnh, đối quen biết một vị tiểu thương hỏi. Là một loại kêu hoàng hôn trà kỳ lạ lá trà, nghe nói uống hết liền có thể nhìn thấy trong giấc mộng cảnh tượng, hoàn toàn không thể so những quý tộc kia mới uống đến lên mộ sắc trà kém, mà còn tiện nghi đến chỉ cần một cái đồng xu một bao. Michael giải thích nói. Một cái đồng xu còn tiện nghi. Anna thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy chuyện này đối với bình dân đến nói cũng quá xa xỉ. Nàng bán hoa cả ngày cũng mới chỉ có thể kiếm 5 viên đồng tệ, cũng chính là nửa viên đồng xu, còn đổi không được một chén nước trà. Nghe vậy Michael trái xem phải xem, thấy không có người chú ý phía sau liền đưa tay ra hiệu thiếu nữ tới. Chờ Anna xích lại gần về sau, hắn thấp giọng nói, cái này lá trà như vậy thần kỳ, ngày sau khẳng định không chỉ cái giá tiền này, chúng ta trước tiên có thể mua một chút tồn, chờ tăng giá phía sau lại bán cho những cái kia có tiền quý tộc các lao ra. Nói lời này lúc, tiểu thương trong mắt lóe ra khôn khéo. Thì ra là thế. Bán hoa nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này xếp hàng người, chẳng lẽ cũng là vì mua nổi đến tồn ở sao? Dĩ nhiên không phải a. Michael lắc đầu. Như vậy thần kỳ lá trà khẳng định cũng có người thích, cái kia bán quả hồng không lầm tiểu tử ngươi còn nhớ chứ, hắn những ngày này mỗi ngày đều uống một bao hoàng hôn trà. Hoa tốt hơn một chút đồng sổ tức giận đến thê tử hắn đều không cho hắn về nhà. Dạng này à? Nghe vậy Anna trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia yêu kỳ. Nếu không xếp tới ta thời điểm ta cũng giúp ngươi mua một bao à, không quản là giữ lại uống vẫn là bán đều là kiếm. Thấy thế mắt cờ cười ha hà nói. Ta ơn đại thúc cá. Ông có khả năng kiếm chút tiền dư ý nghĩ, Anna không muốn lấy ra một cái đồng sổ đưa tới. Trạng ban tối, đen như mực trong phòng nhỏ, chỉ có một cái ngọn nến đang tỏa ra yêu đất ánh sáng. Bán hoa nữ ngồi tại bên giường, nhìn qua trên bàn nho nhỏ trà bao kinh ngạc thất thần. Theo lý thuyết, như vậy chân quý lá trà, nàng có lẽ bảo lưu lấy chờ tăng giá phía sau bán đi phụ cấp gia dụng. Có thể là uống hết có thể nhìn thấy trong giấc mộng cảnh tượng, như vậy nàng gặp được điện hạ cùng nàng ôm nhau sao? Anna không khỏi do dự. Có lẽ phần này dục vọng rất xấu xí, có lẽ chỉ là một lát ảo mộng, có thể là nàng thật rất muốn đi bị thích một cái a. Lúc này một trận gió lạnh xuyên thấu qua thật mỏng giấy dán cửa sổ thổi tới, đông lạnh thiếu nữ tại run lẩy bẩy đồng thời, cũng làm nàng làm ra lựa chọn. Ấm áp, cho ta ấm áp. Hai nàng đốt lên một bình nước nóng, đổ đầy đơn sơ chén gỗ bên trong, lại xé ra trà bao đem trà lá bỏ vào. Không bao lâu, một ly nóng hổi nước trà liền chế tạo hoàn thành. Anna hai tay nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Một máy mắt, nàng lại về tới cái kia tinh hỏa đại nhân đến đưa nàng về nhà đêm ấy. Nàng thấy được chính mình nhón chân đối với thanh niên nhẹ nhàng thì thầm, mà cùng hiện thực khác biệt chính là, lần này thanh niên dắt tay của nàng, cái kia thật dày bàn tay bỏng đến nàng toàn thân phát nhiệt. Vì vậy nàng lại vội vàng uống một hớp lơ trà. Hình ảnh lại lần nữa thay đổi, tình cảnh biến thành đen như mực phòng nhỏ, thanh niên tóc đen đem nàng xít sao ôm vào trong ngực, khoảng cách gần đến có thể nghe đến lẫn nhau nhịp tim. Hôn, xoa xoa, triền miên. Tại nho nhỏ trong phòng, nam nhân thiếu nữ thỏa thích hưởng thụ lấy giường trúc hoan. Hình ảnh lại nhất chuyển. Thiếu nữ thành công lên làm thanh niên thị nữ, nàng tỉ mỉ chiếu cố thanh niên, nấu cơm, giặt quần áo, thị thẩm. Một không làm đến tốt nhất, vì vậy thành công được đến thanh niên khích lệ, thanh niên thậm chí hứa hẹn sẽ cả một đời đều để nàng làm thị nữ. Ảo mộng kéo dài đồng thời, nước trà trong chén cũng càng ngày càng ít. Ba cửa ra vào, hai cái, ba khẩu. Làm nước trà triệt để hao hết thời điểm, thiếu nữ cũng cuối cùng từ cái kia tốt đẹp ảo mộng bên trong thanh tỉnh lại. Thực sự là tốt đẹp a. Bán hoa nữ si ngốc cười, nơi khỏe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Lúc trước chạy trở về nước mắt, đến cùng vẫn là rơi xuống. Xích hồ lâu đài, trang trí xa hoa, hoàn toàn không giống như là người hầu ở trong phòng. Thiếu nữ mặc một bộ hồng nhạt đai đeo váy ngủ ngồi tại trên ghế sofa, nàng tóc vàng tùy ý rối tung tại trắng như tuyết trên bả vai, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống ở trước ngực, cùng cái kia lao đầy đặn trắng như tuyết tạo thành mê người so sánh. Chỉ tiếc như vậy tốt đẹp cảnh tượng, lại không người có thể nhìn thấy. Đây chính là điện hạ nói tới, có thể nhìn thấy tốt đẹp hồi ức trà a. Án Lị A nhìn qua trên mặt bàn trà nóng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia yêu kỳ. Nàng tốt đẹp hồi ức có rất nhiều. Mới gặp lúc điện hạ ôn hòa cho nàng bưng nước, nàng dạy điện hạ nói ủ cả lạ, nàng đi cho điện hạ hiến thân lại bị thiện lương hắn cự tuyệt. Đương nhiên, muốn nói khó quên nhất hồi ức, không gì bằng điện hạ xoáy khí giải quyết thu thuế sự kiện về sau, cầm tay của nàng cùng nhau đang thiêu đốt hừng hực đống lửa bên dưới khiêu vũ. Khi đó, trong mắt của nàng chỉ có điện hạ cái kia mỹ lệ trong tròng mắt đen cũng chỉ có nàng. Nàng là hy vọng cỡ nào thời gian liền vĩnh viễn lưu lại tại cái kia một cái chớp mắt ta. Dù sao, giống điện hạ ưu tú như vậy người, đại khái qua không được bao lâu liền sẽ gặp phải chân chính xứng với hắn nữ hài đi. Cha a, để ta gặp lại ngày đó cảnh tượng đi. Thiếu nữ hai tay chắp lại nhẹ giọng cầu nguyện, sau đó bưng lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Chương 37, dùng giáo chủ, cuối cùng đến phiên ta làm chó. Chương 37, dùng giáo chủ, cuối cùng đến phiên ta làm chó. Uống vào nước trà sau một khắc, An Huy A liền lâm vào ảo mộng bên trong. Nàng thấy được nàng mặc áo cưới trắng đoán kéo điện hạ cánh tay cùng nhau đi vào phủ kín hoa tươi giáo đường, sau lưng trên ghế dài ngồi đầy tân khách. Do bất dưỡng phụ, bờ, phu nhân đã nghỉ ẻn, cả rèn lãnh chúa. Mọi người nhộn nhịp dâng lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Ngươi là có hay không nguyện ý gả cho Hamini hứa, dựa theo thần minh thánh khiết luật pháp cùng hắn cộng đồng sinh hoạt, vô luận bệnh hoặc khỏe mạnh, vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, cho đến tử vong đem các ngươi tách rời. Chủ trì hôn lễ cha cố ấm giọng dò hỏi. Ta nguyện ý. Án Lý Á buột miệng nói ra nháy mắt, cảnh tượng trước mắt cũng như gương hoa thủy nguyệt vỡ vụn, chỉ còn lại nàng sững sờ nhìn xem trong chén hồ phách mỹ lệ nước trà. Cung điện hạ nói không giống à, nhìn thấy không phải quá khứ hồi ức, mà là hiện thực chưa hề phát sinh qua ảo mộng. Lấy lại tinh thần án Lý Á lẩm bẩm nói, nàng nhìn qua nước trà rơi vào trầm tư. Một lát sau, thiếu nữ cố nén lại nhấp nhất khẩu dục vọng, nâng chén trà lên đem trà nước toàn bộ đổ vào gian phòng phòng tắm trong chậu nước. So với đắm chìm ở hư vô mờ mịt ảo giác, nàng vẫn là càng thích ghé vào điện hạ trên lồng ngực, nghe hắn chân thật tiếng tim đập. Mà còn, nàng đối với hiện tại sinh hoạt đã phi thường hài lòng. Nhìn xem trên tủ đầu giường trong bình hoa cái kia buộc màu vàng kim chớ quên ta, án Lý Á vui vẻ đến con mắt đều cong thành trăng non hình, hai tay không tự chủ khoa tay cái gì. Bất quá rất nhanh giống như là nghĩ đến cái nào đó phiền não một dạng, nữ hài có chút u đoán từ cái tủ dưới nhất tầng bên trong lật ra một quyển sách. Tên sách là Phu Nhân Bộ Vạ Dị Khuê Phòng Bí Sự, đây là nàng tại Hắc Lang lâu đài lúc phu nhân đã nghỉ ẻn lén lút kín đáo đưa cho nàng. Phu nhân nói nàng chính là dựa vào trong quyển sách này dạy bảo vui thích kỹ xảo mới tại trên giường chúc một mực nắm chắc cả rèn lánh chúa tâm, đề nghị nàng cũng học một chút tác dụng tại cho điện hạ thị tầm bên trên. Vì vậy vì nắm chặt điện hạ tâm, án Lì ạ chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng xấu hổ đi học tập quyển sách này bên trên kỹ xảo. Mỗi lần nhìn thấy cái kia thối nát giao hoàn tranh minh họa nàng đều sẽ đỏ mặt đến tính thai bên trên. Chỉ là không nghĩ tới chính là trên sách kỹ xảo đều nhanh học xong, điện hạ cũng không có triệu kiến nàng thị tầm một lần. Ai? Án Lì ạ thở thật dài, nghĩ thầm nàng đến cùng là nơi nào không lấy điện hạ thích, là nàng không đủ xinh đẹp nha, vẫn là nói điện hạ thích tiểu nhân. Bốn nàng cúi đầu ngắm nhìn váy ngủ cổ áo bên dưới cái kia vô cùng sống động sung mãn, lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Ngủ một chút, ngày mai còn phải dậy sớm cho điện hạ chuẩn bị cơm sáng. Thiếu nữ lên giường đắp kín mền, mang theo một vệt nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, phòng ăn. Ngươi nói ngươi đã tiêu hóa xong ma dược, đụng chạm đến thần tinh giai vị bình cảnh. Mới vừa bị án Lý Á buộc lại khăn ăn, chính cầm tới dao nĩa muốn đem trong khay hoàng kim trứng tráng tháo thành tám khối ha mini, giật mình nhìn qua trước mặt bờ. Điện hạ, ta có thể cảm giác được ta hiện tại thể chất đã tiếp cận siêu phàm cực hạn, đồng thời có một cỗ không biết lực lượng tại trong cơ thể của ta thanh nén, có lẽ chỉ cần uống vào mới ma dược liền có thể tấn thăng thần tinh. Bơ trịnh trọng được nói. Cốc cốc cốc. Nghe vậy ha mini không khỏi rơi vào trầm tư, ngón tay của hắn vô ý thức đánh tại trên bàn ăn. Khoảng cách bờ tấn thăng siêu phàm hình như cũng liền mới đi qua 2 tháng tả hữu. Tiểu tử này là bậc sao? Mặc dù thợ săn con đường này bản thân liền lấy tiếng cảnh nhanh chóng mà nghe tiếng, chỉ cần uống ma dược không điên liền có thể đột nhiên tăng mạnh, có thể cái này tấn thăng tốc độ cũng vẫn như cũ quá khoa trương đi. Để chính mình dạng này một cái dựa vào cố gắng cùng mồ hôi tấn thăng thần tinh người, đều có chút bị đả kích đến. Tạch tạch tạch. Ha Mỹ Nị vừa dùng cái nĩa cắm ở trứng tráng, nhất khẩu nguyên lành nuốt ở, sau đó thần tốc ngay nuốt xuống. Đi, chúng ta đi phong bạo giáo hội. Hắn giật xuống khăn ăn, đông nhiên đứng lên nói. Vẽ có hồ ly đồ án xe ngựa từ Xích Hồ lâu đài xuất phát, tại thu hoạch trên đường đi vô số người qua đường sùng kính ánh mắt về sau, xe ngựa cuối cùng tại một tòa lộng lẫy nhà thờ phía trước dừng lại. Tôn kính các hạ, xin hỏi ngài đến phong bạo giáo hội có gì muốn làm? Tại xa xa liếc về trên xe ngựa đồ án về sau, giáo đường người giữ cửa liền vẻ mặt tươi cười đi tới. Ta muốn gặp dùn giáo chủ, ngươi liền nói. Lần trước hắn tại vinh dự nghi thức lúc đẩy ra người đến. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói. Là, ta cái này liền đi thông báo. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng người giữ cửa vẫn là không chút do dự lập tức tiến đến thông báo, dù sao mặt thạ gia tộc Vân Trang trí liền tại trên xe ngựa khác lấy. Không bao lâu, một vị hình thể hơi mập, mặc giáo bào trung niên nam nhân liền đội vàng hấp tấp từ trong giáo đường chạy ra. Tôn kính điện, Mỹ Nị đại nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà hạ mình đến ta cái này, thật là khiến giáo đường đồng tất sinh huy a. Nhìn qua cửa ra vào yên tĩnh đứng thẳng thanh niên tóc đen, dùn giáo chủ hai mắt tỏa sáng, đầy mặt sán lạn nụ cười nói. Một bên chính nghi hoặc giáo chủ vì sao có thể chạy nhanh như vậy, thở hồng hộc đuổi tới người giữ cửa nghe đến đoạn này lời nói về sau, cả kinh một cái lảo đảo trực tiếp té lăn trên đất. Giáo chủ không phải một mực giáo dục hắn tượng thần trước mặt chúng sinh bình đẳng sao? Làm sao hôm nay liền khiến giáo đường đồng tất sinh huy như vậy định nọt chi ngôn đều đi ra? Bốn mời đến mời đến. Không nhìn ngã trên mặt đất đầy mặt kinh dị người giữ cửa, dùn giáo chủ nhiệt tình đem Ha Mỹ Nị huy một đoàn người mời vào trong giáo đường. Phòng tiếp khách. Nơi này rộng rãi mà trang nghiêm, trần nhà là từ từng mặt tinh xảo màu cửa sổ thủy tinh hình thành, ánh mặt trời thấu đến tung xuống sặc sỡ quang ảnh. Giáo chủ các hạ, ta hôm nay trước đến là có một kiện yêu cầu quá đáng. Điện hạ, ngài có cái gì yêu cầu xin cứ việc nói, hướng phong bạo cùng săn bắn thần phát hệ, chỉ cần không thẹn với thần minh, ta tất nhiên dốc hết tất cả lực lượng trợ giúp ngài. Ha Mỹ Nị vừa muốn mở miệng, liền gặp dùn giáo chủ ân cần bưng tới nước trà, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Dùn mừng thầm nghĩ đến, cả rèn cái kia tử diện than dựa vào làm chó sừng suốt để vị này có thể nói nhân lý hóa thân điện hạ làm nhi tử hắn giáo phụ, bạch bạch được một cái tân nguyệt giai vị vương chi giáo tử. Lần này cuối cùng cũng đến phiên hắn đến cho hắn cũng không nhiều cầu, chỉ hy vọng ngày sau vị này điện hạ trở lại hắn 14 nước quốc dân vương quốc về sau, có thể làm cho mình trở thành Tây Đại Lục bên trên cái thứ nhất đi truyền giáo cha cố liền được. Bốn giáo chủ các hạ, ta người hầu này đã đạt đến thợ săn siêu phàm giai vị đỉnh phong, cần dùng mới ma dược tấn thăng làm săn bắn đại sư, ta lần này tới chính là hy vọng từ ngài nơi này được đến ma dược. Ha Mỹ Nị chỉ vào bờ giới thiệu nói. Siêu phàm đỉnh phong tợ săn sao? Dùn giáo chủ tinh tế đánh giá trước mặt thiếu niên. Như chim ưng sắc bén đôi mắt, thiên truy bách luyện thân thể, toàn thân tản ra một loại nguy hiểm vì thế. Chỉ là thời gian qua một lát, Dùn liền có thể xác định, trước mặt thiếu niên đúng là một vị tương đối ưu tú thợ săn. Hai tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Hắn gạt ra một vệt nụ cười hỏi. 17. Được xưng hài tử, vợ rõ ràng có chút không thích ứng, khóe miệng của hắn cũng không khỏi tự chủ có rúm. 17 tuổi liền có thể tại săn bắn trên đường đạt tới trình độ này, không hổ là điện hạ ngài người hầu a. Dùn giáo chủ cảm thán nói lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh dị. Điện hạ, đoạn thời gian trước cả rèn dựa dẫm vào ta muốn đi một bình nhưng nhãn ma dược, chẳng lẽ chính là ngài người hầu dùng sao? Mặc dù biết ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng Dùn vẫn là không nhịn được hỏi. Đúng là như thế. Ha Mỹ Nị trầm tư một lát, vẫn gật đầu. Hắn đối vị này mập mạp giáo chủ ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vậy không nghĩ lừa gạt đối phương hai tháng từ siêu phàm đi đến thần tinh. Đây thật là bất khả tư nghị a. Lần này giáo chủ cả người âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên, bởi vì trước mặt thiếu niên thiên phú, nói là phong bạo cùng săn bắn thần thần tử đều không quá đáng. 14 chương 38, săn bắn ma dược chương 38, săn bắn ma dược phong bạo giáo hội, phòng tiếp khách. Khi biết mợ chỉ dùng 2 tháng liền đi hết siêu phàm con đường về sau, Dùn giáo chủ rất thẳng thắn trực tiếp xoay người đi phòng chứa đồ. Chờ hắn lại trở lại phòng khách thời điểm, trên tay đã nhiều một cái hộp gỗ. Điện hạ, mời ngài mở ra nhìn xem. Dùn giáo chủ đưa tay ra hiệu nói. Ha Mỹ Nị mở ra hộp gỗ, bên trong đang lặng lặng để đó 2 bình dược tề cùng một tấm giấy bản. Đệ nhất bình dược tề bên trong, một cái nhỏ bé đuôi mèo nhọn đang lặng lặng lơ lửng tại xanh nhạt trong chất lỏng, chóp đuôi bên trên lông y nguyên duy trì mềm dẻo rực rỡ, hiện ra xám trắng giao nhau hoa văn. Thứ 2 bình dược tề bên trong, thì ngâm một đoạn ước chừng dài 2 tấc thân rắn, phía trên bao trùm lấy tông màu nâu lăng hình lân tiến, vẫn như cũ duy trì lúc công kích căng cứng tư thái, mặt cắt chỗ lộ ra sâm bạch sừng rắn, từng tia máu rắn như hồng san hô lơ lửng tại trong suốt dược dịch bên trong. Điện hạ, thợ săn muốn tấn thăng săn bắn đại sư, cần lại mặt khác duy nhất một lần dùng 3 bình săn bắn ma dược, trong này một bình là dùng ngũ ảnh mèo chóp đuôi chế tạo đuôi mèo ma dược, có thể gia tăng tính linh hoạt cùng cân bằng tính. Một cái khác bình thì là dùng đầu đồng rắn hổ mang chế tạo rắn hổ mang ma dược, có thể để cao lực bộc phát. Dùn giáo chủ giải thích nói. Thế nhưng bởi vì thợ săn ngày càng suy thoái, nơi này phòng chứa đồ bây giờ chỉ tồn trữ 2 loại ma dược, bởi vậy một cái khác trang giấy bên trên là da gấu ma dược phối phương, cần điện hạ ngài tự mình làm ra. Dùn nói bổ sung. Đa tạ ngài, giáo chủ các hạ. Ha Mỹ Nị thu hồi hộp đưa cho bờ, sau đó trịnh trọng cảm ơn nói. Đưa ma dược vậy thì thôi, liền ma dược phối phương đều cho. Vị giáo chủ này thật đúng là nhiệt tâm a. Không sao, khả năng giúp đỡ đến điện hạ ngài cũng là phong bạo giáo hội vinh hạnh. Dùn giáo chủ khoát tay một cái nói. Bất quá còn mời ngài không muốn tùy ý tiết lộ ra gấu ma dược phối phương, bởi vì săn bắn ma dược chỉ cần tiêu hóa liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường người thể chất, thuộc về chiến lược bí mật. Long sư tử chi chiến bên trong giáo hội vì thời gian ngắn để cao binh lực có thể là sáng tạo ra không ít nổi điên thợ săn. Giống như là nhớ ra cái gì đó kinh khủng hình ảnh, Dùn lòng vẫn còn sợ hay nói. Hướng dưỡng dục ta vương quốc phát thệ, ta sẽ không. Tại hướng vị giáo chủ này làm ra sẽ không tiết lộ ma dược phối phương cam đoan về sau, Ha Mỹ Nị liền mang bờ chuẩn bị rời đi. Trong đó Dùn giáo chủ cũng hỏi thăm qua bợ có nguyện ý hay không thờ phụng phong bạo cùng săn bắn thần, bất quá bị bợ không chút do dự cự tuyệt, đồng thời công bố Ha Mỹ Nị hồi mới là hắn duy nhất thờ phụng thần minh về sau. Dùn giáo chủ mặc dù tiếc hận nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, nếu có thể cho 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế làm người hầu cơ hội, hắn nói không chừng liền trực tiếp thoát cái này giáo dục con người bằng hành động gương mẫu bảo quỳ xuống. Mà đợi cửa phòng bị lần thứ 2 đóng lại về sau, vị này thân thể đầy đặn giáo chủ trầm mặc một lát, đột nhiên hưng phấn khoa tay múa chân, tựa như một cái uống say hùng miêu đồng dạng. A giống giống, ta là phong bạo giáo hội Đông Đại Lục truyền giáo người thứ nhất. Trong miệng hắn còn thỉnh thoảng tự đủ. Mãi cho đến cửa phòng bị trước đến hồi báo người giữ cửa nhẹ nhàng gõ vang về sau, hắn mới cấp tốc khôi phục chứng trạng đàng hoàng, cầm giáo điển trách trời thường dân cao thượng tư thái. Trở về trên xe ngựa, Ha Mỹ Nị lật xem lên tấm kia da gấu ma dược phối phương. Gần như tuyệt đại bộ phận tài liệu đều rất phổ biến, hắn có thể bảo đảm tại hoàng hôn thành hiệu thuốc bên trong tùy tiện tìm toàn bộ, chỉ có đồng dạng hoạch tâm tài liệu một loài gấu ma thú ngực làng ra, đồng thời hái thời gian không thể vượt qua một tuần. Tại hắn đã học qua ma thú đồ giám bên trong có nâng lên, loài gấu ma thú tại tất cả ma thú bên trong cũng thuộc về thượng vị tồn tại, ít nhất đều có thần tinh giai vị trở lên chiến lực. Ý vị này loại này tài liệu nhất định tương đối thưa thớt, có lẽ đây cũng là vì cái gì hoàng hôn thành phong bạo giáo hội phân hội bên trong không có có sẵn ra gấu dược tế nguyên nhân. Vẫn là đi hỏi một chút rộ xạ phu nhân đi. Làm Ha Mỹ Nị toát ra ý nghĩ này lúc, hắn đột nhiên thần sắc sững sờ. Bởi vì hắn trong ấn tượng, tại trên Lam Tinh nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết nam chính bọn họ, mỗi một người đều vì tấn thăng tài nguyên tranh đến vỡ đầu chảy máu, người chết ta sống. Kết quả hắn xuyên qua về sau, thiếu cái gì liền trực tiếp mở miệng muốn, tự nhiên có người đưa tới. Cái này cũng quá. Thoải mái đi. Ha Mỹ Nị khỏe miệng hất lên nhẹ, nhìn không được ôm bụng trong xe ngựa cười ra tiếng. Xích Hồ lâu đài, phòng khách. Lò sưởi trong tường bên trong tủi cháy hừng hực, phiếm hồng ánh lửa chiếu sáng trên tường bức tiên miêu tả kỵ sĩ Xích Hồng chi hỏa khi còn sống cuối cùng khẽ nói lúc chân dung. Loài gấu ma thú ngực làn ra, còn không thể vượt qua một tuần. Dô Sa ngồi tại trên ghế sofa, nghe lấy Ha Mỹ Nị với lời nói, nàng tang thương trên mặt cũng không khỏi nổi lên lung túng. Điện hạ, loại này thưa thất tài liệu toàn bộ Hoàng Hôn Thành có lẽ đều không tồn tại, bất quá khoảng cách Hoàng Hôn Thành không tính quá xa, Nam Phong trong rừng rậm ta nhớ kỹ có chú gấu Bù Nhi, chờ Joy Jolen bọn họ trở lại về sau ta có thể để hai người bọn họ tiến đến vì ngài săn bắn một cái địa hùng. Dô Sạ suy tư một lát sau hồi đáp. Joy Jolen bọn họ không tại lâu đài sao? Ha Mỹ Nị thần sắc sững sờ. Ngày hôm qua có người mang tin tức đến cầu cứu, William Linh trên lãnh địa xuất hiện một đầu thực lực cường đại quan danh ma thú, đã tạo thành rất nhiều lĩnh dân tử vong. Chỉ có Tân Nguyệt kỵ sĩ mới có thể miễn cưỡng ứng phó quan danh ma thú, bởi vậy để bảo đảm không có sơ hở nào, ta hai đứa nhi tử kia nửa đêm liền cùng nhau lập tức xuất phát. Dô Sạ giải thích nói. Quan danh ma thú? Ha Mỹ Nị không khỏi nhớ tới đầu kia ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối chó vẫy đuôi mừng chủ cụ rồ. Nguyên lai, nó có như thế cường sao? Dô Sạ phu nhân, cũng không nhọc đến tiền roi bọn họ, ta mang theo người hầu theo ta đi một chuyến Nam Phong rừng rậm là đủ. Hamini suy nghĩ một chút nói. William Lincoln cách hoàng hôn thành khoảng cách cũng không ngắn, chờ roi bọn họ trở về đoán chừng đều là nửa tháng sau, lại thêm săn bắn cần thiết thời gian liền dài hơn. Mà hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phần thời gian đến để cao sức mạnh nắm trong tay của hắn, vợ là hắn trọng yếu cánh tay, không thể lãng phí hết đoạn này trưởng thành thời gian. Điện hạ, cần ta sắp xếp cho ngài một đội siêu phàm kỵ sĩ đến bảo vệ an nguy của ngài sao? Nghe vậy Dồ Sa Ân cần nói. Không cần, ngài tựa hồ quên, ta cũng là thần tinh. Ha Mỹ Nị Huệ khẽ mỉm cười nói, hắn mở ra bàn tay, một đoàn màu đen ngọn lửa mây tại lòng bàn tay của hắn dâng lên. Đây là từ bước lên thần tinh giai vị phía sau giác tỉnh, độc thuộc về hắn hắc sắc ma lực. Đã như vậy, vậy liền chúc ngài lên đường bình an. Dồ Sa cũng không tại cơ cầu, ấm giọng chúc phúc nói. Rời đi phòng khách đến hành lang bên trên về sau, Ha Mỹ Nị Huệ nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ lâu đài trong luyện võ trường đổ mồ hôi như mưa các kỵ sĩ, không khỏi rơi vào trầm tư. Vừa vặn sở dĩ cự tuyệt Dồ Sa cung cấp siêu phàm kỵ sĩ hộ vệ đề nghị, không đơn thuần là vì hắn đối với hiện tại thực lực tự tin, chủ yếu nhất là không có hai vị tân nguyện kỵ sĩ phòng thủ về sau, Xích Hồ lâu đài thậm chí hoàng hôn thành an toàn tiêu chuẩn không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, nếu là lại muốn đi một đội siêu phàm kỵ sĩ, vậy nhưng thật sự gần thành sắc không. Đầu này đột nhiên xuất hiện tại William lĩnh quan danh ma thú, thật là trùng hợp sao? Ha Mỹ Nị trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo lắng, vị kia bạo thực chi vương, chẳng lẽ lại phải giống như lần trước ra tay với Phong Thu giả một dạng, lại lần nữa đối mặt thả gia tộc hạ thủ sao? Hôm nay liền lập tức xuất phát đi Nam Phong rừng rậm à, đến lúc đó hai tên thần tình chiến lực, như xuất hiện nguy cơ cũng có thể giúp đỡ bên dưới Dỗ Xạ phu nhân. Hắn yên lặng làm ra quyết định. Tại quản gia sẽ dẹp trợ giúp bên dưới, Ha Mỹ Nị rất nhanh liền lấy được xuất phát săn bắn cần có vật tư cùng bọc hành lý. Sau đó, hắn liền cưỡi cái kia thất cao lớn hắc mã, cùng cưỡi màu nâu ngựa bờ, cùng nhau rời đi Xích Hồ lâu đài. Vì tăng nhanh đi đường tốc độ, lần này hắn từ bỏ ngồi xe ngựa, mà là lựa chọn cưỡi ngựa. May mà tại Hắc Lang lâu đài trong đoạn thời gian đó, hắn tại cả rèn dạy bảo bên dưới đã học được cưỡi ngựa, mặc dù còn không đến mức giống kỵ sĩ như thế tại trên lưng ngựa linh hoạt tác chiến, nhưng dùng để đi đường khẳng định là không thành vấn đề. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền đi qua dòng dã 3 ngày. Vào lúc giữa trưa, mặt trời treo cao tại không mây trên bầu trời, đem ánh sáng nóng bỏng núi nhọn chút xuống ở trên vùng hoang dã, nơi xa dãy núi tại sóng nhiệt bên trong vặn vẹo biến hình, giống là ảo ảnh huyễn ảnh. Thỉnh thoảng có mấy con kên kên ở trên không xoay quanh, phát ra thê lương tê minh thanh. Nóng quá a. Cưỡi tại hắc mã trên lưng Ha Mỹ Nị tận khả năng đem đỉnh đầu mũ dạ đen ép xuống, nhưng cũng che lấp không được ánh mặt trời chiếu tại trên da nhẹ nhàng thiêu đốt cảm giác. Dù sao, nó chỉ là đỉnh đầu mũ dạ không phải làm tinh bên trên phòng nắng mặt nạ. Đông kết, gió. Ha Mỹ Nị tại đầu ngón tay ngưng tụ hắc sắc ma lực, tựa như là viết tranh thủy mặc tại trên không vẽ ra hai đạo ma văn, sau đó điệp ra phong thích. Hô hô hô. Một trận lạnh buốt gió lạnh thổi đến, Ha Mỹ Nị sảng khoái híp mắt lại. Mấy ngày nay đi đường bên trong, trên lưng ngựa sóc này còn tốt, chỉ có cái này cực nóng ánh mặt trời hắn là thật có chút chịu không được, thậm chí cảm nhận được trước đây đại học huấn luyện quân sự lúc trà tấn cảm giác. May mà còn có thể thỉnh thoảng dựa vào ma thuật loại này không nói lý tồn tại chế tạo ra cùng loại điều hòa thổi ra hơi lạnh đến hạ nhiệt độ, điều này làm hắn khắc sâu cảm nhận được làm một cái pháp gia cảm giác hạnh phúc. Con chúa, lập tức liền đến Nam Phong rừng rậm, đến lúc đó có bóng cây che chắn, liền sẽ không giống như bây giờ nóng bức. Một bên đồng dạng cưỡi tại trên lưng ngựa bờ nhìn thẳng phía trước nói, có mắt ương gia trì, hắn có thể nhìn thấy tầm mắt cực hạn muốn cao hơn nhiều Ha Mỹ Nị. Hắc thạch, hướng. Nghe vậy Ha Mỹ Nị sắc mặt vui mừng, hắn một bàn tay đập vào dưới thân hắc mã mông ngựa bên trên. T. Hắc mã phát ra một tiếng cao vút hí, nó lỗ mũi phun ra một đoàn hơi nóng, chân trước thật cao nâng lên, bỗng nhiên bộc phát giống như là một tia chớp màu đen hướng về phía trước đội ba đi. Dụ ngựa lao nhanh, cảm thụ được khuôn mặt gào thét mà qua cuồng phong, cùng với phương xa dần dần có thể nhìn thấy điểm màu lục, Ha Mỹ Nị không khỏi cười to nói, cái này thất hắc mã vẫn là kỵ binh lĩnh lãnh chúa A Bá đặc biệt đưa cho hắn, bởi vì sắc thực thông nhân tính lại thể phách xưng là ngựa bên trong hào kiệt, liền bị hắn một mực cưỡi đồng thời lấy một cái hắc thạch danh tự. Qua đoạn thời gian về sau, hai người cuối cùng đi tới Nam Phong rừng rậm. Nơi này là toàn bộ Nam cảnh rộng lớn nhất rừng rậm, thừa thái rất nhiều chân quý dược liệu, đồng thời cũng sinh hoạt không ít hung mãnh ma thú. Liên mặt thạ gia tộc vật cưỡi chuyên dụng xích viêm hồ, cũng tại trong rừng rậm nghỉ lại một chút. Bất quá lúc gần đi Ha Mỹ Nị nghe quản gia sẽ dẹp nâng lên, Nam Phong trong rừng rậm gần đây có đạo phỉ ẩn hiện, đã giết không ít tiến đến hái thuốc cùng săn bắn người, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bất quá Ha Mỹ Nị còn thật muốn gặp phải bọn họ. Dù sao, thật vất vả tấn thăng thần tinh, không cần năng lực mới giết mấy cái ác độ giúp trợ hứng có thể quá đáng tiếc. Hai chương 39, tàn sát đạo phỉ chương 39, tàn sát đạo phỉ rừng rậm bên trong, đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Vô số tán cây ở trên không trung đan vào thành một mảnh màu xanh mái vòm, che đậy đỉnh đầu nóng bỏng mặt trời, ánh mặt trời miễn cưỡng xuyên tấu qua cảnh lá khe hở tung xuống, tạo thành một chút xíu ly tán còn sáng. Hô, cuối cùng là mát mẹ nhiều. Ha Mỹ Nị vừa dẫm tại phủ kín lá rụng ở mức thổ địa bên trên, người người không khí bên trong tràn ngập cây cối mùi thơm ngát cảm thán nói. Điện hạ, chúng ta bây giờ đã thoát ly Nam Phong rừng rậm khu vực bên ngoài, có thể bố trí dẫn gấu thơm. Sau lưng cóng bọc hành lý bờ mở miệng nói. Được. Sau đó, vừa đem bọc hành lý thả tới trên mặt đất, một trận tìm kiếm phía sau lấy ra một khối cùng loại tổ ong màu da cam thể rắn, sau đó dùng hỏa củi đốt. Màu da cam thể rắn bị châm lửa về sau, tỏa ra một cỗ thơm ngọt mùi, tại trong rừng như nước chảy gió nhẹ bên dưới cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu truyền bá. Gió, xung kích. Ha Mỹ Nị phóng thích ma thuật, mượn gió xung kích mặt đất lực phản chấn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới một khỏa đại thụ che trời tráng kiện trên những cây. mà thân thủ linh hoạt bờ cũng tại mấy cái xê dịch rời đi ở giữa, nhảy tới một viên khác trên đại thụ. Về sau, hai người liền núp ở cây lá rậm rạp bên trong, yên tĩnh chờ đợi thú săn tới cửa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, làm trong suốt bầu trời cũng dần dần thay đổi đến âm u xuống về sau. Trên cây hai người bất đắc dĩ liếc nhau về sau, cuối cùng từ trên cây nhảy xuống tới. Con chúa, xem ra địa vùng ma thú cũng không phải là dễ dàng tìm tới. Bờ nhìn xem trên tay chỉ còn gần một nửa dẫn gấu hương, không khỏi khẽ thở dài. Mấy canh giờ này bên trong cũng là xác thực đưa tới mấy đầu gấu, bất quá đều không phải ma thú, chỉ là bình thường dã thú mà thôi. Tại còn không có cắn phải dẫn gấu hương thời điểm, liền bị hắn bắn ra mũi tên hụ chạy. Đương nhiên cũng có đầu sắt gấu không quan tâm muốn ăn hết dẫn gấu hương, nhưng mới liếm lấy nhất khẩu liền bị phẫn nộ hai người từ dưới cây nhảy xuống một trận đấm đá, chỉ có thể dùng tay gấu ôm đầu chạy trối chết. Dù sao ma thú cùng lần trước lang hảo xâm lâm bên trong sói hoang khác biệt, có lẽ bình thường dẫn vật không cách nào hấp dẫn đến nó. Ha Mỹ Nị suy tư nói, cái này, xem ra hắn phải tại Nam Phong trong rừng rậm chờ tốt một đoạn thời gian. Giác quan cường hóa. Lúc này, bờ phát động năng lực, hắn nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe tất cả xung quanh. Một máy mắt, lúc đầu tĩnh mịch rừng rậm phảng phất bị tăng thêm loa huyên náo vô số lần. Lá cây rung động, lá tùng mùi thơm ngát, hư thối lá rụng mùi nấm mốc, dã thú đi tiểu thối. Cảm giác của hắn giống như là một tấm vô hình lưới, không ngừng mở rộng phạm vi bắt giữ trong rừng cây các loại tin tức, cuối cùng tập hợp tại đầu góc của hắn bên trong. Rất nhanh, hắn liền nghe đến dị thường. Ở cách nơi này mấy ngàn mét bên ngoài rừng rậm một chỗ, tựa hồ truyền đến thê thảm tiếng cầu khẩn cùng với một đám người tiếng cười càn rỡ. Liên tưởng tới phía trước điện hạ nâng lên Nam Phong trong rừng rậm có đạo phỉ ẩn hiện tin tức, vợ một nháy mắt liền đoán được nơi đó ngay tại phát sinh cái gì, không có ở ngoài có đạo phỉ ngay tại ăn cướp, giết chóc mà thôi. Phải nói cho điện hạ sao? Lấy điện hạ tính cách nhất định sẽ đi trợ giúp đối phương thân là người hầu, ta lớn nhất chức trách không phải trợ giúp người khác, mà là bảo đảm quận chúa an nguy. Vợ nghiêm túc tự hỏi, một đám đạo phỉ mà thôi, sẽ không có thần tinh giai vị cường giả, đã như vậy vẫn là nói cho điện hạ cho thỏa đáng. Thế nào bờ, có phát hiện địa hùng bết tích sao? Gặp bờ mở to mắt về sau, Ha Mỹ Nị hỏi, điện hạ. Tạm thời không có, bất quá ta nghe đến tiếng cầu khẩn cùng bao hàm ác ý tiếng cười, hẳn là đạo phỉ. Phương hướng nào? Không đợi bờ nói xong, Ha Mỹ Nị Huy liền trực tiếp đánh gãy hỏi. Phía đông nam. Bờ, đi. Hai người thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về phía đông nam hướng gió phóng đi. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Dù tràn đầy sợ hãi nhìn xem trước mặt vây quanh hắn đạo tặc, bọn họ hung ác dáng dấp cùng với trên tay nhuốm máu đao kiếm đều làm hắn sợ hãi không e cầm đầu đạo tặc dáng người khôi nô, bắp thịt cuộn, trên mặt hoành một đạo dữ tợn vết sẹo, tại đỉnh đầu hắn còn có một nhóm màu xanh lá cây đậm vật tự, đấu sĩ. Ta chỉ là một cái người bảo chế thuốc, đến trong rừng rậm hái thuốc, trên thân không có cái gì thứ đáng giá. Dù đối rối giải thích nói, lúc đầu xem như người bảo chế thuốc hắn, là sẽ không đích thân đến hái thuốc. Nhưng bất đắc dĩ bởi vì đạo phỉ vấn đề trong thời gian ngắn không cách nào thuê đến người, mà hắn cố chủ lại tình huống nguy cấp, liền ôm may mắn tâm lý bước vào rừng rậm, không nghĩ tới mới tiến vào không bao lâu liền đụng phải đạo phỉ. Hệt lão đại, cái này người quái dị hình như thật một kiện thứ đáng giá đều không có. Lúc này lật khắp hắn bọc hành lý, chỉ tìm ra một chút dược thảo cùng bình bình lọ lọ đạo phỉ trước đến báo cáo. Khi nghe đến người quái dị một từ lúc, dù trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chết tiệt. Nghe vậy tên kia gọi là Hệ đạo phỉ đầu lĩnh tựa hồ rất bất mãn, hắn một cái tay bóp cổ liền đem người thấp nhỏ dù nhấc lên. Dù nháy mắt cảm thấy một cỗ không thể thở nổi kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn dãy rủa lấy muốn thoát ly. May mà Hệ rất nhanh liền ghét bỏ đem hắn ném tới trên mặt đất. Xấu như vậy ra hỏa, thật là nhân loại sao? Đụng đều suối quẩy. Hệ sở trường hạ y phục xoa xoa tay, một mặt bị buồn nôn đến bộ dáng. Ngài có thể thả ta sao? Ta cố chủ nguy cơ sớm tối, cần ta dược tề đến tứ mạng. Chịu đựng lấy bị nhục nhã thống khổ, dù dáng chống đỡ ngưng cười cho cầu khẩn nói. Ba, không được, càng xấu. Hết một chân đem người bảo chế thuốc đá bay, cái này nặng nề một kích trực tiếp làm đối phương thống khổ ôm bụng ngã trên mặt đất. Cũng coi là ngươi xui xẻo, nếu là trước đây nhìn dung mạo ngươi xấu như vậy nói không chừng ta sẽ còn đem ngươi bán đến gánh xiết thú, nhưng bây giờ nam cảnh những lãnh chúa kia nghe cái gì kia phân chó hiền giả lời nói nổi điên loạn giết người, làm chúng ta trốn tại trong rừng rậm căn bản không dám đi ra ngoài. Nâng lên hiền giả, đạo tặc đầu lĩnh gương mặt bên trên hiện lên một tia khắc cốt minh tâm hận ý, hắn lúc đầu có một cái chính mình hắc bang, bình thường cho một vị quý tộc làm chó, kiềm chế kỹ nữ phí bảo hộ lại thả điểm vay nặng lãi sinh hoạt không biết sảng khoái đến mức nào, kết quả hiện tại chỉ có thể mang theo thủ hạ trốn tại tĩnh mịch trong rừng rậm như là dã thú gió món ăn mưa móc. Giết hắn đi. Hết hạ lệnh. Một tên đạo tặc liền cầm đao hướng ngã trên mặt đất dù đi tới. Liền muốn chết đi như thế sao? Nhìn qua càng thêm tới gần đạo tặc, dù tại tuyệt vọng đồng thời, nội tâm lại ngoài ý muốn hiện lên một tia giải thoát cảm giác. Hắn quá khứ trong cuộc đời, tựa hồ cũng không có đáng giá ương ngạnh sống tiếp sự tình, tiếc nuối duy nhất cũng chính là không thể cho vị cố chủ kia chữa bệnh. Cái này thế giới, đối hắn quá tàn nhẫn. Bạch. Đúng lúc này, một cái làm bằng sắt mũi tên phá không mà đến, nháy mắt xuyên qua tên kia cầm đao đi tới phỉ đồ đầu. Tên kia đạo tặc còn chưa kêu rên một tiếng, liền đột ngột ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Người nào? Có đi tập. Bọn trộm cướp cực kỳ hoảng sợ, lập tức cầm vũ khí lên cảnh giác nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Trở về từ cõi chết dù cũng cật lực nâng lên đầu, muốn nhìn xem đến cùng là ai cứu chính mình. Một tên mang theo màu đen mũ dạ thanh niên đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn tuấn mỹ đến giống như là tỉ mỉ điêu khắc tượng nặng, vành mũ bên dưới là một đôi như đá quý màu đen không tì vết đồng tử, làn da trắng non tinh tế, dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Bao nhiêu hoàn mỹ khuôn mặt ta. Dù ở trong lòng vô cùng ghen tị cảm thán nói, dạng này hoàn mỹ người, làm sao có thể bởi vì hắn một cái xấu xí quái vật chết đi? Cháy mau, nơi này có siêu phàm đạo tặc. Du dùng hết toàn lực hô lớn. Có thể đã quá trễ, những cái kia kịp phản ứng bọn trộm cướp sớm đã cầm đao sắc bén kiếm hướng về thanh niên cùng nhau tiến lên, sau đó, Du liền nhìn thấy làm hắn đời này khó quên sự tình. 3. Chỉ thấy tên kia mắt đen thanh niên vẹn vẹn chỉ là búng tay một cái, những cái kia tiến lên đạo tặc liền từng cái giống như là bị mượn rùa, tại không có ngăn cản vật trên bùn đất nhộn nhịp đất bằng ngã sắp xuống. Trong đó không ít đạo tặc đều xui xẻo đụng phải trên tay vũ khí sắc bén, cứ như vậy lấy một cái buồn cười vô cùng phương thức chết đi. Về sau một lần nữa bỏ dậy bọn trộm cướp, nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt đều nhiều một tia hoảng hốt, bọn họ do dự chuẩn bị lùi đến lao đại sau lưng. Cô cô cô. Nhưng mà mắt đen thanh niên cũng không có buông tha bọn họ, hắn lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ dạng, sau một khắc đếm không hết chim bồ câu trắng từ cái mũ bên trong bay ra. Những này chim bồ câu trắng nhìn như ôn hòa, kỳ thực rất có tính công kích, bọn họ lấy nhanh chóng đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tốc độ xông về bọn đạo phỉ. Một cái bồ câu đông nhiên nhào về phía một tên đạo phỉ, móng vuốt sắc bén trực tiếp cào nát ánh mắt của hắn. Đạo phỉ kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một cái khác lao xuống chim bồ câu trắng giống dao găm, bén nhọn mỏ đâm đâm rách lại một tên đạo phỉ yết hầu. Người kia che lấy yết hầu kêu thảm, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài, rất nhanh ngã xuống nhuộm đỏ bùn đất. Tại bầy bồ câu trắng điên cuồng tiến công bên dưới, chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc, đám kia hung ác bọn đạo phỉ liền biến thành từng cỗ mất đi âm thanh thi thể. Chỉ có cầm đầu đạo phỉ đầu lĩnh miễn cưỡng chặn lại bầy bồ câu trắng tiến công, hắn giống như là lúc trước chính mình sợ hai hắn vô cùng hoảng hốt nhìn qua mắt đen thanh niên, phảng phất nhìn thấy ma quỷ. 8 chương 40, hiền giả quyền đả đạo phỉ đầu lĩnh, cứu mặt khỉ người bảo chế thuốc, 2/1, chương 40, hiền giả quyền đả đạo phỉ đầu lĩnh, cứu mặt khỉ người bảo chế thuốc, 2/1, nam phong rừng rậm. Phủ kín la dụng ở mức bùn đất trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn ngược lại mười mấy bộ đạo phỉ thi thể, bọn họ tử tướng thê thảm, trừng lớn trong con ngươi còn ngưng kết hoảng sợ, phảng phất trước khi chết nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Đỏ tươi máu thẩm thấu lá rụng, tại ở mức đất ngay bên trên ngất mở màu đỏ sẫm vết tích, không khí bên trong cây cối mùi thơm ngát cũng bị mùi máu tươi nồng nặc nơi bao bọc. Bất chi bất giác, ta đã mạnh như vậy a. Ha Mỹ nị tay cầm mũ dạng, nhìn chăm chú một màn này, yên lặng ở trong lòng cảm thán nói từng có lúc hắn vẫn là một cái tay trói gà không chặt sinh viên đại học, sợ là liền một cái khiêng nông hạo nông phu đều đánh không lại. Nhưng bây giờ chỉ là đánh một cái búng tay công phu, liền giống như là tại trên làm tinh tay chân du dễ như trở bàn tay giết chết mười mấy cái cầm đao hung ác đạo tặc. Ma thuật đạo thuật. Cái này đã từng chỉ có thể dùng để nở hoa cùng sạch sẽ thân thể cho vặt, bây giờ theo hắn tấn thăng thần tinh giai vị phía sau cũng cuối cùng hiện ra chỗ kinh khủng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Còn sót lại đạo phỉ đầu lĩnh ệt nhìn qua hắn, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Hắn mặc dù dựa vào cường hành thân thể chống cự bầy bồ câu trắng điên cuồng công kích, vừa vặn bên trên cũng bị bầy bồ câu trắng móng đuốt sắc bén cùng mỏ làm ra từng đạo vết máu, giờ phút này hắn nhìn về phía Ha Mị Nị trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kiêng kỵ. Ha Mị Nị không có trả lời, chỉ là lung lay trên tay phải cái mũ. Trên không bay múa bảy bồ câu trắng bọn họ liền lại tranh nhau chen lấn một lần nữa chui vào cái mũ bên trong. Bởi vì cái mũ cửa ra vào khá là nhỏ, dẫn đến trở về bên trong có một cái chim bồ câu trắng bị gạt ra đội ngũ, nó cái kia đen tui trong mắt bên trong nhân tính hóa hiện lên một tia bị khuất mại đến Ha Mị Nị sờ lên đầu của nó về sau. Cái này chim bồ câu trắng mới hài lòng tại trên không xoay một vòng hoan kêu chui vào cái mũ bên trong. Sau đó, hắn yên lặng một lần nữa đeo lên cái mũ, xích quả đấm bày ra chiến đấu tư thái. Thấy được một màn này về sau, vốn đã tuyệt vọng liệt lập tức thần sắc đại hỉ. Hắn sợ hai chính là đối phương cái kia quỷ dị đến cực điểm năng lực, nhưng nếu là luận tay không chiến đấu, thân là siêu phàm đấu sĩ hắn sao lại bại bởi trước mặt cái này hình thể gầy gò thanh niên. 3. Tựa hồ là lo lắng Ha Mị Nị sẽ từ bỏ tay không chiến đấu, đạo phỉ đầu lĩnh trực tiếp đem trong tay đại đao ném tới trên mặt đất. Bắp thịt cường hóa. Sau một khắc, hệ toàn thân bắp thịt đều như thổi phồng bành trướng một vòng, vải thô quần áo bị tăng vọt cơ bầy đẩy lên xoẹt xẹt một tiếng rách ra, lộ ra phía dưới từng cục như rễ cây gân xanh. Đi chết đi. Đạo phỉ đầu lĩnh phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, liền thân hình lóe lên bỗng nhiên hướng Ha Mị Nị đánh tới. Ba ba bá. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hệ đem thân thể nghiền ép đến cực hạn. Hắn hai mắt đỏ thẫm, bắp thịt toàn thân căng cứng, mỗi một cái đánh về phía Ha Mị Nị nắm đấm đều có thể xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Nhưng mà rất nhanh hệ liền hoảng sợ phát hiện, tên đưa mắt đen thanh niên quả thực tựa như là con lươn chân trượt không để dấu vết, dùng từng cái cực kỳ linh hoạt trốn tránh động tác tùy tiện tránh khỏi hắn công kích. Cái này sao có thể? Hắn xem xét chính là ma pháp sư, làm sao sẽ có như thế tinh diệu trốn tránh kỹ xảo quả nhiên, thần du vật ngoại chính là dùng tốt. Ha Mị Nị một bên linh hoạt né tránh nệt điên cuồng công kích, một bên chạy thần âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ không sử dụng ma thuật lựa chọn tay không chiến đấu, chủ yếu là vì qua khảo nghiệm hắn hiện tại cận thân chiến đấu năng lực. Bởi vì tại tiến giai thần tinh giai vị về sau, trừ ma lực lượng tăng vọt bên ngoài, thể chất của hắn cũng nhận phản hồi tăng cường không ít. Hiện tại xem ra, thần tinh thể chất thần du vật ngoại cùng siêu phàm đấu sĩ chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, nên thử xem lực công kích. Lại một lần nữa né tránh nệt năm đấm về sau, Ha Mị Nị ánh mắt lạnh lẽo. Thần du vật ngoại, tâm chạy trạng thái, khởi động. Một cái mắt, hắn cảm giác tất cả xung quanh đều trở nên chậm, cả người tư duy tốc độ đều nhanh gần như một lần. Bất quá hắn cũng mất đi tất cả tạp niệm, trong đầu giờ phút này chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đem trước mặt địch nhân đánh thành thịt muối. Xa xa xa, tối đen như mực ngọn lửa mây tại Ha Mị Nị vừa nắm tay phải lên cao lên. Giác tỉnh phía sau ma lực, không chỉ có thể dùng để phóng thích ma thuật, cũng có thể trực tiếp dùng để gia trì thân thể đen tránh. Cuốn theo màu đen ngọn lửa mây nằm đấm, mang theo phá không thế bỗng nhiên nện ở đạo phỉ đầu lĩnh phân bụng. Vâng. Ed chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một nháy mắt hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, trong miệng liền phun ra máu. Ngươi là thần tinh? Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia trên nắm tay quanh quẩn màu đen ngọn lửa mây, lập tức liền đánh mất tất cả chiến đấu dục vọng, chỉ muốn đi quay người làm bệnh. Bởi vì mỗi một cái siêu phàm giả đều biết rõ, thần tinh cường giả cùng siêu phàm giả ở giữa chênh lệch, so siêu phàm giả cùng người bình thường ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Chỉ có bước lên thần tinh giai vị, mới có thể chân chính nói là chỉ dựa vào lực lượng liền có thể không nhìn đại đa số quy tắc, liền quý tộc bình thường cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà, lúc này lựa chọn chạy trốn đã quá trễ. Hoặc là nói, xem như đạo tặc, từ hắn gặp phải đối phương một khắc này, cũng đã mất đi bất luận cái gì còn sống hy vọng. Rầm rầm rầm. Cuốn theo màu đen ngọn lửa mây nằm đấm, như mưa sao băng điên cuồng rơi vào hệt trên thân. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí lưu lại từng đạo màu đen tan ảnh. Thân là siêu phàm giai vị bên trong năng lực chiến đấu tối cường đấu sĩ, giờ phút này hắn cái kia bắp thịt quần quần cao lớn thân thể lại giống như là một khối vải rách túi bị tùy ý chà đạp. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ công phu, hắn liền bị đánh không thành nhân dạng, toàn thân tràn đầy từng cái quyền ấn lon cùng uốn cong thân thể, thê thảm vô cùng ngã trên mặt đất. Hô, lần thứ nhất tay không chiến đấu, cuối cùng là miễn cưỡng thắng lợi. Ha Mị Nị thu hồi trên tay ma lực, thật dài thở hắt ra. Trên mặt đất thoi thóp vẻ khi nghe đến câu nói này lúc, trong mắt đều giận đến sắp trợn lồi ra. Bất quá lúc này một ý nghĩ đột nhiên ở trong đầu hắn hiện lên. Hắc sát ma lực, trong mắt, lúc trước hái cái mũ lộ ra mái tóc màu đen. Ngươi chẳng lẽ chính là hiền giả kia Ha Mị Nị Huệ? Hề sách theo cuối cùng một hơi hỏi xem tại đối phương giúp hắn kiểm tra xong cận chiến lược phân thượng, Ha Mị Nị Huệ khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận. Vì cái gì, muốn để những lãnh chúa kia làm như vậy? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Hề dốc hết toàn lực, cuối cùng hỏi chính mình những ngày này trốn tại trong rừng rậm trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Lấy hắn đối những lãnh chúa kia hiểu rõ, có thể để cho bọn họ điên cuồng như vậy thanh lý ác đồ, tất nhiên là vị hiền giả kia đưa cho bọn họ không cách nào cự tuyệt lợi ích. Có thể cái này lại đối vị hiền giả kia có chỗ tốt gì sao? Không phải nhất định muốn có chỗ tốt mới sẽ đi làm việc thiện, đây chẳng qua là một người bình thường trong lúc giờ tay nhấc chân bản năng mà thôi. Ha Mị Nị bình tĩnh nói, sau đó đối với trên đất để yên lặng duỗi ra ngón tay, vẽ ma văn. Đông kết, gió. Hô hô hô. Sau một khắc, một cú kịch liệt vô cùng gió lạnh đánh tới, rất nhanh liền đem trên đất nam nhân triệt để đông cứng, mất đi âm thanh. Điện hạ, cái này hầu. Người này té xỉu. Cùng lúc đó, một bên bờ đang kiểm tra ngã trên mặt đất người bị hại về sau, báo cáo. Hầu. Bờ vừa vặn nói là nói vậy sao? Ha Mị Nị mang theo trong lòng nghi hoặc. Đi tới, mà ở thấy rõ người bị hại khuôn mặt về sau, hắn cũng không khỏi đến hít vào một luồng lương khí. Người kia dáng người thấp bé, lưng còn xuống, hẹp dài trên mặt xương gò má nổi bật bờ môi bên ngoài lồi, đôi cánh tay càng là vượt qua người bình thường tỷ lệ dài, quái dị vô cùng. Cùng hắn nói là người, ngược lại càng giống là một cái hầu tử, còn phải là loại kia dị dạng xấu hầu tử, không phải mỹ hầu vương loại kia khỉ lông vàng. Có lẽ trên người đối phương mặc y phục cùng trên mặt đất rải rác bọc hành lý cùng bình dược tề đến xem, đúng là người. Điện hạ, hắn chính là trên sách nói thú nhân sao? Vợ tò mò hỏi. Ngạch, hẳn không phải là. Ta nhớ kỹ không tồn tại hầu thú nhân, mà còn thú nhân không có xấu như vậy. Ha Mị Nị nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra câu nói này. Trong bọc hành lý ta nhớ kỹ có hai bình rổ xạ phu nhân cho chữa trị ma dược, đút cho hắn một bình, sau đó trên lưng hắn chúng ta tìm đất chống xây dựng cơ sở tạm thời, mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ dẫn tới giá thú. Điện hạ, thương thế của hắn mặc dù nặng nhưng không đến mức sắp chết, không cần chữa trị ma dược. Cái này dã ngoại hoang vu cũng không có bác sĩ, liền cứu người cứu đến cùng đi. Phải. Ý thức mông lung ở giữa, người bào chế thuốc dù chỉ cảm thấy hình như có người cho chính mình chút xuống một bình ma dược, thuốc nước đụng phải đầu lưỡi một cái mắt, hắn liền bằng vào bản năng đã đoán được đây tuyệt đối là giá cả có thể so với ngang nhau trọng lượng hoàng kim, chân quý vô cùng chữa trị ma dược. Là ai sẽ cho hắn dạng này một cái xấu xí thấp bé quái vật uy bên dưới như vậy chân quý ma dược? Dù muốn mở to mắt nhìn xem, có thể chữa trị ma dược mang theo mà đến buồn ngủ cấp tốc làm hắn lâm vào mộng đẹp. Quái vật, làm sao sẽ có như thế xấu người? Ném tảng đá đánh chết hắn. Mụ mụ, ta thật là quái vật sao? Ngươi là ta sinh ra tới hài tử, ta nhớ kỹ ngươi tại ta trong bụng lúc mỗi một âm thanh tim đập, thế nào lại là quái vật đâu? Có thể là, nếu như ta không phải quái vật, vì cái gì phụ thân sẽ đem chúng ta đuổi đi ra? Mụ mụ, cháy hừng hực đống lửa bên cạnh, dù vô ý thức lẩm bẩm nói, người này là lạnh không? Ngồi ở bên cạnh Ha Mị Nị không có nghe tiếng hắn lời nói, chỉ là cởi xuống trên thân áo khoác ở trên người đối phương, lại để cho nhặt cảnh cây trở về bỡ lại thêm chút dâm tủi. Không bao lâu, tại đống lửa ấm áp bên dưới, dù liền dần dần tỉnh lại, trên mí mắt dương lộ ra một đôi vàng hổ phách con mắt. Cảm giác cảm ơn hiền giả đại nhân ngài ân cứu mạng, ta là người bảo chế thuốc dù, đối với ngài viện trợ, tại hạ thật vô cùng cảm kích. Làm dù thấy rõ trước mặt đang ngồi ở đống lửa bên cạnh nhìn qua hắn mắt đen thanh niên về sau, hắn liền ngay lập tức đông nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng run rẩy ngựa khí cảm ơn nói: ngươi làm sao nhận ra ta? Nghe vậy Ha Mị Nị không nhịn được cảm nhận được mấy phần hiếu kỳ, dù sao hắn lúc ấy hái mũ giả thời điểm, đối phương cũng đã hôn mê mới đúng. Bởi vì đại khái cũng chỉ có trong truyền thuyết sẽ ôm điên nông phụ hiền giả, mới sẽ cho ta như vậy xấu xí người uy tiếp theo bình vô cùng chân quý chữa trị ma dược. Dù cười khổ nói. Cô quát gương mặt bên trên hiện lên một tia tự dễ ước. Ngạch, muốn nói cho hắn biết bề ngoài cũng không thể quyết định cái gì sao. Tính toán quá giả vẫn là không nói. Ha Mị Nị muốn chân ăn hắn, nhưng tại trong lòng cân nhắc lợi hại thật lâu vẫn không có tìm tới thích hợp lời nói, vì vậy dứt khoát liền không nói. Bởi vì, cho dù là hắn, cũng vô pháp phủ nhận bề ngoài đối một người tầm quan trọng, thậm chí bản thân hắn chính là bề ngoài tiền lại đã được xác người. Trong rừng ban đêm, hắc ám như nặng nghề màn che rủ xuống, khiến người ngạt thở. May mà còn có một đoàn cháy hừng hực đống lửa, đem vây quanh tại bên cạnh ba bóng người kéo dài, vặn vẹo bắn ra ở xung quanh trên cành cây. Lốt buốt. Vợ đang tập trung tinh thần cầm một cái bị gọt cành lá dài cành cây, phía trên xiên mấy khối thịt lớn làm, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới tách ra mùi thơm mê người. Con chúa, thịt nướng xong. Ân, chia ba phần đi. Cảm ơn ngài. Không nghĩ tới còn có phần của mình, dù thụ sủng nhược kinh tiếp nhận ha mì nị đưa tới thì khô, cắn một cái bên dưới. Quá cứng. Bất quá. Ăn thật ngon. An, dù cặp kia vàng hổ phách giống như con mắt bên trong liền dần dần bao phủ lên một tầng sương ngủ. Từ mẫu thân sau khi chết, còn là lần đầu tiên có người đối hắn như thế tốt. Tôn kính hiền giả đại nhân, ngài nhân tử có thể so với trên trời mặt trời, ngài hào phóng càng là không ai bằng, ngài đối ta ân tình, ta thực tế không thể báo đáp. Ta khuôn mặt đáng ghét, liền không yêu cầu xa vời trở thành ngài người hầu, xin hỏi ngài có chuyện gì là một cái người bảo chế thuốc có thể giúp đỡ sao? Nếu có, ta tất nhiên sẽ cạn kiệt ta quãng đời còn lại trợ giúp ngài. Dù cái kia thấp bé thân thể quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, ánh lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt, mặc dù xấu xí nhưng lại tràn đầy thành khẩn. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một đạo màu xanh biết văn tự, người bào chế thuốc. Trên thế giới này, không phải là chiến đấu chức nghiệp bên trong, người bào chế thuốc có thể nói là cùng thợ rèn ngang nhau trọng yếu chức nghiệp, đã bao hàm chữa bệnh, hạ độc, điều phối ma dược, các loại vô số tác dụng. Chức nghiệp lộ tuyến đại khái là dược sư học đồ, người bào chế thuốc, chế dược đại sư. Nghe vậy, Ha Mỹ Nị cũng biết hắn nếu là không đưa ra chút gì đó lời nói, tên này dáng dấp xấu xí nhưng tâm địa không sai người bào chế thuốc đại khái sẽ một mực lương tâm bất an. Vì vậy hắn lâm vào suy nghĩ, muốn tìm đến một kiện đối phương có thể vì hắn làm sự tình. Tại liếc về trong bọc hành lý chỉ còn một khối nhỏ dẫn gấu hương về sau, hắn lập tức có linh cảm. Ta cùng ta người hầu đến Nam Phong rừng rậm là vì săn bắn ma thú địa hùng, nhưng cũng tiếc dẫn gấu hương đều nhanh đã dùng hết cũng không thể nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Ngươi có biện pháp nào có thể tìm tới địa hùng sao? Ha Mỹ Nị nói. Hiền giả đại nhân, ngài có thể trước hết để cho ta xem một chút ngài dẫn gấu thương không? Ha Mỹ Nị ra hiệu bên dưới, vỡ liền lấy ra trong bọc hành lý cái kia một khối nhỏ dẫn gấu hương đưa cho dù sau đó tại hai người hơi có chút kinh dị trong ánh mắt, dù đối với cái kia một khối nhỏ dẫn gấu hương lại ngửi lại liếm, thậm chí còn móc tiếp theo điểm bột phấn nuốt vào. Hiền giả đại nhân, ta sinh ra cái mũi cùng lưỡi tương đối nhạy cảm, lại tại khi còn bé ngoài ý muốn được đến có thể dựa vào dùng đến phân tích một bộ phận thuốc tác dụng ban ân, để ngài chê cười. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, dù có chút xấu hổ sờ lên cái óc. Đây là thế giới cho ngươi che chở, bao nhiêu người mong mà không được, làm sao đến chê cười câu chuyện. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, thật là người không thể xem bề ngoài a. Hắn ở trong lòng cảm thán nói, không nghĩ tới tùy tiện cứu một cái người bảo chế thuốc, thế mà còn là một cái giống như lịch ban ân người. Như xem nhẹ bề ngoài đơn lời nói, đối phương không thể nghi ngờ xưng được là một vị người bảo chế thuốc thiên tài. Về sau dù liền nhắm mắt lại phát động ban ân, tiến tính phân tích thuốc tác dụng. Hiền giả đại nhân, ngài khối này dẫn gấu hương phẩm chất đã rất cao, hấp dẫn bình thường giá hùng tất nhiên không nói chơi, chỉ là đối với địa hùng dạng này ma thú, sức hấp dẫn sẽ cực kỳ giảm xuống, cho nên rất khó hấp dẫn đến nó. Ước chừng sau mười mấy phút, dù một lần nữa mở mắt, giải thích nói, bất quá cũng có biện pháp giải quyết, dẫn gấu hương mới vừa chế tạo hoàn thành lúc, đối loài gấu có tính áp đảo khủng bố lực hấp dẫn, cho dù là ma thú địa hùng cũng nhất định sẽ bị hấp dẫn. Mà ta vừa vặn phân tích ra được, hạch tâm của nó tài liệu là tổ ong, chỉ cần có thể tại trong rừng rậm tìm tới tổ ong, ta liền có nắm chắc phục khắc ra dẫn gấu hương, dẫn tới địa hùng. Không đợi Ha Mỹ Nị bọn họ mở miệng, dù liền tiếp tục nói bổ sung. Con chúa, lúc trước vận dụng cảm giác cường hóa thời điểm, ta có nghe đến rất nhiều ong mật vù vù âm thanh, hẳn là có một cái tổ ong, hơn nữa cách nơi này cũng không xa. Vừa nói, sự tình thế mà cứ như vậy giải quyết. Ha Mỹ Nị hơi kinh ngạc, hắn không hiểu nghĩ đến một câu, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả rút. Một rất tốt, sáng sớm ngày mai, xuất phát đi tìm tổ ong, hiện tại đi ngủ. Ha Mỹ Nị vừa rũi bên dưới thắt lưng nói, sắp ngủ phía trước, hắn vẫn không quên từ mũ dạ bên trong gọi ra một đám chim bồ câu trắng đến các đêm. Sách cảm nhận được một điểm triệu hoán sư khoái cảm, đáng tiếc cái này thế giới không tồn tại cái này so pháp gia còn thoải mái chức nghiệp. Sáng sớm, sương mù như lụa mỏng tại rừng rậm ở giữa chậm chậm lưu động, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, tại trong sương mù tạo thành từng đạo giống như là màu vàng như sợi tơ của sáng. Ngủ say Ha Mỹ Nị bị bờ cẩn thận từng ly từng tí tỉnh lại về sau, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ cùng rủ cùng một chỗ đi theo hắn bước lên tìm kiếm tổ ong con đường. Đúng rồi, dù người đến Nam Phong trong rừng rậm là vì hái thuốc sao? Tiến lên trong quá trình, Ha Mỹ Nị nhìn xem dù dáng người thấp bé lại cật lực có một cái đại sự túi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Là hiền giả đại nhân, ta muốn cho ta cố chủ chữa bệnh điều phối dược tề thiếu ánh trắng cỏ, loại này gọi là chữa trị ma dược hạch tâm tài liệu, tại Hoàng Hôn Thành ta căn bản mua không nổi, cũng chỉ có thể đến Nam Phong rừng rậm thử thời vận. Dù trả lời thời điểm, nhớ tới Ha Mỹ Nị vì cứu hắn liền cho hắn uy một bình chữa trị ma dược, bên ngoài lồi bờ môi cũng không khỏi có chút có gắp. Hắn cảm thấy chính mình cái mạng này đều không đáng một quả ánh trắng cỏ, càng đừng đề cập thành phẩm chữa trị ma dược. Ngươi không biết Nam Phong rừng rậm ngay tại ồn ào đạo phỉ sao? Biết, có thể ta cố chủ tình huống nguy cấp, thực tế chờ không nổi. Ngươi cố chủ cho ngươi bao nhiêu tiền a, đáng giá ngươi dạng này liều mạng? Một viên đồng tệ. Dù trầm mặc thật lâu mới ngồi đáp. Ngay tại tiến lên Ha Mỹ Nị và sửng sốt, hắn nhìn về phía dù trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Một viên đồng tệ, tại Hoàng Hôn Thành, chỉ đủ mua một tấm bánh nếp a. Ta cố chủ là một đứa bé trai, mẫu thân của hắn bởi vì quá độ mệt nhọc sinh bệnh nặng, chỉ có ánh trăng cỏ làm thuốc có thể cứu nàng. Hắn cầm chỉ có một viên đồng tệ tìm tới ta, còn lại người bảo chế thuốc đều cự tuyệt hắn, ta vốn cũng muốn dạng này, có thể là không có mâu thân hải tử, sẽ ăn rất nhiều đau khổ, ta thấm sâu trong người, cho nên quỷ thần xui khiến nhận viên kia đồng tệ. Dù từ trong túi áo lấy ra viên kia ố vàng đồng tệ, thần sát sầu não. Hắn muốn cứu có lẽ không phải nam hải kia, mà là đi qua chính mình. Ha Mỹ Nị không nói gì thêm, chỉ là đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ tên này mặt khỉ dược sư bà bay. Xối qua mưa người, không nhất định liền muốn cướp đi người khác ô, có lẽ hắn còn muốn cho người khác chống đỡ cây ô. Ha Mỹ Nị giờ phút này rất vui mừng, hắn không có keo kiệt cái kia bình chữa trị ma dược. 6.